Chương 322, thần thông, sát na vĩnh hằng. Chương 322, thần thông, sát na vĩnh hằng. Hạ Ngưng Băng không có trả lời. Băng Hoàng trên thân kiếm hàn khí lại thịnh, kiếm minh réo rát, lộ ra vô tận sát phạt chi ý, đây cũng là đáp án của nàng. Đường Nhật Thiên sắc mặt trầm xuống, đang muốn lại lần nữa ra tay, thần sắc lại đột nhiên nhất biến. Hắn vô ý thức quay đầu, nhìn hướng phía dưới tuyển thành cứ điểm lòng đất phía lối vào, trong mắt lướt qua bất an mãnh liệt. A Lam, thê tử của hắn muốn xảy ra chuyện, có xâm lấn giả, đáng chết. Một sát na này thất thần, làm sao có thể trốn qua Hạ Ngưng Băng cảm giác? Nàng đối chiến máy năm chắc sớm đã đạt đến hóa cảnh, băng hoàng kiếm giống như một đạo tự cựu thiên rơi xuống hàn tinh, xé rách trường không, chớp mắt đã áp sát. Phốc phốc. Đường Nhật Thiên chỉ cảm thấy đầu vai đau xót, một cỗ lạnh leo thấu xương kiếm khí đã thấu thể mà vào. Hắn rên lên một tiếng, thân hình bị chấn lùi lại mấy bước, đầu vai đã nhiều một đạo sâu đủ thấy xương kiếm ngân, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo. Nếu không phải hắn nhục thân cường hành, lại tại thời khắc sống còn miễn cưỡng tránh đi yếu hại, một kiếm này đủ để cho thương thế hắn càng nặng. Thế mà, Đường Nhật Thiên giờ phút này lại dường như không cảm giác được đầu vai kịch liệt đau nhức, cặp kia tràn ngập tơ máu đôi mắt vẫn như cũng nhìn chằm chằm lòng đất cửa vào phương hướng, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Lan, mở. Đường Nhật Tiên hét to lên tiếng, tiếng như sấm sét. Quanh thân huyết sát chi khí lại không nửa phần giữ lại, trong tay chuôi này to lớn màu đen thiết truy phía trên huyết quang lượn lờ, hắn đã liều lĩnh, chỉ muốn lập tức hướng xuống lòng đất. Hạ Ngưng Băng mắt phượng ngưng lại, đương nhiên sẽ không để hắn phải nguyện. Băng Hoàng kiếm ngâm khẽ, kiếm vực bao phủ, phong tỏa Đường Nhật Tiên sở hữu đường lui. Người muốn chết. Đường Nhật Tiên giận không nhịn nổi. Hắn khí tức trong người đột nhiên biến đến bắt đầu cuồng bạo, một cỗ viễn siêu trước đó cùng bố uy áp ầm vang bạo phát. Chỉ thấy quanh người hắn huyết quang đại thịnh, dưới da phản phất có vô số tinh mịn huyết sắc phù văn tại điên cuồng du tẩu, liên đối lấy hắn cụt một tay nắm chắc cự truy, cũng bị nồng đậm huyết quang bao khỏa, tản mát ra làm người sợ hãi hung lệ khí tức. Hiển nhiên, hắn cưỡng ép thúc dục bí pháp nào đó, để thực lực trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt. Oanh! Cự truy cùng băng hoàng kiếm lần nữa ngang nhiên chạm vào nhau, phát ra đinh thai nhức có quanh mình. Hạ Ngưng Băng chỉ cảm thấy một cỗ không gì địch nổi cự lực từ kiếm thân truyền đến, thân hình không tự chủ được hướng về sau phiêu thối mấy chục trượng, mới miễn cưỡng ổn định. Đường Nhật Thiên khí thế, tại bí pháp gia chỉ dưới, đã ẩn ẩn đè qua nàng một đầu. Nàng trong lòng lại không gợn sóng, đối phương so với nàng trước một bước vận dụng át chủ bài, thắng bại cây cân đã bắt đầu hướng nàng nghiêng về. Vệ Kinh ở phía xa nhìn đến hai hùng kiếp vía, cái này sát lục chi vương thực lực, coi là thật thâm bất khả chắc. Ngay tại Đường Nhật Tiên chuẩn bị thừa thắng xông lên, triệt để thoát khỏi Hạ Ngưng Băng lúc, trên bầu trời, dị biến nảy sinh. Nguyên bản bởi vì chiến đấu dư âm mà có vẻ hơi hỗn loạn bầu trời, không có dấu hiệu nào triệt để tối xuống. Vô tận mây đen theo bốn phương tám hướng lăn lộn hội tụ, như mực đậm hắc vây, già thiên tế nhật, ở giữa cẳng có gai hơn mục đích lôi quang du tẩu. Một cổ áp lực cùng cực huy hoàng thiên uy, lần nữa hàng lâm. Đường Nhật Thiên cùng Vệ Kình đồng thời sắc mặt kỳ biến, cơ hồ là cùng một thời gian, dùng một loại gặp quỷ giống như ánh mắt, khó có thể tin ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Ngưng Băng. Lại muốn độ kiếp. Cái này nữa đến tột cùng là quái vật gì? Lúc này mới vừa vượt qua một lần lôi kiếp, làm sao có thể dẫn động lần thứ hai? Thế mà, Hạ Ngưng Băng cái kia thanh lánh mắt phượng bên trong, giờ phút này cũng mang theo nghi hoặc. Cái này lôi kiếp, cũng không phải là bởi vì nàng mà lên. Một bên khác, lòng đất trong động quật. Mặc Vũ tay cầm xương nga kiếm, yên tĩnh đứng thẳng. Tại bên chân của hắn, Thương Tấn Trần hai mắt trở lên, chết không nhắm mắt. Mà tại Mặc Vũ trong tay trái, chính nắm lấy một đoàn không ngừng rẽ rủa vặn bẹo nồng đậm hắc khí. Hắc khí kia bên ngoài, có vô số trong suốt phủ văn xiển xích lấp loé không yên, đem tầng tầng lớp lớp giam cầm ở bên trong, mặc cho nó như thế nào đảm bảo, đều không thể thoát khốn. Đây là Thương Tấn Trần tâm ma. Vừa rồi, Thương Tấn Trần bị Mặc Vũ thần thông tỏa linh cấm nguyên phong tỏa thể nội linh lực, không cách nào thôi động phá giới phủ. Dưới tuyệt cảnh, hắn cưỡng ép dẫn động hóa thần tâm ma kiếp, nỗ lực dựa vào đột phá cảnh giới lúc lực lượng cưỡng ép trùng kích, tránh thoát Mặc Vũ trói buộc. Tâm ma của hắn cũng rất kỳ lạ, thế mà không có công kích hắn bản thể, mà chính là phối hợp hắn hướng Mặc Vũ khởi xướng công kích. Tuy nói hóa thần kỳ tâm ma sẽ hoàn toàn phục chế bản thể lúc còn sống nắm giữ hết thể công pháp cùng pháp thuật, hắn chiến lược cơ hồ giống như là một cái Thương Tấn Trần. Nhưng rất đáng tiếc, đối với Mặc Vũ mà nói, căn bản không tính là bất cứ uy hiếp gì, nhiều lắm là xem như nhiều đưa một cái chiến lợi phẩm đến cửa thôi. Mặc Vũ có vô địch kim thân, là vượt cấp đối địch thần kỹ, miễn dịch tuyệt đại đa số thương tổn. Đồng dạng có tỏa linh cấm nguyên loại này, tại đối mặt tu vi yếu hơn mình địch nhân lúc, có được gần như vô giải sức áp chế thần thông. Cho dù hắn thực lực bây giờ không yếu, nhưng muốn là Tô Mị Nhi đối với hắn dùng cái này thần thông, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị kỵ. Đủ để thấy đến này thần thông cường đại. Dựa vào tỏa linh cấm nguyên, đánh hai cái Thương Tấn Trần vẫn là rất đơn giản. Đúng lúc này, hệ thống âm thanh vang lên. Kiểm tra đến ngài thành công đánh giết khí vận chi tử, Thương Tấn Trần khen thưởng, thời không kiếm ý, thần thông sát na vĩnh hằng chính đang cướp đoạt Thương Tấn Trần khí vận, cướp đoạt thành công khí vận 8000 phản phái điểm 8000. Mặc Vũ tâm niệm nhất động, bắt đầu xem xét vừa rồi hệ thống khen thưởng. Cái này thần thông hiệu quả, nói đến cũng dị thường đơn giản. Chính là có thể trên diện rộng chậm lại thời gian trôi qua, mà lại hệ thống trực tiếp giúp hắn tu luyện đến viên mãn. Thương Tấn Trần thi triển, hiển nhiên chỉ là tàn quyền, lại hắn đối cái này thần thông nắm giữ cũng còn thiếu rất nhiều, căn bản chưa có thể phát huy ra hắn uy lực chân chính. Cho nên hắn muốn trực tiếp mệnh trung mục tiêu mới có thể có hiệu lực. Nếu là vừa rồi tự mình lựa chọn lấy kiếm ý cùng đối cứng, có lẽ muốn chém giết hắn sẽ còn tốn nhiều phía trên một số tay chân. Mà chính mình thì lại khác, viên mãn về sau liền có thể thay đổi một khu vực thời gian lưu tốc. Bất quá cái này thần thông tiêu hao linh lực lớn, cho dù tu luyện tới viên mãn, lấy hắn hiện tại linh lực cũng chỉ có thể cải biến một khối nhỏ phạm vi thời gian, nhưng cũng đủ. đến mức cái kia thời không kiếm ý, cũng là cực hạn kiếm ý một loại, uy năng đồng dạng cực kỳ cường đại. Tiêu hóa xong những tin tức này, Mạc Vũ tiện tay thu chính mình chiến lợi phẩm. Thực dụng đồ vật không nhiều, cái này phá tiên kiếm ngược lại là một cái tài liệu không tệ. Có thể về sau cường hóa xương nga kiếm. Sau đó, đem ánh mắt rơi về phía trong tay trái đoàn kia không ngừng dãy rủa vặn vẹo nồng đậm hắc khí. "Thả, thả ta ra." Tâm ma kịch liệt dãy rủa lấy, "Ta vô ý đối địch với ngươi, ta cũng muốn thôn phệ thương tận trần, thay vào đó, chỉ là hắn có thủ đoạn đặc thù có thể khống chế ta, ta cũng không muốn cùng ngươi đối địch." Mạc Vũ nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Thương tận trần còn có loại này thủ đoạn, cũng là kỳ lạ. Nhưng hắn chỉ là nhàn nhạt mở miệng, "Thả ngươi, đối với ta lại không có gì tốt chỗ, chỉ là thêm một cái nguy hiểm mà thôi." Tâm ma nghe ra Mạc Vũ trong giọng nói bâng lãng, vội vàng nói, "Ta có thương tận trần tất cả ký ức, ngươi nhất định sẽ đối hắn ký ức cảm thấy hứng thú." Chương 323, đến đều đến, lại bổ một lần. Chương 323, đến đều đến, lại bổ một lần. Mạc Vũ trong lòng khẽ nhúc đích. Ký ức cũng thực sự là đồ tốt. Dù sao siêu hồn chi thuật có thể lục soát đồ vật cuối cùng có hạn. Đại bộ phận tu sĩ đều có thủ đoạn tránh cho bị cưỡng ép siêu hồn, thời khắc mấu chốt tự hủy ký ức, cơ bản người người đều biết. Mắt thấy Mạc Vũ tựa hồ có chút ý động, tâm ma vội vàng tiếp tục ra mã. Quá khứ của hắn, ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Ta cho ngươi hắn ký ức, ngươi thả ta, ngươi tuyệt đối không lỗ. Ta biết, hắn trước kia là tiên giới. Mạc Vũ khẽ miệng hơi hơi dương lên, đánh gáy nó. Tâm ma thanh âm im bặt mà dừng, hiển nhiên không ngờ tới Mạc Vũ mà ngay cả bực này bí ẩn cũng hiểu biết. "Ngươi, Mạc Vũ, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Mau tới đây giúp đỡ a." Đúng lúc này, Chu Ly mang theo lo lắng quát âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Nàng một bên tuyệt lực cùng cái kia giữ tận cự viên lượn vòng, một bên dành thời gian liếc qua Mạc Vũ. Gia hỏa này, rõ ràng mạnh ngoại hạng, thậm chí đều không vận dụng chiêu kia uy lực kinh khủng hỏa liên, thì nhẹ nhõm giải quyết thương tấn trận. Hại chính mình trắng phí công lo lắng một trận. Suy nghĩ lướt qua, Chu Ly bắt lấy cự viên bởi vì luân phiên tấn công mạnh mà lộ ra một cái nhỏ bé sơ hở, trong tay quạt giấy quang hoa đại thịnh, một đạo ngưng luyện cùng cự thủy long hư ảnh gào thét mà ra, hung hăng đâm vào cự viên ở ngực. "Giống!" Cự viên phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể cao lớn lảo đảo lùi lại, trước ngực một mảnh máu thịt bé bét. "Tới!" Mạc Vũ lên tiếng. Hắn không tiếp tục để ý cái này tâm ma, tiện tay liền đem thu nhập nhân hoàng phiên bên trong, nghĩ đến sau đó sẽ chậm chậm nghiên cứu. Ngay tại hắn thu hồi nhân hoàng phiên, chuẩn bị tiến lên tương trợ Chu Ly nháy mắt, một cỗ nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu cực hạn cảm giác nguy hiểm đột nhiên xông lên đầu. Hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vô ý thức đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía tĩnh mịch động quật đỉnh chót. Cơ hồ là cùng một thời gian, Chu Ly cùng đầu kia hung lệ cự viên cũng giống như cảm ứng được cái gì. Một người một thú động tác, không hẹn mà cùng đình trệ. Bọn chúng cũng cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía động quật đỉnh đầu. Rõ ràng ngăn cách cẩn trọng vô cùng tầng nham thạch, nhưng tại thời khắc này, vô luận là Mạc Vũ, Chu Ly, vẫn là đầu kia cự viên, ánh mắt đều dường như xuyên thấu tầng tầng cách trở. Thấy rõ cái kia treo tại cựu thiên phía trên, cùng bọn hắn băng lãnh đối mặt kinh khủng tồn tại. Một cái to lớn vô cùng, từ thuần túy hủy diệt lôi đỉnh cấu thành, lạnh lùng nhìn xuống thương sinh trong mặt dọc. Thiên phạt chi nhãn. Ngao. Đầu kia nguyên bản hung hãn vô cùng cự viên, khi nhìn rõ cái kia cự nhãn trong nháy mắt, là đèn lồng hoàng tinh đôi mắt, trong nháy mắt bị vô tận hoảng sợ chỗ lấp đầy. Nó cái kia thân thể cao lớn run rẩy kịch liệt, lại cũng không đoái hoài tới trước mắt Chu Ly, đúng là mãnh liệt xoay người, tứ chi cùng sử dụng, giống như nổi điên hướng về động quật chỗ sâu phi nước đại chạy trốn. Chu Ly đôi mắt đẹp trợn lên, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Truyền thuyết bên trong thiên phạt chi nhãn, truyền thuyết bên trong chỉ có hành vi người tiên làm tức giận tiên đạo mới có thể hàng lâm kinh khủng tồn tại. Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Mạc Vũ cùng thiên phạt chi nhãn liếc nhau, có chút chột dạ rời đi ánh mắt. Không hề nghi ngờ, cái đồ chơi này là hướng về phía hắn tới. Nhưng hắn mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc, bày làm ra một bộ mờ mịt tứ phương, không rõ ràng cho lắm vô tội bộ dáng. Trên bầu trời, cái kia to lớn lôi đỉnh trong mặt dọc, băng lãnh vô tình ánh mắt chậm rãi đảo qua phía dưới. Tại chạm tới Mạc Vũ lúc, ánh mắt kia tựa hồ hơi hơi đọc lại một cái trước mắt. Xét lại ước chừng một hơi về sau, nó vẫn còn có chút bất đắc dĩ rời đi ánh mắt. Lập tức, thiên phạt chi nhãn chậm rãi chuyển động, rơi vào Chu Ly trên thân. Lần này, ánh mắt dừng lại thời gian hơi dài, kéo dài đến ba hơi. Cuối cùng, thiên phạt chi nhãn lần nữa rời, tìm đến phía Tuyền Thành. Giờ phút này, Tuyền Thành trên không, Đường Nhật Thiên sớm đã lòng nóng như lửa đốt. Hắn ẩn ẩn cảm giác được phía dưới theo điểm xảy ra biến cố, A Lam chỉ sợ gặp nguy hiểm. Thấy mọi người chú ý lực bị bầu trời dị tượng hấp dẫn, liền muốn thừa cơ thoát khỏi Hạ Ngưng Băng, phóng tới lòng đất cửa vào. Hạ Ngưng Băng hạng gì nhạy cảm, sao lại không phát hiện được ý đồ của hắn? Băng Hoàng kiếm hàn mang lại định, kiếm thế liên miên bất tuyệt, chết đem ngăn chặn. Lan đi. Đường Nhật Thiên muốn rách cả mí mắt, nộ hỏa công tâm, trong tay cự truy vung vẩy đến càng cuồng bạo, chiêu chiêu đều là đồng quy vu tận đấu pháp, tràn đầy điên cuồng. Không nên ép ta, lại dám ngăn trở, lão tử hôm nay liền để ngươi hình thần câu diện. Hạ Ngưng Băng tại Đường Nhật Thiên bất kể đại giới tấn công mạnh phía dưới, bị đánh đến liên tục bại lui. Nhưng như cũng bằng vào tinh diệu thân pháp cùng kiếm chiêu, thành thạo kiểm chế lấy phẫn nộ Đường Nhật Thiên. Không trung, thiên phạt chi nhãn chậm rãi chuyển động. Cuối cùng, cái kia hở hững ánh mắt rơi vào Hạ Ngưng Băng trên thân. Hạ Ngưng Băng tuy bị Đường Nhật Thiên toàn lực áp chế, nhưng như cũ tại kịch chiến khẽ hở, đón nhận cái kia nhìn xuống thương sinh lôi đỉnh cự nhãn, không có chút nào e ngại cùng lùi bước. Một hơi sau đó, thiên phạt chi nhãn liền rời đi ánh mắt, ngược lại tìm đến phía đã giống như phong ma Đường Nhật Thiên. Đến đều đến, cũng không thể một chuyến tay không. Dù sao cũng phải bổ một cái. Thời khắc này Đường Nhật Thiên đã bị dồn đến tuyệt cảnh. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, phía dưới tình huống rất không thích hợp. Tiếp tục như vậy nữa, a a a. Đường Nhật Thiên ngửa mặt lên trời gào thét, quanh thân tiêu đốt huyết sát chi khí càng nồng đậm, khí tức lại vốn có trên cơ sở lại lần nữa tăng vọt. Hiển nhiên là không có không điểm mấu chốt nghiền ép lên tự thân tiềm năng, lấy thiêu đốt sinh mệnh cùng tu vi làm đại giá, đổi lấy cái này ngắn ngủi, càng thêm cường đại lực lượng. Hạ Ngưng Băng thấy thế, từ đồng bên trong lóe qua một tia hơi ngạc nhiên. Như thế không để ý hậu quả thôi động lực lượng, sau trận chiến này, cho dù bất tử, sợ rằng cũng phải tu vi giảm lớn, thậm chí căn cơ bị hao tổn, biến thành nửa tàn. Bất quá, kể từ đó, nàng bây giờ muốn triệt để ngăn lại cái này đã triệt để điên cuồng nam nhân, cũng biến thành cực kỳ khó khăn. Cũng được, đã hắn một lòng muốn chết, chính mình cũng không cần thiết sẽ cùng chi liều mạng. Nàng đầu ngón tay lặng yên xẹt qua một đạo ấn ký, vô thanh vô tức đánh về phía Đường Nhật Thiên. Lập tức, nàng thân hình mấy cái phiêu hốt lấp lóe, liền cùng Đường Nhật Thiên kéo ra đầy đủ khoảng cách, không lại chủ động tiến công, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Đường Nhật Thiên gặp Hạ Ngưng Băng tối lui, hung tợn trừng nàng liếc một chút, cũng không nói hoài tới truy kích, thân thể cao lớn hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, liền muốn liều lĩnh phóng tới lòng đất động quật lối vào. Ngay tại lúc này, ầm ầm, Cửu Thiên phía trên, cái kia lạnh lùng lôi đỉnh cự nhãn đột nhiên ngưng tụ. Một đạo tráng kiện vô cùng, ẩn chứa vô tận hủy diệt khí tức màu vàng kim lôi trụ, xé rách trường không, đột nhiên hạ xuống. Tinh chuẩn không sai lầm đánh vào Đường Nhật Thiên cái kia đã hóa thành huyết sắc tàn ảnh trên thân thể. Phốc, huyết vụ đầy trời bạo tán, Đường Nhật Thiên thân thể khôi ngô như gặp phải vạn quân lôi đỉnh oanh kích, tự giữa không trung thẳng tắp rơi xuống. Cứng rắn nền đá mặt biển đện ra một cái hố sâu to lớn, giống mạng nhện vết rách hướng bốn phía lan tràn. Trên bầu trời, cái kia lạnh lùng lôi đỉnh cự nhãn, tại hạ xuống một kích này về sau, cũng tựa hồ có chút hài lòng. Nó lần nữa chậm rãi quét mắt một vòng phía dưới, cuối cùng, không mang theo bất kỳ tâm tình gì chậm rãi tiêu tán, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Đè nén mây đen cũng theo đó tán đi, ánh sáng mặt trời một lần nữa vẩy xuống đại địa. Chương 324, độ kiếp kỳ yêu mãng chương 324, độ kiếp kỳ yêu mãng lòng đất. Chu Ly kinh ngạc nhìn qua động quật đỉnh chót, vừa rồi cái kia cỗ thiên khiển chi uy tuy nhiên biến mất, nhưng nàng trong lòng vẫn như cũ lưu lại khó có thể ma diệt rung động. Thiên phạt chi nhãn, chỉ là tới đối mặt, liền để cho nàng cảm nhận được một loại phát ra từ linh hồn chỗ sâu run rẩy. Nàng nhẹ nhàng thở phào một hơi, ở ngực hơi hơi chập trùng, nỗ lực bình phục khuấy động tâm tư. Mặc Vũ đi tới, Chu Ly gặp hắn một bộ mây trôi nước chảy, không thèm để ý chút nào bộ dáng, nhịn không được hỏi: "Ngươi, vừa rồi cái kia thiên phạt chi nhãn, ngươi không sợ sao?" Mặc Vũ nói: "Có gì phải sợ? Ta lại không làm cái gì thương thiên hại lý, người người oán trách chuyện xấu, thiên đạo tổng không đến mức nhàn rỗi không chuyện gì, cố ý đến bổ ta đi." Chu Ly khẽ giật mình, cảm thấy Mặc Vũ lời này tựa hồ cũng có mấy phần đạo lý. Nhưng, lời tuy như thế, cái kia dù sao cũng là truyền thuyết bên trong thiên phạt chi nhãn a. Quả ngươi làm không làm chuyện xấu sự tình, chỉ là cái kia cố uy áp cũng đủ để cho bất luận cái gì sinh linh sợ hãi. Gia hỏa này, lá gan cũng quá lớn đi. Mặc Vũ gặp nàng vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, liền mở miệng nói: "Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta còn tiếp tục đi vào trong đi, nhìn xem cái này hoàng tuyển mắt chỗ sâu, đến tột cùng cất giấu cái gì hảo đồ vật." Chu Ly nhẹ gật đầu. Hai người một trước một sau, tiếp tục hướng về động vật chỗ sâu đi đến. Đi tới ngàn bước bên ngoài, trước mắt rộng mở trong sáng. Một mảnh nhìn thấy mà giật mình huyết hồng, thu vào tầm mắt của bọn họ. Bốn phía trên vách đá, leo lên lấy vô số dây leo, giống như một tấm to lớn, từ mạch máu cùng gân mạch tạo thành lưới. Những thứ này dây leo bày biện ra huyết sắc cùng màu u lam xen lẫn kỳ dị màu sắc, tại ánh sáng nhạt phía dưới quỷ dị ngọ ngoại, phảng phất có chính mình ý thức. Bọn chúng lẫn nhau cuốn quanh, giao thoa, tạo thành một bức làm cho người dùng mình cơ thể số minh họa. Mặc Vũ ánh mắt theo dây leo lan tràn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy sở hữu dây leo cuối cùng đều kết nối lấy trong động vật một cái to lớn ao. Cái kia ao ước chừng 100 trượng phương viên, ao nước bày biện ra một loại sen vào máu tươi cùng chu sa ở giữa màu đỏ nhạt, tại u ám trong động vật hiện ra quỷ dị hồng quang. Một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức tự trong đó phát ra, sen lẫn làm cho người vui vẻ ngai ngái khí tức. Vô số dây leo sợi rễ thật sâu đâm vào cái này màu đỏ nhạt trong nước hồ, tham lam hấp thu trong đó chất dinh dưỡng. Chỉ nhìn một chút, liền có thể minh bạch, cái này nhìn như tràn đầy rồi rào sinh mệnh lực huyết chỉ, đến tột cùng hao phí bao nhiêu vô tội sinh linh máu tươi mới lấy hình thành. Chu Ly trong lòng run lên, trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia chán ghét. Cái này vô số dây leo tham lam mút vào mỗi một giọt máu nước, sau lưng đều có thể là một đầu vô tội sinh mệnh. Đúng lúc này, giống một tiếng quen thuộc, tràn đầy bạo lệ cùng tức giận nổ hống, đông nhiên từ phía trước văng lên. Mặc Vũ cùng Chu Ly không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại. Lúc trước đầu kia giữ tận cự viên, thân thể cao lớn ngăn tại trước mặt hai người, hoàng tinh giống như trong đôi mắt tràn đầy cảnh giác cùng hung lệ. Ngay sau đó, xoạt, cái kia màu đỏ nhạt trong ao, bọt nước cuồn cuộn. Một đầu đầu sinh cao chót vót hai sừng, hình thể so cái kia cự viên còn muốn to lớn mấy vòng khủng bố cự mãng, đột nhiên từ đó thoát ra, mang theo đầy trời huyết sắc giọt nước. Hắn thân thể bao trùm lấy tinh mịn xanh vảy giáp màu đen, băng lãnh mắt rắn hờ hững nhìn chăm chú lên Mặc Vũ cùng Chu Ly. Nhân tộc, yêu mãng miệng nói tiếng người, thanh âm khàn giọng mà băng lãnh. Như vậy tối lui, lưu các ngươi một mạng. Lời còn chưa dứt, một cỗ vô hình nhưng lại nặng như sơn nhạc khí thế khủng bố, đột nhiên theo yêu mãng trên thân bạo phát, hung hăng áp hướng Mặc Vũ cùng Chu Ly. Chu Ly khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệch. Tại cái này cỗ kinh khủng uy áp phía dưới, nàng chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, thể nội linh lực vận chuyển đều biến đến không lưu loát lên, nhịn không được la thất thanh. Lĩnh vực, hợp thể kỳ đại yêu. Hơn nữa nhìn cái kia yêu mãng phát động lĩnh vực tự nhiên trình độ, rõ ràng đã là đắm chìm hợp thể kỳ nhiều năm lão quái vật. Loại này cấp bậc tồn tại, căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại. Mặc Vũ mặc dù đồng dạng núi lớn áp lực, thì vẫn như cũng là một bộ lạnh nhạt tự nhiên bộ dáng, nhìn lấy đi ra yêu mãng. Cự viên, trường rất xa. Cái này tổ hợp, làm sao cảm giác quen thuộc như vậy? Có phải hay không còn thiếu con thỏ? Cái kia yêu mãng băng lánh mắt rắn bên trong, lóe qua một tia khinh thường kinh miệt. Hợp thể. A. Một bên giữ tận cự viên ồm ồm mở miệng, mang theo một tiếng ngạo nghễ. Ta đại ca, đã sớm là độ kiếp rồi. Chu Ly nghe vậy, thân thể mềm mại cứ chấn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hoảng sợ. Độ kiếp kỳ, lại là độ kiếp kỳ đại yêu. Cái này, thế thì còn đánh như thế nào? Yêu mãng thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Như vậy thối lui, lúc này cũng không sao. Nếu không, câu nói kế tiếp cũng không nói ra miệng, thế nhưng Cố Lâm liệt sát ý đã nói rõ hết thảy. Tốt, chúng ta đi. Chu Ly cơ hồ là trong nháy mắt liền làm ra quyết đoán. Độ kiếp kỳ đại yêu, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn có thể ứng phó phạm chủ. Lưu lại nữa, ngoại trừ chịu chết, không có đệ nhị chủng khả năng. Nàng gấp đội buông tay, muốn kéo ở Mặc Vũ cùng nhau rút đi. Mặc Vũ lại giống như là không nghe thấy đồng dạng, ngược lại có chút hăng hái nhìn về phía cái kia hai đầu khủng bố đại yêu, đột nhiên mở miệng hỏi: các ngươi là sát lục ma giáo sao? Cái kia giữ tận cự viên nghe vậy, trong mắt lộ hung quang. Tiểu tử, để ngươi nhanh điểm lăn, không muốn giày vò khốn khổ. Yêu mãng lại ngăn lại cự viên, băng lánh mắt rắn lần nữa đánh giá Mặc Vũ một phen, chậm rãi mở miệng: không phải, chúng ta chỉ là tạm thời ở chỗ này dừng lại. Chẳng biết tại sao, nó theo trước mắt cái này hai cái nhân tộc trên thân, ẩn ẩn cảm nhận được một tia như có như không uy áp. Chu Ly trên thân rất nhạt, cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng Mặc Vũ trên thân cổ kia cảm giác, lại làm cho nó đều cảm nhận được một tia không hiểu rung động. Loại kia cảm giác, tuy nhiên mịt mờ, lại cực kỳ mãnh liệt, để nó không dám tùy tiện vận động. Mặc Vũ nhẹ gật đầu, vừa chỉ chung quanh những cái kia quỷ dị dây leo. Những thứ này dây leo, cũng là yêu sao? Cự viên lộ ra càng thêm không kiên nhẫn, trong lỗ mũi phun ra hai đạo khí thô. Ngươi tiểu tử này xong chưa? Lại không lăn, đừng trách chúng ta không khách khí. Yêu mãng mở miệng lần nữa, thanh âm vẫn như cũ khàn giọng. Tính toán, cũng không tính. Cự viên có chút không thể nào hiểu được, chính mình đại ca hôm nay là thế nào, vì sao muốn cùng hai cái này con kiến hơi nhỏ yếu nhân tộc nói nhảm nhiều như vậy. Đổi lại bình thường, đã sớm một bàn tay đập chết rồi. Mặc Vũ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, chợt mở miệng lần nữa, hỏi một cái tựa hồ không có không liên quan vấn đề. Các ngươi, có biết hay không một cái gọi là tiểu vũ con thỏ? Lời vừa nói ra, cái kia nguyên bản coi như bình tĩnh yêu mãng cùng táo bạo cự viên, thần sắc đều là nhất biến. Cự viên là đèn lồng hoàng tinh đôi mắt đột nhiên trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm Mặc Vũ, trong giọng nói mang theo nổi giận. Ngươi làm sao lại nhận biết tiểu vũ? Nó thân thể cao lớn bước về phía trước một bước, toàn bộ động vật cũng vì đó rung động, hung lệ chi khí cơ hồ ngưng là thực chất. Yêu mãng băng lạnh mắt rắn cũng hơi hơi co rụt lại, nó nâng lên phủ đầy lân giáp cái đuôi, ra hiệu cự viên an tâm chớ vội. Nó cặp kia tĩnh mịch con ngươi một lần nữa xem kỹ lấy Mặc Vũ, muốn từ trên người hắn nhìn ra manh mối gì. Các hạ, cùng tiểu vũ là quan hệ như thế nào? Chương 325, khủng bố một kiếm. Chương 325, khủng bố một kiếm. Chu Ly ở một bên nhìn đến hãi hùng khiếp vía, nàng hoàn toàn không cách nào lý giải tình hình trước mắt. Hai cái này kinh khủng đại yêu, làm sao đột nhiên thì cùng Mặc Vũ tâm bình khí hòa đối thoại đi lên? Chẳng lẽ là bởi vì cái kia gọi là tiểu vũ con thỏ là bằng hữu, cho nên tính toán là người một nhà? Nàng trong lòng không tự chủ được dâng lên một tia hoang đường suy đoán, nhưng căng cứng tiếng lòng nhưng cũng bởi vậy lặng yên thư giãn mấy phần. Mặc Vũ nhìn lấy hai yêu phản ứng, trong lòng đã hiểu rõ, xem ra bọn chúng quả nhiên là cùng nhau. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, xoay tay phải lại, một thanh tạo hình phong cách cổ xưa lại tản ra kinh người phong duệ khí hơi thở tiểu kiếm xuất hiện tại hắn lòng bàn tay, chính là lúc trước nhị sư tỷ lưu cho hắn duy nhất một lần pháp bảo, có thể phát ra uy hiếp lớn ngồi cường giả một kích. Mặc Vũ không chút do dự, thể nội linh lực tràn vào trôi này tiểu kiếm bên trong, vẫn chưa hao phí bao nhiêu linh lực, tiểu kiếm khởi động. Ông, từng tiếng càng cùng cực kiếm minh trên thân kiếm đột nhiên bộc phát ra sáng chói quang hoa chói mắt, một cỗ đủ để khiến thiên địa thất sắc khủng bố kiếm ý từ đó tràn ngập ra. Cái kia cố kiếm ý mạnh, thậm chí làm cho cả động vật đều kịch liệt rung động, vô số đá vụn rì rào rơi xuống. Chu Ly trên mặt huyết sắc trong nháy mắt mở đi, đôi mắt đẹp trợn lên, tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ. Cái kia yêu mãng cùng cự viên càng là như lâm đại địch, toàn thân yêu khí tuôn ra, muốn chống cự. Thế mà hết thảy đều đã quá muộn. Tiểu kiếm hóa thành một đạo lưu quang, trong chốc lát xé rách không khí, phá không mà đi. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, cũng không có uy thế hủy thiên diệt địa, chỉ có một đạo cực hạn sáng chói, cực hạn sắc bén kiếm quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Kiếm quang sau đó, động vật bên trong lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Lúc trước cái kia đầu có hai sừng, tản ra độ kiếp kỳ khủng bố uy áp yêu mãng, biến mất. Đầu kia nhục thân cường hãn, hung lệ vô cùng giữ tận cự viên, biến mất. Thậm chí ngay cả cái kia trải rộng động quật vách đá, vị dị nhúc nhích huyết sắc cùng u dây leo màu xanh lam, cũng đều toàn bộ hóa thành một biển, tiêu tán thành vô hình. Liên hoang tuyến mắt đều bị chém tới hơn phân nửa. Toàn bộ động quật triệt để trống rỗng. Chu Ly ngơ ngác đứng tại chỗ, cả người đều động. Cái này, đây là cái gì tình huống? Cùng năng đoán, hoàn toàn không giống a. Còn có, trôi này tiểu kiếm, đến tột cùng là cái gì phẩm giai pháp bảo? Uy lực vậy mà như thế người tiên. Mặc Vũ thu tay về, bốn phía yên tĩnh như chết. Ách, hắn nhìn lấy cái này trống rỗng, thậm chí có thể nói là sạch sẽ quá phận độc vật, chật chật lưỡi. Uy lực này, đúng là đủ lớn. Ngắm nhìn bốn phía, hắn ánh mắt đảo qua những cái kia bị kiếm quang cày qua, vách đá bóng loáng như gương. Chính là quá lớn điểm. liên tục điểm cặn bã đều không cho lưu lại. Mạc Vũ thở dài, nhỏ giọng thầm thì nói: "Tốt xấu chừa chút thịt cũng tốt ta. Lớn như vậy hai cái yêu thú, nướng lên ăn khẳng định rất thơm." Chu Ly, nàng rốt cục chậm qua một hơi, khó khăn mở miệng, thanh âm còn có chút lơ mơ: "Ngươi, ngươi vừa mới, đó là cái gì?" Mạc Vũ quay đầu, nhìn nàng một cái, thuận miệng nói: "Hả, sư tỷ cho ta một cái đồ chơi nhỏ, uy lực vẫn còn." Chu Ly khẽ miệng hơi hơi run rẩy: "Đồ chơi nhỏ? Thật hâm mộ ngươi có cái lợi hại như vậy sư tỷ." Nàng hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục trong lòng sóng to gió lớn, lại hỏi ra một vấn đề mấu chốt khác: "Cái kia tiểu Vũ là ai?" Mạc Vũ nghe vậy, thần sắc không thay đổi, ngữ khí vẫn như cũ bình thản: "Hả, ngươi nói nó à? Một cái thỏ yêu, trước đó dưới cơ duyên xảo hợp đem nó nướng. Đã bọn chúng là cùng một bọn, vậy dĩ nhiên không thể giữ lấy, miễn cho về sau phiền phức." Chu Ly, nàng lần nữa ngậm: "Nướng, nướng." Nàng khó khăn tiêu hóa một chút tin tức này, sau đó vô ý thức hỏi một câu: "Cái kia, ăn ngon không?" Mạc Vũ lắc đầu: "Không biết, đương thời đột nhiên thì không muốn ăn. Đoán chừng về sau bị đường gì qua yêu thú ăn đi." Chu Ly triệt để rơi vào trầm mặc, không biết nói cái gì cho phải. Trên mặt đất, lúc trước đường Nhật Thiên rơi xuống chỗ, đã hóa thành một cái hố sâu to lớn. Cháy đen đất đá xoay tròn, đáy hố tràn ngập hủy diệt lôi kiếp lưu lại khí tức khủng bố. Đường Nhật Thiên cái kia thân thể khôi ngô, sớm đã tại màu vàng kim lôi trụ hành kích phía dưới từng khúc vỡ vụn, hóa thành một mịn, không còn tồn tại. Chỉ có một đạo hư huyễn ảm đạm một ảnh, tại trong hố sâu vô lực nổi lơ lửng. Chính là đường Nhật Thiên thần hồn. Hắn bản liền vì thoát khỏi hãng băng, không tiếp tiêu đốt sinh mệnh cùng tu vi, cưỡng ép thôi động bí pháp. Giờ phút này lại gặp thiên phạt lôi kiếp đặc kích, thần hồn đã là suy yếu đến cực hạn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn. Cái kia nguyên bản thì ngã qua hai lần tu vi, càng là họa vô đơn trí. Tự đại thừa kỳ rất xuống ngàn trượng, ngã rơi xuống hợp thể kỳ. Đau đớn kịch liệt cơ hồ muốn đem hắn ý thức triệt để thôn phệ. Đột nhiên, đường Nhật Thiên cái kia ảm đạm thần hồn run lên bần bật. Một tia thanh minh, khó khăn tại hắn hỗn loạn trong ý thức hiện lên. Hoàng tuyến mắt, A Lam, khó có thể tin thần sắc tại hắn hư huyễn trên khuôn mặt lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức bị vô tận phẫn nộ cùng điên cuồng thay thế. A Lam, hắn phát ra một tiếng y mắng gào thét, hư huyễn hồn thể bộc phát ra sau cùng tiềm lực, liều lĩnh hướng về hoàng tuyến mắt chỗ lòng đất phía lối vào vọt mạnh mà đi. Không trung phía trên, Hạ Ngưng Băng thanh lãnh tử đồng thủy trung tập trung vào phía dưới. Đường Nhật Thiên thần hồn dị động, tự nhiên không có trốn qua cảm giác của nàng. Nàng ánh mắt ngưng lại, tay trắng nhẹ giơ lên. Một đạo lưu quang tự nàng tay áo bên trong bay ra, trong chốc lát hóa thành một tấm trải rộng về nào phù văn băng tấm vóc lớn màu xanh lam, hướng về Đường Nhật Thiên cái kia điên cuồng thần hồn phủ đầu chụp xuống. Đường Nhật Thiên thần hồn kiệt lực dãy rủa, lại làm sao có thể ngăn cản cái này chuyên môn khắc chế thần hồn pháp bảo. Băng lưới nắm chặt, trong nháy mắt liền đem một mực trói lại, không thể động đậy. Hạ Ngưng Băng tay ngọc khẽ vẫy, cái kia băng lưới liền lôi cuốn lấy Đường Nhật Thiên thần hồn, bay trở về trong tay nàng. Lòng đất, hai người trầm mặc một lát, Mạc Vũ dẫn đầu cất bước, hướng về lúc trước cái kia huyết sắc ao phương hướng đi đến. Chu Ly lấy lại bình tĩnh, cũng liền bận bịu đi theo. Đi đến cái kia to lớn ao một bên, ao nước đã không dư thừa bao nhiêu, bị cái kia một kiếm chôn bụi. Mạc Vũ ánh mắt đảo qua bốn phía vách đá, mi đầu hơi nhíu. Những thứ này dây leo sinh mệnh lực, thật sự là ương ngạnh. Còn thật phù hợp thiết định. Chỉ thấy tại một số bị kiếm quang thổi qua vách đá khe hở chỗ sâu, lại còn có mấy sợi nhỏ xíu huyết sắc cùng u dây leo màu xanh lam thi thể tại hơi hơi nhúc nhích. Tựa hồ muốn một lần nữa trở lại trong ao, hấp thu sinh mệnh chi lực. Chu Ly theo hắn ánh mắt nhìn qua, cũng không khỏi đến hơi kinh ngạc. Cái này đều được. Đó lấy, nàng tò mò hỏi. Cái gì thiết lập? Mạc Vũ khoát tay áo. Không có gì, thuận miệng nói. Tiếng nói vừa ra, tay phải hắn nâng lên, trong lòng bàn tay, một đám không màu hỏa diễm hiện lên, chính là đế diễm. Hắn con ngón đúng ra, đế diễm hóa thành một đạo hỏa tuyến, tinh chuẩn rơi tại những cái kia dây leo thi thể phía trên. Suy, hỏa diễm cấp tốc dọc theo mặt đất lan tràn, lần nữa đem chọn cái động quật thanh lý một lần, cho đến sở hữu lưu lại dây leo đều là thiêu đốt hầu như không còn. Làm xong đây hết thảy, Mạc Vũ đang chuẩn bị tra xét rõ ràng cái này hoàng tuyến mắt hạch tâm. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở tại hắn não hải bên trong vang lên. Kiểm tra đến ngài sử dụng thiên phạt chi nhãn trọng thương Đường Nhật Thiên, cũng trực tiếp giết chết hắn thế tử, giải quyết cùng khí vận chi tử Đường Tứ có liên quan chỗ có nhân vật chủ yếu phản phái nghịch tập thành công chương 326, thần thông, sinh sôi không ngừng chương 326, thần thông, sinh sôi không ngừng. Mạc Vũ nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên phạt chi nhãn lại bổ Đường Nhật Thiên. Tên kia thế mà chạy đến nơi này. Hắn thế tử. Mạc Vũ nhìn một chút mặt đất liền cho đều không thừa thảo. Không hề nghi ngờ chính là cái này. Lại nói Đường Tứ không phải đã sớm chết sao? Làm sao còn có thể từ trên người hắn bắt đến lông dê? Cái này hệ thống, coi như không tệ. Hệ thống thanh âm tiếp tục vang lên. Khen thưởng, thần thông, sinh sôi không ngừng, tự động tu luyện đến viên mãn phản phái điểm 1000 có thể là người đều chết sạch nguyên nhân. Lần này cũng không có khí vận khen thưởng. Sinh sôi không ngừng, xem ra cùng cái kia thảo năng lực có quan hệ. Mạc Vũ tâm niệm nhất động, bắt đầu xem xét lấy được thần thông. Tích huyết trọng sinh. Chỉ cần không phải bị viễn siêu tự thân lực lượng trong nháy mắt nghiền thành hư vô, dù là chỉ còn lại một tia huyết nục, liền có thể tại thoáng qua ở giữa khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí ngay cả linh lực khôi phục tốc độ đều muốn hơn xa lúc trước, hơn nữa còn có thể chữa thương cho người khác, trọng tố nhục thân. Cái này thần thông quá mạnh, trừ phi là tu vi viễn siêu hắn, có thể trong nháy mắt đem hắn miểu sát. Nếu không, muốn giết chết hắn, khó như lên trời. Lại phối hợp thêm ra cái kia mấy cái mạng, cơ hồ có thể nói là không chết rồi. Hắn tập trung ý chí, ánh mắt một lần nữa trở xuống trước mặt cái kia tàn phá hoàng tuyến mắt. Nhị sư tỷ trôi này tiểu kiếm dư uy, cơ hồ đem nơi đây cày cái út sấp, hoàng tuyến mắt hoạch tâm khu vực cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Ao nước khô cạn thời đáy, chỉ còn lại nhàn nhạt một bãi, tản ra yếu ớt huyết tinh cùng ngọt ngào. Chu Ly nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn, lại nhìn một chút Mạc Vũ, nhẹ giọng hỏi: "Cái này nên xử lý như thế nào?" Mạc Vũ trầm ngâm một lát, mở miệng nói: "Cái này vàng trong con suối ao nước, đối với tu hành sát thực rất có ích lợi. Có điều, vật này dù sao tính không được cái gì hảo đồ vật, ta cũng không muốn rồi. Ngươi nhìn lấy xử lý đi." Chu Ly nghe vậy, nhẹ gật đầu: "Ừm. Vậy ta liền đem những thứ này thu, giao cho phụ hoàng xử trí. Vật này quá âm tà, nàng cũng sẽ không dùng nó tới tu luyện." Tiếng nói vừa ra, nàng tay ngọc dương nhẹ, một cỗ nhu hòa hấp lực tuôn ra, đem cái kia còn sót lại hoàng tuyển ao nước toàn bộ thu nhập một cái đặc chế trong bình ngọc. "Đi thôi." Mạc Vũ dẫn đầu quay người, hai người một trước một sau, hướng về nơi đến đường đi đi. Không bao lâu, liền bước ra cái kia tĩnh mịch đè nén lòng đất độc vật. Vừa ra tới, liền nhìn đến trên không trung, vệ tình chính dẫn một đám tu sĩ, tiêu diệt toàn bộ lấy còn sót lại sát lục ma giáo giáo đồ. Phát giác được Mạc Vũ cùng Chu Ly khí tức, vệ tình thân hình thoát một cái, trong chớp mắt liền xuất hiện tại trước người hai người. "Thất điện hạ." Hắn đầu tiên là đối Chu Ly cung kính hành lễ, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía hai người. Ngữ khí gấp rút đem vừa rồi trên mặt đất phát sinh kinh thiên biến cố bản tóm tắt một lần, thanh âm bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Vừa rồi vị tiên hạ tiên tử, thật là kinh động như gặp thiên nhân. Nàng đầu tiên là một kiếm, liền đem một tên độ kiếp kỳ tà tu ma đầu chém dưới kiếm, sinh sinh bắt được. Phía sau, cái kia sát lục ma giáo giáo chủ, hung danh hiển hách sát lục chi vương Đường Nhật Thiên thân tự hàng lâm, hắn thực lực đã tới đại thừa chi cảnh. Hạ tiên tử có thể cùng ác chiến, không rơi vào thế hạ phong. Càng kinh khủng chính là, lại còn xuất hiện thiên phạt chi nhãn. Thiên phạt trực tiếp bổ về phía cái kia sát lục chi vương, đánh cho trọng thương. Cuối cùng, hạ tiên tử xuất thủ, đem cái kia sát lục chi vương thần hồn đều cho bắt sống. Vệ Kinh nói đến chỗ này, trong giọng nói kính sợ cơ hồ tràn đầy mà ra. Chu Ly mắt phượng hơi mở, lóe qua một tia kinh dị. Hạ Ngưng Băng lại như thế cường đại, liên đại thừa kỳ sát lục chi vương tại trong tay nàng cũng không chiếm được chỗ tốt. Nàng cấp tốc đè xuống trong lòng gợn sóng, khôi phục đã từng chấn định cùng thong dong. Bản vương biết. Vệ Kinh lại nói: "Điện hạ, tuyển thành đến tiếp sau công việc phức tạp, thuộc hạ còn cần tọa chân xử lý, liền cáo lui trước." Chu Ly đáp ứng. Đợi Vệ Kinh rời đi, Chu Ly mới nhìn hướng Mạc Vũ. "Mạc Vũ, hạ tiên tử, nguyên lai mạnh như vậy sao?" Mạc Vũ nghe vậy, thần sắc bình tĩnh, dường như đương nhiên. Sư tỷ tự nhiên là rất mạnh. Chu Ly nhẹ nhàng gật đầu. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, cùng nhau về tới lúc trước Mạc Vũ ở tiểu viện. Tiểu viện bên ngoài, bị Hạ Ngưng Băng bày ra một tầng trận pháp, hiển nhiên là vì phòng ngừa lưu ở chỗ này mấy người gặp phải nguy hiểm. Mạc Vũ đưa tay, tùy tiện giải khai trận pháp một góc, cùng Chu Ly cùng nhau đi vào. Hai người vừa bước vào, mấy đạo thân ảnh liền tiến lên đón. "Sư phụ, ngài không có sao chứ?" Mộ Dung Y thì thanh lệ trên dung nhan viết đầy lo lắng, một đôi thu thủy giống như con ngươi vội vàng tại Mạc Vũ thân bên trên qua lại dò xét, sợ hắn thụ chút điểm tổn thương. Cái kia cơ hồ muốn dính sát tư thế, để một bên Chu Ly cũng nhịn không được nhìn nhiều nàng hai mắt. "Chu Ly tỷ tỷ, Mạc Vũ công tử, các ngươi vẫn phải chứ?" Tiểu Nhã thanh âm nhỏ như muỗi vằn, mang theo một tia rụt rè lo lắng, ánh mắt tại hai người trên thân dao động. Sở Ngọc Ly thì thanh tú động lòng người đứng ở tại chỗ, khuôn mặt nhỏ bình tĩnh không lay động, chỉ là cặp kia đen trắng rõ ràng con ngươi trong suốt bên trong, lại dạng lấy một tia không dễ dàng phát giác phiền muộn cùng ủy khuất. Rõ ràng là nàng tới trước. Vì cái gì Tiểu Nhã so với nàng còn trước? Quá phận. Giang Hiểu Noãn ngược lại là không có nhiều ý nghĩ như vậy, nàng bước nhanh đi đến Mạc Vũ trước mặt, sáng rỡ khắp khuôn mặt là chờ mong. "Thánh tử đại nhân, sự tình đều giải quyết sao?" Mạc Vũ nhẹ gật đầu. "Đều giải quyết. Quá tốt rồi." Giang Hiểu Noãn nghe vậy, ánh mắt sáng lên, phủi tay, trong giọng nói tràn đầy nhẹ cững. "Vậy chúng ta có hay không có thể trở về? Cái địa phương quỷ quái này, ta làm một khắc đều không muốn chờ lâu." Mạc Vũ nhẹ gật đầu. "Cùng sư tỷ tụ hợp, liền có thể đi, còn lại sự tình giao cho đại càn là được." Vừa dứt lời, Chu Ly đột nhiên nhìn về phía Giang Hiểu Đoán, nhẹ giọng mở miệng: "Hiểu Đoán, có thể hay không làm phiền ngươi giúp Tiểu Nhã cách ăn mặc một chút?" Giang Hiểu Đoán nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút trừng mắt nhìn, ánh mắt tìm đến phía Mạc Vũ. Mạc Vũ đối nàng nhẹ gật đầu, giải thích nói: "Tiểu Nhã ngày sau muốn đổi cái thân phận, gia nhập Thiên Huyền Thánh Địa." Giang Hiểu Đoán mới chợt hiểu ra, trên mặt tươi cười: "Thì ra là thế. Thánh tử đại nhân yên tâm, điểm này tiểu sự bao tại ta trên thân, cam đoan đem Tiểu Nhã muội muội ăn mặc thật xinh đẹp." Nói xong, nàng liền thân thiết lôi kéo Tiểu Nhã tay, đi đến một bên gian phòng bên trong, bắt đầu thi triển nàng cặp kia tay khéo. Bất quá thời gian qua một lát, làm cửa phòng lần nữa mở ra, nguyên bản cái kia rụt rè Tiểu Nhã đã rực rỡ hẳn lên. Đơn giản búi tóc phía trên nghiêng cắm một chi tao nhã châu trầm, nhặt quét mày ngài, làm nhẹ mỏng phấn, liền đem nàng nguyên bản thì thành tú ngũ quan tôn lên càng linh động thoát tục. Một thân cạn bích sắc hợp thể váy dài phát họa ra thiếu nữ sơ thành hiệu điệu tư thái, trong lúc hành động, váy chợt trơn, giống như một đóa nụ hoa chấm nở thanh liên, cùng lúc trước bộ kia sợ hãi tự ti bộ dáng tưởng như hai người. Thật xinh đẹp. Chu Ly nhìn trước mắt Tiểu Nhã, từ đáy lòng tán thán nói. Tiểu Nhã bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, gương mặt hơi hơi phím hồng, cúi đầu. Chu Ly quay đầu nhìn về phía Mạc Vũ mấy người, nói ra: "Tiểu Nhã về sau liền giao phó cho Thiên Huyền Thánh Địa. Chỉ là, để tránh trở lại hoàng thành làm người khác chú ý, rước lấy phiền toái không cần thiết, liền để cho nàng tạm thời giả trang thành Mạc Vũ lao đệ ngươi đạo lữ đi." Chương 327, Chu Ly phản kích. Chương 327, Chu Ly phản kích Mặc Vũ nghe vậy, nhẹ gật đầu. Mộ Dung Y ở một bên nhìn lấy, trong mắt cũng không hoài nghi. Dưới cái nhìn của nàng, đây bất quá là kế tạm thời. Tiểu Nhã cùng sư phụ trở thành đạo lữ, đây là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nàng ngược lại có chút hăng hái đánh giá rực rỡ hẳn lên Tiểu Nhã, cười nói: "Tiểu Nhã muội muội thật xinh đẹp, tiểu Loan tỷ tỷ tay nghề này cũng thật sự là lợi hại." Sở Ngọc Ly đứng ở một bên, nắm đấm tại trong tay áo hơi hơi nắm chặt, trong lòng không hiểu có chút đau buồn. Nàng thế nhưng là rõ ràng nhớ đến, đêm đó sư phụ trong phòng Tiểu Nhã cái kia tỉ mỉ yếu ớt, mang theo thanh âm nức nở. Thế này sao lại là cái gì làm bộ? Sư phụ hắn? Hắn lại? Quá phận. Cùng Hạ Ngưng Băng tụ hợp về sau, một đoàn người liền không lại trì hoãn, lên đường trở về Đại Cản Hoàng Thành. Đến Hoàng Thành thời điểm, đã là hoàng hôn. Chỗ cửa thành, sớm có một vị thân mang cẩm bào quan viên mang theo một đội cấm vệ chờ đợi ở đây nên đón, phô trương mười phần. Cái kia quan viên nhìn thấy Chu Ly cùng Mặc Vũ bọn người, vội vàng cười rạng rỡ tiến lên đón, trong miệng nói liên tiếp sớm đã chuẩn bị xong lấy lòng cùng cảm tạ chi tử, đem mọi người chuyến này công tích tội phồng đến thiên hoa loạn truy. Một phen dài dòng khách sáo sau khi hoàn thành, cái kia quan viên đang muốn cáo lui, lại đột nhiên sững sờ, nhìn về phía Chu Ly, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Điện hạ quan nhớ đến ngài rời kinh lúc, tựa hồ mang theo một vị phi tử đồng hành, không biết vị kia nương nương?" Chu Ly nghe vậy, cặp kia thâm thúy như giếng cổ đôi mắt hơi hơi nheo lại, thanh lãnh ánh mắt như là như thực chất rơi vào cái kia quan viên trên thân, không phân biệt hỉ nộ. Mặc Vũ thấy thế, liền vội vàng tiến lên hòa giải. Thất điện hạ bị thương nhẹ, thân thể có chút không thoải mái. "Tốt, không có việc gì ngươi thì lui xuống trước đi đi." Cái kia quan viên bị Mặc Vũ không mềm không cứng đỉnh trở về, trong lòng tuy có nghi hoặc, lại cũng không dám lại nhiều nói. Hắn ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua Mặc Vũ bên cạnh Tiểu Nhã, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn nhớ đến rất rõ ràng, vị này Thiên Huyền Thánh Tử rời kinh thời điểm, bên người cũng không có bộ dáng như vậy thiếu nữ. Quả nhiên, truyền văn cũng giả, Thiên Huyền Thánh Tử thích trương diện người. Quan viên trong lòng thầm nghĩ, trên mặt lại cung kính cáo lui. Rời đi về sau, hắn lập tức liên hệ Ngũ hoàng tử. "Điện hạ, thất điện hạ trở về, chỉ là nàng lúc trước mang đi ra ngoài tên kia phi tử, không thấy bóng dáng." Ngũ hoàng tử nghe vậy, chỉ là thản nhiên nói: "Chết cái phi tử thôi, chẳng có gì lạ. Xấu nhất tình huống, đơn giản là cái nào hoàng huynh nằm vùng thái mắt, làm cái gì không chuyện nên làm, bị lao thất xử lý." Cái kia quan viên lại vội vàng bẩm báo nói: "Còn có một chuyện, cái kia Mặc Vũ thánh tử bên người, lại nhiều thêm một vị chưa từng thấy qua tuyệt sắc thiếu nữ." Nhìn có chút thân cận. Ngũ hoàng tử nghe vậy, trầm mặc một lát. Lao thất muốn kéo áp sát Thiên Huyền thánh tử, ngược lại là có được trời ưu ái ưu thế. Xem ra, bản vương cũng nên bắt tay vào làm tìm kiếm chút chân chính giai nhân tuyệt sắc. Một bên khác, Giang Hiểu Loan gặp cái kia quan viên từ đầu đến cuối không người phát hiện Tiểu Nhã dị thường, trên mặt lộ ra mấy phần tiểu hồ ly giống như tự đắc ý cười. "Xem đi, thuật dịch dung của ta thế nhưng là đỉnh phong, tầm thường người căn bản nhìn không ra sơ hở." Chu Ly đối với Giang Hiểu Loan, trong giọng nói mang theo vài phần chân thành tạo ý hiểu Loan cô nương, đã tạ. Tiểu Nhã giờ phút này chính cùng tại Mặc Vũ bên cạnh, tay nhỏ còn vô ý thức lôi kéo Mặc Vũ ống tay áo, nàng ngẩng đầu lên, nhìn lấy Giang Hiểu Loan, nhỏ giọng nói: "Hiểu Loan tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại." Mặc Vũ cũng nhẹ gật đầu, ngữ khí bình thản: "Quả thật không tệ." Giang Hiểu Loan dù sao cũng là Giang Vãn Ngưng song bào thai muội muội, qua nhiều năm như vậy, lấy thị nữ thân phận bạn hai bên, chưa bao giờ bị người nhìn thấu. Phần này ngụy trang bản sự, tự nhiên là đăng phong tạo cực. Giang Hiểu Loan nghe vậy, nụ cười trên mặt càng rực rỡ. Đột nhiên, nàng con mắt chuyển động, đột nhiên tiến đến Mặc Vũ bên cạnh, thấp giọng mang theo một tia danh manh ý cười hỏi: "Thánh tử đại nhân, Tiểu Nhã muội muội bây giờ giả trang thành ngài đạo lữ, cái này có tính hay không là ngài cho cái kia xung quanh cách đeo đỉnh xanh mơn mởn cái mũ nha?" Nàng cái này lời mặc dù là nhỏ vừa nói, nhưng Chu Ly phản hư kỳ tu vi, tự nhiên là đem hóa thần kỳ Giang Hiểu Loan mà nói nghe được rõ rõ ràng ràng. Chu Ly đôi mắt hơi hơi nheo lại, quét Giang Hiểu Loan liếc một chút, trong giọng nói mang theo vài phần không vui: "Ta đã nói rồi, Tiểu Nhã là ta nhìn lớn lên, ta vẫn luôn xem nàng như muội muội." Giang Hiểu Loan gặp Chu Ly tựa hồ có chút không nhanh, liền đội khoát khoát tay, trên mặt chất lên nụ cười: "Ai nha, thất điện hạ đừng nóng giận nha, ta liền thuận miệng hỏi hỏi, không có ý tứ gì khác." Nàng trong mắt quay tít một vòng, tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, tò mò hỏi: "Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, điện hạ ngài không phải nói nhìn lấy Tiểu Nhã muội muội lớn lên sao? Vậy tại sao nàng gọi ca ca ngươi, mà không phải phụ thân đâu?" "Chu Ly." Nàng trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Tiểu Nhã bình thường thân phận đều là mình phi tử, thị nữ, cũng chính là cùng bọn hắn, mới nói phân nửa lời nói thật. Kết quả thế mà còn muốn hỏi, vì cái gì không là phụ thân? Mặc Vũ thấy thế, hợp thời mở miệng, đánh gây Giang Hiểu Loan truy vấn: "Tốt, Tiểu Loan, đừng hỏi nhiều." Giang Hiểu Loan nghe vậy, nhu thuận gật gật đầu, không lại tiếp tục cái này đề tài. Nhưng nàng vẫn là không nhịn được, bí mật truyền âm cho Mặc Vũ: "Thánh tử đại nhân, tuần này cách cứ như vậy đem người xếp vào đến ngài bên người, ngài thì yên tâm như vậy sao? Không cần nhiều thăm dò thăm dò. Những thứ này hoàng gia đi ra, ở đâu ra người tốt?" Mặc Vũ nghe náo hải bên trong Giang Hiểu Loan truyền âm, khóe miệng không khỏi câu lên một vẻ bất đắc dĩ ý cười. Nha đầu này, cũng là một mảnh hảo tâm. Hắn đồng dạng truyền âm trả lời: "Không cần, ta cùng Chu Ly điện hạ, ân có thể nói là hiểu rõ, đối với hắn sâu cạn, trong lòng ta biết rõ, không cần phiền phái như vậy." Mấy người trở về đến Đại Càn Hoàng Triều, vì Thiên Huyền Thánh Địa mọi người an bài chỗ ở, Chu Ly lấy có chuyện quan trọng cần cùng Mặc Vũ đơn độc thương nghị làm lý do, trước mắt bao người, lôi kéo Mặc Vũ liền hướng Thiên Điện bước đi. Điện vừa đóng cửa phía trên, Chu Ly thuần thục bố trí xuống cách âm cùng ẩn nấp trận pháp. Mặc Vũ thấy thế, cũng là không khách khí, cánh tay dài duỗi ra, liền đem Chu Ly ôm vào lòng, túi đầu tại nàng bên thai cười khẽ, giọng nói mang theo một tia trêu tức. Điện phía dưới trịnh trọng như vậy, không biết có chuyện gì quan trọng, lại muốn cùng vi phu đơn độc mật đàm. Ấm áp khí tức phất qua hai, Chu Ly thân thể mấy cái không thể xem xét địa nhất cứng. Nàng vốn là thật có chút chính sự muốn nói, có thể bị hắn như thế một làm, cảm thụ được bên hông cái kia không an phận tay, cùng hắn trong giọng nói cái kia không che giấu chút nào trêu chọc, Chu Ly trong lòng liền nhảy lên một cỗ không hiểu khô nóng. Gia hỏa này, lại là như vậy. Trước đó cũng là như vậy, bị hắn giày vò, liền bấy được bản thân ý loạn tình mê. Sau đó chính hắn lại thoát ra mà đi, lưu một mình nàng nửa đời. Một cỗ bị trêu đùa buồn bực ý xông lên đầu, Chu Ly cặp kia xinh đẹp mắt vượng hơi hơi nheo lại, lóe qua một tia ngày bình thường tận lực thu liễm mỹ thái. Thôi, chính sự cái gì thời điểm nói đều như thế. Sớm nhất thời muộn nhất thời, cũng lầm không là cái gì đại sự. Hôm nay, nàng định không thể lại để cho gia hỏa này như vậy tùy tiện đạt được, tùy theo hắn như vậy ngạo lớn trêu đùa. Nghĩ đến đây, Chu Ly nguyên bản bởi vì bị nắm trụ mà hơi có vẻ người cứng ngắc, ngược lại triệt để trầm tĩnh lại, thuận thế giúp vào Mặc Vũ trong ngực. Nàng nâng lên tay ngọc, nhẹ nhàng khoác lên Mặc Vũ đầu vai, đầu ngón tay như có như không hòa qua cổ của hắn. Thanh âm của nàng đột nhiên biến đến kiểu mị tận xương, nhẹ nhàng kêu: "Phu quân." Mặc Vũ hơi hơi kêu mi, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới nàng lại là như vậy phản ứng. Chu Ly gặp thần sắc hắn khẽ biến, trong lòng âm thầm đắc ý, động tác lại càng phát ra lớn mật. Ngón tay nhỏ bé của nàng linh xảo giải khai chính mình ngoại bào dây buộc, cầm tú hoa phục y mắng trượt xuống, lộ ra bên trong trắng thuần áo trong. Ngay sau đó, nàng hơi hơi nghiêng người, tay ngọc dò xét hướng trước ngực mình. Chỉ nghe nhỏ xíu xoẹt tiếng vang, cái kia trói buộc nàng ngạo người đường con có ngực, bị nàng không chút do dự kéo xuống, tiện tay ném tới một bên. Trong chốc lát, trắng như tuyết mềm mại cùng sung mãn, liền tại Mặc Vũ trước mắt thỏa thích phong thích. Chương 328, luôn có người muốn đối với sư tôn nhu đồ làm loạn. Chương 328, luôn có người muốn đối với sư tôn nhu đồ làm loạn. Mặc Vũ hô hấp không khỏi hơi chậm lại. Chu Ly lại không cho hắn đảm nhiệm gì thời gian phản ứng. Nàng mị nhãn như tơ, nhếch miệng lên một vệ điên đảo chúng sinh ý cười, thừa dịp Mặc Vũ cái này nháy mắt thất thần, tay trắng tại trước ngực hắn bỗng nhiên đẩy. Mặc Vũ bất ngờ không đề phòng, lại bị nàng đẩy đến hướng về sau lảo đảo mấy bước, thẳng tắp ngã ngồi ở trên giường. Không chờ hắn ổn định thân hình, một đạo hương mềm ấm áp thân thể mềm mại liền như thủy xà giống như gần người mà lên, chiếm cứ vị trí chủ đạo. Chu Ly hai tay chống tại Mặc Vũ thân thể hai bên, từ trên cao nhìn xuống hắn, mắt phượng đượm đầy khiêu khích cùng nóng rực dục vọng. Tóc xanh như suối giống như rủ xuống, mấy sợi nghịch ngợm phất qua Mặc Vũ gương mặt, mang đến từng trận mùi thơm cùng ngứa ý. Nàng hơi hơi cúi người, thổ khí như lan. Thánh tử đại nhân, ngươi nói, chúng ta hiện tại, cái kia nói chuyện gì chứ? Nàng không giống nhau Mặc Vũ trả lời, vòng eo quằn bày, thân thể nhỏ hơi trầm xuống một cái. Nô. Một tiếng đè nén ngâm khẽ tự Chu Ly phần môi tràn ra. Nàng cặp kia ngày bình thường sắc bén mà thâm thúy mắt phượng, giờ phút này hòa hợp một tầng thật mỏng thủy khí, bị nhãn như tơ, sóng ánh sáng lưu chuyển, dường như có thể chảy ra nước. Tóc xanh tán loạn, có mấy sợi lộn xộn dán tại nàng hơi hơi nóng lên má ngọc, tăng thêm mấy phần mị hoặc. Nàng nhìn xuống Mặc Vũ, khoe miệng ngậm lấy một vệt đã đắc ý lại khiêu khích ý cười, dường như một cái rốt cục bắt được con mồi rào hoạt hồ ly. Cái kia phần đột nhiên xuất hiện mềm mại, cùng chóp mũi quanh quẩn, độc thuộc về nàng quen thuộc hương thơm, để Mặc Vũ tâm thần nhỏ dạng, mắt sắc dần dần sâu. Chu Ly cảm thụ được dưới thân kiên cố có lực chèo chống, cùng cái kia đốt thân thể ấm, thể nội khô nóng cảm giác càng mãnh liệt. Vừa rồi quả quyết cùng chủ động, giờ phút này hóa thành càng thêm khát vọng mãnh liệt, tại nàng toàn thân chảy xuôi. Ừm. Nàng hơi hơi giật giật, cái kia nhỏ xíu ma sát, để cho nàng không tự chủ được phát ra một tiếng mấy cái không thể nghe thấy ngâm khẽ. Trong mắt mị ý càng đậm, ánh nước liễm diễm, cơ hồ muốn tràn đi ra. Da thịt kề nhau chỗ, nhiệt độ liên tục tăng lên, phảng phất muốn đem hai người cùng nhau hòa tan. Mặc Vũ nhìn lấy nàng hai gò má ửng hồng, sóng mắt mê ly bộ dáng, trong mắt lóe qua một tia trêu tức ý cười. Nương tử hôm nay vì sao như thế chủ động? Chu Ly nghe hắn nói như thế, chẳng những không có mảy may ngượng ngùng, ngược lại ưỡn ngực, càng sâu thân cận hắn. Nàng duỗi ra ngón tay ngọc, nhẹ nhàng điểm tại trên môi của hắn, động tác mang theo bá đạo cùng tiểu mị. Hừ, trước đó một mực là phu quân chủ động, tùy ý trêu đùa bản vương, để bản vương cực kỳ khó nhịn. Nàng thanh âm kiểu nhuyễn, lại mang theo một tia nữ vương giống như khí thế. Hôm nay cũng giờ đến phiên bản vương. Thật tốt yêu thương phu quân. Phu quân, ngươi có thể chuẩn bị xong, hiệp trợ bản vương tu luyện. Lời còn chưa dứt, nàng vòng eo lắc nhẹ, liền có động tác. Mặc Vũ hai tay thuận thế đỡ lấy nàng mềm mại eo nhỏ nhắn, cố ý đùa nàng. Điện hạ không phải nói có chuyện quan trọng cùng vi phu thương nghị a? Chu Ly nghe vậy, mị nhãn mắt long lanh, phong tình vạn trùng lượng hắn một cái. Cái kia liếc một chút, giận bên trong mang mị, bị bên trong ngập đoán, nhìn đến Mặc Vũ trong lòng rung động. Nàng cúi người, ấm áp hô hấp phun ra tại Mặc Vũ cổ, thanh âm tiểu mị tận xương. Chuyện quan trọng. Lúc này, còn có chuyện gì so bồi bản vương tu luyện quan trọng hơn? Nàng rỗi ra nhỏ nhắn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm lắp một chút Mặc Vũ vành tai, nhằm chúng hắn thân thể khẽ run lên. Phu quân yên tâm, đợi bản vương tu luyện hài lòng, chuyện gì đều tốt nói. Hiện tại, chuyên tâm chút. Nói xong, nàng không lại cho Mặc Vũ cơ hội nói chuyện, hai tay vòng phía trên cổ của hắn, môi son ý lên. Tinh tế tỉ mỉ xúc cảm, mang theo một tia trong veo cùng nàng đặc biệt mùi thơm cơ thể, trong nháy mắt bao phủ Mặc Vũ cảm quan. Mặc Vũ nao nao, lập tức đảo khách thành chủ, nhiệt liệt đáp lại. Trong lúc nhất thời, điện nội khí tức dần dần nóng, quần áo ma sát tiếng sột soạt âm thanh cùng đè nén thở dốc đan vào một chỗ, viết một khúc tiểu diễm nhạc chương. Ngoài điện, hoàng hôn ánh chiều tà đem đỉnh viện nhiễm lên một tầng ấm màu vàng kim. Hạ Ngưng Băng một bộ huyền y liễu, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại lại cửa đại điện. Nàng thanh lãnh tử đồng yên tĩnh nhìn chăm chú lên đóng chặt cửa điện phía trên bao phủ một tầng nhàn nhạt linh quang, không thể nghi ngờ là ẩn nấp trận pháp. Nhưng cho dù không cần đi nhìn, nàng cũng biết hai người ở bên trong làm gì. Dù là hiện tại thật đang nói chính sự, sớm muộn cũng sẽ làm chính sự. Nàng gái kia bất nhiễm trần ai dung nhan tuyệt mỹ phía trên, vẫn như cũng là vạn năm không đổi thanh lãnh, nhìn không ra mảy may tâm tình. Nàng lập tại cửa ra vào, như là một tôn tinh mỹ tượng băng, thật lâu chưa từng rời bước. Ngay tại lúc này, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh lặng yên xuất hiện tại Hạ Ngưng Băng sau lưng cách đó không xa. Sở Ngọc Ly nhìn lấy đứng ở lại cửa điện Hạ Ngưng Băng, trong lòng còi báo động mãnh liệt, nhẹ giọng hỏi: "Ba, Tam sư bá, ngài ở chỗ này làm cái gì nha? Sư phụ vừa mới cùng cái kia thất hoàng tử tiến vào thiên điện, Tam sư bá thì xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là cái kia thất hoàng tử muốn đối sư phụ mưu đồ làm loạn?" Ý nghĩ này vừa mọc lên, Sở Ngọc Ly liền chính mình lắc đầu. "Không có khả năng. Hạ sư bá thế nhưng là ở đây, nàng trước đây không lâu mới vừa vận tê đột phá độ kiếp kỳ. Cái kia thất hoàng tử coi như có lá gan lớn như trời, cũng không có khả năng ngay trước hạ sư bá đối mặt sư phụ làm chuyện bất chính." Như vậy, Sở Ngọc Ly ánh mắt rơi vào Hạ Ngưng Băng thanh lãnh bóng lưng phía trên, một cái càng làm cho nàng cảm thấy sợ hãi suy nghĩ nổi lên trong lòng. Chẳng lẽ là Tam sư bá muốn đối với sư phụ hạ thủ? Nghĩ đến đây loại khả năng, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng liền không tự chủ được trợn nhìn mấy phần, tâm cũng theo níu chặt. Hạ Ngưng Băng chậm rãi xoay người, từ đồng bình tĩnh không lay động mà nhìn xem Sở Ngọc Ly, thản nhiên nói: "Không có chuyện gì." Sở Ngọc Ly tự nhiên là không tin. Sư phụ ở bên trong, Tam sư bá lại thủ ở bên ngoài, làm sao có thể không có chuyện gì? Hạ Ngưng Băng nhìn lấy Sở Ngọc Ly cặp kia lấp lóe không yên con người, chợt nhớ tới trước đó tiểu nha đầu này dám sử dụng chính mình sự tình. Làm sư bá, nàng cảm thấy mình có cần phải một chút giáo dục một chút. Trước đó trận pháp, Hạ Ngưng Băng thanh lãnh âm thanh vang lên: "Cái kia mấy đêm rồi, ngươi ở phía dưới làm cái gì?" Từ khi lần kia nhìn đến Sở Ngọc Ly xuất hiện tại gầm giường, Hạ Ngưng Băng liền để ý về sau nàng hơi chút dò xét, liền phát hiện tiểu nha đầu này cơ hồ mỗi đêm đều sẽ len lén lẻn vào Mặc Vũ gian phòng. Cho dù là Mặc Vũ tại nàng trong phòng tu luyện cái kia mấy ngày, cũng chưa từng gián đoạn. Sở Ngọc Ly nghe vậy, nhất thời giật mình trong lòng. Bị sư bá phát hiện, nàng ép buộc chính mình tỉnh táo lại, trong đầu phi tốc suy tư ứng đối chi sách. Một lát sau, mới mang theo vài phần ủy khuất cùng bối rối giải thích nói: "Thật xin lỗi, sư bá. Kỳ thật, nhưng thật ra là bởi vì ta cảm giác chính mình tu luyện tốc độ, giống như so ra kém ý sư muội, tâm lý có chút nóng nảy. Cho nên mới muốn trộm đi tìm sư phụ, nhìn có thể hay không. Có thể hay không tỉnh sư phụ trong âm thầm chỉ điểm một chút ta." Nàng dừng một chút, thanh âm thấp hơn chút, mang theo một tiếng nhắc gan: "Ta lại sợ bị sư muội biết, cho nên mới nghĩ đến từ dưới đất đi qua. Ai biết đi mấy lần, sư phụ đều không trong phòng." Chương 329, Phu Quân, Van Cầu. Chương 329, Phu Quân, Van Cầu. Hạ Ngưng Băng nghe vậy, nao nao. Đối cái này lý do thoái thác, nàng tin bảy phần. Tu chân giới bên trong, cái này tu sĩ, mặt ngoài nhìn như bại hoại, kỳ thực trong bóng tối khắc khổ cố gắng, không muốn khiến người khác biết được, nàng cũng từng gặp qua không ít. Sở Ngọc Ly tư chất thường thường, có này lòng cầu tiến, ngược lại cũng không gì đáng trách. Nếu là như vậy, cũng là có thể giải thích vì sao nha đầu này sẽ lại nhiều lần tại đêm khuya len lén lẻn vào Mặc Vũ gian phòng. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, vẫn chưa nhiều lời, xem như tiếp nhận. Sở Ngọc Ly nhưng trong lòng càng phát giác chính mình suy đoán là đúng. Tam sư bá quả nhiên là muốn đối với sư phụ hạ thủ. Nàng quả nhiên đối sư phụ có ý đồ. Không phải vậy, nàng tại sao lại quan tâm như vậy chính mình vụng trộm đi tìm sư phụ sự tình? Nhất định là sợ chính mình phá vỡ chuyện tốt của nàng. Hạ Ngưng Băng thanh lãnh ánh mắt đảo qua Sở Ngọc Ly, nhàn nhạt dặn dò: "Nơi đây ta đã bố trí xuống trận pháp, đại can hoàng triều người không dám tùy tiện đối với ngươi chờ bất lợi. Không cần lại như lúc trước như vậy, đều chen tại một chỗ." Sở Ngọc Ly nghe vậy, liền vội vàng gật đầu đáp ứng: "Đúng, sư bá." Nàng trong lòng một trận mừng rỡ. Quá tốt rồi. Thách ra ở, cái kia nàng tiếp cận sư phụ, cơ hội thì càng nhiều. Nàng nhu thuận hành lễ một cái, liền lặng lẽ lui lại, rời đi lại cửa đại điện. Hạ Ngưng Băng vẫn như cũ đứng yên tại thiên điện bên ngoài mặc cho thời gian lặng yên trôi qua. Rất lâu, màn đêm buông xuống, màu mực thiên nga nhung phía trên điểm đầy lấp loé tinh thần. Gió đêm phơ phất, thổi lất phất nàng như mực tóc dài, tay áo tung bay, càng lộ vẻ này thanh lãnh tuyệt trần. Nàng hơi do dự một lát, cuối cùng vẫn là cất bước, hướng về cửa điện đi đến. Mảnh kia đóng chặt cửa điện, cùng trên đó bao phủ trận pháp, nàng mà nói, tựa như cùng không có tác dụng, căn bản là không có cách cấu thành bất kỳ trở ngại nào. Tiến nhập trong điện, Hạ Ngưng Băng thanh lãnh tử đồng nhàn nhạt đảo qua. Mặc Vũ chính lười biếng nằm ở trên giường, mà Chu Ly thì ngồi ở giường xuôi theo. Hai người quần áo đều đã mặc, chỉ là hơi có vẻ hơi lộn xộn, sợi tóc cũng có chút tán loạn. Hiển nhiên là vừa rồi một phen tiểu diễm vừa mới lắng lại không lâu. Thấy tình cảnh này, Hạ Ngưng Băng trong lòng mấy cái không thể xem xét nhẹ nhàng thở ra. Chu Ly ngồi ở giường xuôi theo, tay ngọc vô ý thức xoắn lấy vóc áo, nội tâm tràn đầy phiền muộn cùng ảo não. Chính mình làm sao? Làm sao lại biến thành cái dạng kia? Chẳng lẽ trong xương mình, thật cũng là cái không biết xấu hổ sắp ủy? Đầy trong đầu đều chỉ muốn loại sự tình này phế vật. Tuy nhiên nàng giả trang thất hoàng tử xung quanh cách thời điểm, vụ trộm không biết có bao nhiêu người mắng qua nàng hoang dâm vô độ. Thế nhưng cuối cùng chỉ là nàng tận lực kiến tạo giả tượng, huống chi nàng muốn không phải là nam tử, đương nhiên sẽ không đem những cái kia ôn ngôn huế ngữ để ở trong lòng. Nhưng hôm nay, bây giờ tình hình như vậy, lại tựa như biến thành hiện thực đồng dạng, để cho nàng làm sao có thể không xấu hổ giận dữ. Mặc Vũ gặp nàng bộ dáng kia, không khỏi khép cười một tiếng, từ trên giường ngồi dậy, vươn tay ôn nhu nhẹ vỗ về nàng nhu thuận mái tóc. Nương tử đây là thế nào, lại hối hận rồi? Chu Ly nghe được hắn mang theo trêu tức trêu chọc, trong lòng cái kia cỗ xấu hổ giận dữ càng là hóa thành tức giận. Nàng đỗng nhiên ngước mắt, cặp kia xinh đẹp mắt vượng hung hăng quét hắn liếc một chút. Đều tại ngươi. Lời còn chưa dứt, nàng cái kia hơi lạnh tay ngọc liền dẫn một tia trả thù giống như ý vị. Nô. Mạc Vũ bất ngờ không đề phòng, chỉ cảm thấy một cỗ dị dạng kích thích cảm giác đánh tới, nhịn không được phát ra một tiếng trầm thấp kêu rên. Vừa rồi hơi dừng dục hỏa, dường như có lần nữa bị nhen lửa dấu hiệu. Hạ Ngưng Băng thanh lãnh tử đồng nhàn nhạt đảo qua, trong điện tiểu diễm chưa tán, nàng vẫn như cũ đứng yên một bên, giống như người ngoài cuộc, yên lặng nhìn trước mắt tình cảnh này, nội tâm bình tĩnh không lay động. Cái kia hơi lạnh tay ngọc tại Mạc Vũ kiên cố trên da thịt vuốt ve, mang theo vài phần trêu chọc, mấy phần trả thù. Mạc Vũ chính hưởng thụ lấy bất thình lình kinh hỉ, cảm thụ được cái kia tinh tế tỉ mỉ xúc cảm mang tới từng trận tê dại, thân thể phản ứng cũng càng thành thật. Đang lúc cảm giác tiệm nhập giai cảnh, cái kia tắc quái tay nhỏ lại đột nhiên ngừng lại, rút ra mà đi. Hắn mở mắt ra, liền gặp Chu Ly chính là một mặt cười xấu xa mà nhìn xem hắn, cặp kia xinh đẹp mắt vượng bên trong lóe ra đắc ý qua mang, dường như vì chính mình lật về một thành mà đắc chí. Mạc Vũ nhìn nàng bộ dáng như vậy, chỗ nào vẫn không rõ tâm tư của nàng, trầm thấp cười một tiếng. Nương tử, người thật đúng là càng ngày càng tệ. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên xoay người, như mãnh hổ chụp mồi giống như, đem Chu Ly thân thể mềm mại ép đến ở trên giường. A! Chu Ly kinh hô một tiếng, tựa trưng vùng vây hai lần, lại bị hắn tùy tiện chế trụ. Nàng không cam lòng mềm mại hừ một tiếng. Ai để ngươi trước đó như vậy trêu đùa ta? Mạc Vũ nhìn xuống nàng, trong mắt lóe lên một tia trêu tức và mang, nhếch miệng lên một vệt cười xấu xa. Ồ, cái kia vi phu hiện tại thuận tiện tốt bổ khuyết một chút nương tử. Hắn cúi đầu, tại bên thai nàng khẽ nói, "Nương tử, ta đến cho ngươi xoa bóp, như thế nào?" Không giống nhau Chu Ly đáp lại, Mạc Vũ tay liền bắt đầu không quy củ lên. Hắn động tác cực nhanh, hai ba lần liền đem Chu Ly trên thân cái kia vốn là rời rạc quần áo đều bóc ra. "Không muốn." Chu Ly kinh hô một tiếng, muốn dây rủa, lại bị Mạc Vũ một tay đè chặt trắng như tuyết cổ tay, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, ép chặt tại bên gối. Hắn một cái tay khác thì tại nàng chân bóng tinh tế tỉ mỉ trên da thịt du tẩu, sau cùng ngừng lưu tại một chỗ mềm mại lại phấn nộn da thịt. Không nhẹ không nặng năn bóp, thủ pháp thuần thục, tinh chuẩn treo chọc lấy nàng lớn nhất thần kinh mẹ cảm. Ừm. Chu Ly thân thể run lên, trong miệng tràn ra một tiếng đè nén ngâm khẽ, ánh mắt dần dần mê ly lên, nhiễm lên một tầng thủy khí. Mạc Vũ gặp nàng mị thái sơ hiện, trong mắt hỏa diễm càng nóng rực, nhưng như cũng cười xấu xa lấy hỏi: "Nương tử, cảm giác thế nào?" Chu Ly bị hắn hỏi một chút, dường như bừng tỉnh đồng dạng, sửng sốt một chút, ánh mắt trong nháy mắt khôi phục mấy phần tư thái. Nàng vừa thẹn lại phẫn, gương mặt đỏ đến sắp nhỏ ra huyết, nhưng lại bởi vì thân thể bị hắn trừng khống, không thể động đậy, chỉ có thể dùng cặp kia ngập nước mắt vượng căm tức nhìn hắn. Mạc Vũ gặp nàng như vậy bộ dáng khả ái, trong lòng càng là vui vẻ. Trên tay động tác chẳng những không có dừng lại, ngược lại càng xâm nhập thêm mấy phần. Chu Ly chống cự rất nhanh liền sụp đổ, cái kia vừa mới ngưng tụ thư thái lần nữa bị tình chiều thôn phệ, ánh mắt lại trở nên vũ mị mê ly, trong miệng vô ý thức nỉ non: "Phu quân, ta muốn." Mạc Vũ nghe nàng mang theo tiếng khóc nức nở thì cầu, khóe miệng ý cười càng sâu. Hắn lại vẫn cứ tại lúc này thu tay về, ngồi thẳng lên. Chu Ly cảm giác cái kia để cho nàng vừa yêu vừa hận cha tấn đột nhiên biến mất, thân thể đột nhiên trống rỗng. Nàng khó nhịn lắc eo, bị nhãn như tơ nhìn qua Mạc Vũ, thanh âm tiểu mị tận xương: "Phu quân ta muốn ban cầu, cho ta." Mạc Vũ buồn cười nhìn lấy nàng, theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một bộ trang phục nữ bộ, tại trước mắt nàng lung lay. "Nương tử đừng nội, trước mặc vào cái này, vi phu mới hảo hảo thương ngươi." Chu Ly ánh mắt mê ly xem đi, hơi nước ngông lung ánh mắt dần dần tập trung tại Mạc Vũ vật trong tay phía trên. Đợi thấy rõ cái kia quần áo kiểu dáng lúc, nàng ánh mắt bên trong mê ly trong nháy mắt rút đi hơn phân nửa, thay vào đó là nồng đậm chấn kinh cùng ngượng ngùng, trên mặt đỏ ửng càng là trực tiếp lan tràn đến cái cổ trắng ngần. Đó là một bộ kiểu dáng cực kỳ kỳ dị quần áo, đen trắng rõ ràng, trên thân là mang theo lá sen một bên quần áo, hạ thân thì là một đầu ngắn đến cơ hồ chỉ có thể bao trùm khe mông tiểu váy ngắn biên giới xuyết lấy một vòng tinh xảo màu trắng viền ren, vẫn phối lấy một đôi màu đen quá gối tất chân cùng tinh xảo viền ren dây của tóc, cùng đại can hoàng triều phục sức phong cách khác biệt quá nhiều, tràn đầy dị vực bị hoặc. Cái này, đây cũng quá xấu hổ. Nàng có chút ngượng ngùng quay đầu chỗ khác, không dám nhìn nữa. Mạc Vũ lại không để bụng: "Không sao, nơi này lại không có người khác, thì cho vi phu một người nhìn, có được hay không?" Chương 330, người hầu gái chương 330, người hầu gái Chu Ly nhìn lấy Mạc Vũ trong tay bộ kia quái dị quần áo, vừa thẹn vừa xấu hổ, lại không thể làm gì. Nàng ánh mắt dao động, rơi vào đống kia quần áo trên cùng một đôi màu đen lụa mỏng phía trên, mang theo vài phần nghi hoặc, đưa tay vê lên. "Cái này, đây là cái gì?" Vào tay nhẹ như không có vật gì, mỏng như cánh ve, đối với chỉ xem có thể mơ hồ lộ ra đầu ngón tay hình dáng. Mạc Vũ khỏe miệng ý cười càng đậm. Tự nhiên là xuyên tại trên đùi. Chu Ly nửa tin nửa ngờ, đem cái kia màu mực lụa mỏng hướng chính mình chân bóng trên bàn chân khoa tay một chút, đại mi cau lại. Nàng thử thăm dò nhẹ nhàng kéo một cái kia lụa mỏng lại ngoài ý liệu mềm dẻo, kéo dài tới vài tấc, lộ ra đầu gối một điểm đỏ bừng. Mỏng như vậy, còn như thế thông, cái này có thể che khuất cái gì? Ầm, lời còn chưa dứt, một tiếng vang nhỏ, tất chân lên tiếng mà phá, một vết nứt theo biên giới lan tràn lên phía trên. Chu Ly giật nảy mình, vội vàng buông tay, đem cái kia tổn hại tất chân ném về Mạc Vũ trong ngực, gương mặt đỏ bừng lên, vội vã giải thích: "Là chính nó phá, ta căn bản vô dụng lực." Mạc Vũ nhìn trong tay cái kia đạo rõ ràng vết rách, lại nhìn một chút Chu Ly bộ kia đã làm sai chuyện lại muốn từ chối bộ dáng khả ái, khóe miệng ý cười càng sâu. Hắn tiện tay đem cái kia tổn hại ném sang một bên, lại từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một đầu mới tinh. Không sao, cái này vốn chính là dùng để kéo. Chu Ly nao nao, lập tức kịp phản ứng hắn lời nói bên trong hàng nghĩa, bên hai đều đỏ đấu. Nàng quay đầu, thấp giọng xì một câu. Chơi đến, thật là đầy đủ hoa. Dù sao nàng đỉnh lấy phong lưu hoàn khố thất hoàng tử xung quanh cách tên tuổi nhiều năm, đối với một số tri thức, như là cái gì tùy ý xe, miên linh, dung giọng mềm mại loại hình đồ vật, cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Mặt đối trước mắt tình như vậy thú quần áo, so sánh những cái kia, ngược lại còn có chút bảo thủ, nàng ngược lại cũng không đến mức ngạc nhiên. Chỉ là, muốn tự mình mặc vào, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Mạc Vũ nhìn lấy nàng xấu hổ đàn sen bộ dáng, trong mắt ý cười càng đậm, hống liên tục mang lửa gạt. Nương tử, mặc vào cái này, cho vi phu thật tốt nhìn một cái, hả? Chu Ly trong lòng run lên, thanh âm yếu ớt đến cơ hồ nghe không được. Không, không muốn. Quá, quá cảm thấy khó xử. Lời còn chưa dứt, Mạc Vũ lại đột nhiên lấn đến gần, đầu ngón tay lần nữa chụp lên, nhẹ nhàng nhào nặng, chơ ngòi. Nô. Chu Ly thân thể mềm nhũn, rên lên một tiếng, tự tuyệt ngữ đều cắm ở trong cổ họng. Cái kia cố quen thuộc cảm giác tê dại cấp tốc lan tràn toàn thân, để cho nàng liền hô hấp đều có chút dồn dập lên. Nàng liền vội vàng nắm được Mạc Vũ làm loạn tay. Hảo. Tốt. Ta xuyên. Ngươi. Ngươi trước buông ra. Mạc Vũ gặp nàng đáp ứng, trong mắt lóe qua một tia được như ý cười, cái này mới thu hồi tay. Chu Ly được tự do, lại cảm thấy trên thân cái kia cố bị trêu chọc lên hỏa khí không chỗ phát tiết, ngược lại càng thêm khó nhịn. Nàng xem thấy Mạc Vũ bộ kia xem kịch vui bộ dáng, trong lòng vừa tức vừa buồn bực, ngập nước mắt vượng hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Ta sẽ không xuyên. Người tới giúp ta. Mạc Vũ nghe vậy, khoe miệng ý cười càng sâu, vui vẻ đáp ứng. Vui lòng cùng cực, ta hảo nương tử. Mạc Vũ khoe môi mỉm cười, cầm lấy áo mặc, động tác êm ái vì Chu Ly mặc vào. Vải bóc thiết thân, phát họa ra nàng linh lung đường cong. Sau đó là đầu kia ngắn đến cơ hồ chỉ có thể miễn cưỡng che khuất khe mông lầy váy ngắn. Chu Ly nhắm hai mắt mặc cho hắn loay hoay, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Đó lấy bao tay, đồ trang sức, cái cổ trang sức một bữa mặc vào. Tốt, mở mắt nhìn xem. Chu Ly lông mi khẽ run, chậm rãi mở mắt ra, đầu tiên đập vào mi mắt chính là Mạc Vũ trong tay cặp kia mỏng như cánh ve vớ cao màu đen. Cái này muốn làm sao xuyên? Mạc Vũ khẽ cười một tiếng, ngồi xổm người xuống. Đó lấy cầm lấy cặp kia vớ đen, ra hiệu Chu Ly giơ chân lên. Chu Ly theo lời làm theo. Hắn nắm chặt nàng óng ánh trắng như ngọc mắt cá chân, đem tất chân biên giới nhẹ nhàng cuốn lên, sau đó một chút xíu hướng thượng xáo đi. Mỏng như cánh ve lụa đen dán chặt lấy nàng thon dài cân xứng bắp chân, phát họa ra đường cong hoàn mỹ, một mực kéo dài đến bẹn đùi bộ. Tất chân đỉnh lầy, tăng thêm mấy phần mị hoặc. Chu Ly chỉ cảm thấy một cỗ tê dại cảm giác theo lòng bàn chân thẳng vọt lên, để cho nàng toàn thân đều có chút như nứt ra. Một cái khác chân cũng bị đồng dạng đối đãi. Đón lấy, Mạc Vũ lại lấy ra cặp kia tỉ mỉ giày cao gót. Chu Ly nhìn lấy cái kia dài nhỏ gót giày, có chút tê cả da đầu. Cái này có thể đứng vững a? Mạc Vũ bị nàng, để cho nàng đem chân luồn vào trong giày. Chu Ly cẩn thận từng ly từng tí dẫm thực, chỉ cảm thấy cả người trọng tâm cũng thay đổi, mũi chân chuyển đến hơi hơi đâm nói. Vừa đứng vững, Chu Ly chính là một cái lảo đảo, nếu không phải Mạc Vũ kịp thời đỡ lấy, suýt nữa ngã xuống. Nàng có chút không thích đứng như vậy độ cao, túi đầu nhìn qua, ánh mắt không tự chủ được rơi vào trước ngực của mình. Món kia áo mặc đem nàng đấy đã chăm chú hướng lên nằm bó, để ép ra một đạo thâm thúy đến kinh tâm động phách tuyết mị khẽ rãnh. Nàng vô ý thức duỗi ra một cái mang theo viền ren bao tay, che kín cái kia mảnh quá làm người khác chú ý trắng như tuyết. Một cái tay khác thì xoa bờ eo của mình. Đầu ngón tay chạm đến chỗ, một mảnh chân bóng tinh tế tỉ mỉ ra thịt, đúng là không có chút nào vải bóc che lấp, chỉ có một vòng đường biển hoa tô điểm tại thắt lưng. Càng làm cho nàng xấu hổ chính là, dưới thân đầu kia tiểu váy ngắn theo động tác của nàng hơi rung nhẹ, luôn cảm giác lạnh siêu siêu. Ý nghĩa phục này, ngược lại là rất hiện thân tài. Nàng thanh âm mang theo vài phần mất tự nhiên, gương mặt đỏ đến như muốn nhỏ ra huyết. Có thể, thế nhưng quá lộ chút. Eo lộ ra thì cũng thôi đi, phía dưới. Phía dưới. Nàng dừng một chút, dương mắt nhìn về phía Mạc Vũ. Có phải hay không? Có phải hay không còn có cái gì không có mặc? Mạc Vũ lui lại một bước, ánh mắt ở trên người nàng tỉ mỉ dò xét. Cái kia đen trắng rõ ràng áo mặc bó chặt nàng linh lung bay bổng đường cong, trước ngực trắng như tuyết bị thật cao nâng lên, sung mãn đến phảng phất muốn lột quần áo mà ra. Chân trụi vòng eo tinh tế mềm mại, cực kỳ vừa nắm. Rất ngắn trắng đen dưới làn váy, bị vớ cao màu đen bao khỏa hai chân thẳng tắp thon dài, tròn trịa bệnh cao khe mông tại váy che lấp lại như ẩn như hiện, theo nàng động tác tinh tế hơi hơi rung động, tràn đầy dục hoặc. Hắn trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, nhếch miệng lên một vệt nụ cười hài lòng. Không có, nương tử, đều mặc vào. Dạng này nhìn rất đẹp, vừa bạn. Chỉ ít, so vừa mới đều không mặc gì một tốt. Chu Ly bị hắn câu nói này nghẹn đến kém chút một hơi không có lên đến, xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái. Một mực đứng yên ở trong điện một góc hạ ngưng băng, thanh lanh tử đồng khi nhìn đến Chu Ly lối ăn mặc này lúc, cũng không khỏi đến nổi lên một tia nhỏ xíu gần sóng. Chính mình tựa hồ còn đánh giá thấp Mạc Vũ một số phương diện phẩm vị. Loại này quần áo, thật là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, thật sự là làm bại hoại thuần phong mỹ tục, có tổn thương sói mòn cùng cực. Thế mà, cái kia phần lúc đầu kinh ngạc cùng không thoải mái rất nhanh liền bị nàng cưỡng ép đè xuống. Nàng lần nữa xem kỹ lấy Chu Ly, nhưng trong lòng cũng không thể không thừa nhận, dứt bỏ những cái kia lễ giáo trói buộc không nói. Mạc Vũ thẩm mỹ, sắc thực có chỗ độc đáo của nó. Như vậy cách ăn mặc, mặc dù lớn gan khác người, nhưng cũng đem nữ tử linh lung đường con cùng phong tình triển hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Xác thực, nhìn rất đẹp. Chương 331, chẳng biết lúc nào là cái đầu chương 331, chẳng biết lúc nào là cái đầu Chu Ly cảm nhận được Mặc Vũ cái kia không che giấu chút nào nóng rực ánh mắt, cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Nàng hít sâu một hơi, tay ngọc vung lên, một mặt băng kính chống rông xuất hiện ở trước mặt nàng. Trong kính người, tư thái yêu nhiêu, mỗi một tấc đường cong đều trần trụi phát họa ra đến, mỹ thái nảy sinh. Chu Ly kinh ngạc nhìn, người trong kính rõ ràng là chính mình, lại vừa xa lạ đến làm cho nàng kinh hãi. Nàng chỉ cảm thấy trên mặt thiêu đến kịch liệt. Bộ dáng như vậy, quá xấu hổ. Không, không được. Nàng xú lông lên giống như xoay người, tay ngọc đội vàng nắm chặt trước ngực cổ áo, muốn đem thân này cảm thấy khó xử y phục kéo xuống tới. Quá, quá lộ. Ta muốn đổi đi. Mặc Vũ gặp nàng xú lông đồng dạng, trên mặt nhưng như cũng là bộ kia danh manh ý cười, duỗi tay ra, nắm trụ bờ eo của nàng, ngăn trở động tác của nàng. Nương tử đừng a, rất dễ nhìn a. Cái gì để mắt? Chu Ly chỉ cảm thấy càng thêm xấu hổ, bị hắn như thế ôm một cái, thân thể không tự chủ được có chút như nhũn ra, nhưng như cũng mạnh miệng nói, "Buông ra. Ý y phục này quá kỳ quái, ta không muốn xuyên." Nàng dãy rủa lấy, muốn đẩy ra Mặc Vũ tay. Mặc Vũ nhưng không để nàng tránh thoát, ngược lại đem nàng ôm chặt hơn nữa, ngón tay không thành thật tại nàng bên hông vuốt ve, nhằm chúng nàng run dậy. "Chỗ nào kỳ quái?" Vi phu cảm thấy rất thích hợp a. "Ngươi." Chu Ly giận dữ. Nàng càng dãy rủa, Mặc Vũ liền ôm càng chặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Mặc Vũ cánh tay hơi vừa dùng lực, càng đem nàng cả người nhẹ nhàng linh hoạt địa nhất mang, lại quay lại thân, một lần nữa đối mặt cái kia mặt to lớn băng kính. Hắn từ phía sau chụp lên, ấm áp lồng ngực dán chặt lấy sống lưng nàng. Nương tử nhìn kỹ một chút, coi là thật không dễ nhìn a. Hắn hai tay theo bờ eo của nàng hướng lên, sau đó bắt lấy cổ tay của nàng. Chu Ly trong lòng đống nhiên nhảy một cái, vừa muốn nói chuyện, liền cảm giác hai tay của mình bị hắn giận dắt, chụp lên băng lạnh bóng loáng mặt kính. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Nàng có chút bối rối lên. Mặc Vũ không có trả lời, chỉ hơi hơi thi lực. Chu Ly chỉ cảm thấy một cỗ mềm dẻo lực đạo từ phía sau truyền đến, thân bất do kỷ nghiêng về trước, vòng eo bị ép cuốn cong, hai tay bị hắn đặt tại lạnh buốt trên mặt kính, miễn cương trèo chống thân thể lảo đảo muốn ngã. "Cái tư thế này, cái tư thế này." Nàng đống nhiên ngẩng đầu, cùng trong kính hình chiếu bốn mắt nhìn nhau. Trong kính, gương mặt của nàng ửng đỏ, sóng mắt mê ly. Bởi vì cái này tư thế, trước ngực đây đà càng lộ ra kinh tâm động phách, cơ hồ muốn theo trong vạt áo tràn đầy mà ra. Váy ngắn vạt áo hướng lên trượt ra một chút, lộ ra trăng tròn giống như khe mông. Giờ phút này bởi vì lấy nàng thân cung động tác, càng là kiêu ngạo mà hướng lên miết lên, hình thành một đạo mê người hái đường vòng cung. Mà phía sau của nàng, Mặc Vũ thân ảnh có thể thấy rõ ràng, tay của hắn còn ấn lấy cổ tay của nàng, đem nàng cố định ở cái này cảm thấy khó xử tư thế. "Nương tử, ngươi nhìn, rất dễ nhìn nha." Chu Ly bị hắn như vậy đặt tại băng lanh trên mặt kính, sau lưng dán chặt lấy hắn nóng rực thân thể, xấu hổ cảm giác cơ hồ muốn đem nàng thôn phệ. Trong kính cái kia ăn mặc bại lộ, tư thái chọc người nữ tử, không để cho nàng dám nhìn nhiều. "Thả, thả ta ra, mắc cỡ chết người ta rồi." Mặc Vũ không những không có lòng, ngược lại đem nàng càng chặt đặt ở trên gương, một cái tay theo cổ tay của nàng trượt xuống, dọc theo nàng trần trụi vòng eo, nhẹ nhàng nhào nặn. "Nương tử cái này tư thái, thật là..." Chậc chậc, mặc cái gì đều dễ nhìn. "Nô." Chu Ly chỉ cảm thấy một cỗ điện lưu theo vành thai lui lần toàn thân, để cho nàng trong nháy mắt mất khí lực, thân thể mềm nhũn ra, cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống. Nếu không phải Mặc Vũ chống đỡ lấy nàng, nàng chỉ sợ đã chân rơi xuống đất. Nàng trong kính, bị nhãn như tơ, hai gò má ửng hồng, môi đỏ khẽ nhếch, gấp rút thở hổn hển. Bộ dáng kia, liền chính nàng nhìn đều cảm thấy hãi hùng kết vía. Xấu hổ cảm giác vẫn như cũ mãnh liệt, nhưng ấy lòng cái kia cố bị đè nén dục vọng, lại như là liệu nguyên dã như lửa, cũng không còn cách nào khống chế. "Phu quân." Nàng vô ý thức nỉ non lên tiếng, thanh âm tiểu mị đến không như chính mình. Mặc Vũ nghe thấy tiếng hô hoán này, trong mắt ý cười càng sâu. Hỏa hầu không sai biệt lắm. A. Một tiếng không đè nén được rên rỉ theo trong cổ tràn ra. Trong kính cảnh tượng càng mê ly. Chu Ly ánh mắt triệt để tan rã, ánh nước liễm diễm, hòa hợp đậm đến tan không ra xuất tỉnh. Nàng xem thấy trong kính cái kia hoàn toàn trầm luân chính mình, nhìn lấy chính mình da thịt tuyết trắng bởi vì động tình mà nổi lên mê người màu hồng, nhìn lấy cái kia đen trắng rõ ràng vài áo dán chặt lấy thân thể, phát họa ra cực hạn đường cong, hơi hơi rung động. Lúc đầu xấu hổ cùng kháng cự đã sớm bị mãnh liệt thủy triều chìm ngập. Giờ phút này, trong mắt nàng chỉ còn lại có mê ly dục vọng cùng một tia kỳ dị hưng phấn. Mồ hôi thấm ướt trên trán tóc rối, mấy sợi lộn xộn dán tại ửng đỏ gương mặt, tăng thêm mấy phần mê người phong tình. Cặp kia ngày bình thường sắc bén mà thâm thúy mắt phượng, giờ phút này chỉ còn lại có thuần túy dục vọng, mỗi một lần hô hấp đều mang thanh âm rung động. Chu Ly trong lòng bàn tay một phen, cùng Mặc Vũ ngũ chỉ tương liên, lạnh buốt đầu ngón tay cùng nóng hổi lòng bàn tay chạm nhau. Nàng ngẩng đầu, mắt phượng mông lung, môi đỏ hé mở. "Phu quân." Mặc Vũ tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, đối với nàng tiểu diễm ướt át môi đỏ hôn lên. Môi lưỡi cuốn dao, hô hấp giao thoa, trong không khí tràn ngập nồng đậm mập mờ. Nàng không lại kháng cự, thân thể triệt để mềm tại Mặc Vũ trong ngực, mắt phượng nửa khép, ánh nước liễm diễm, đều là trầm luân dục vọng. Băng lãnh mặt kính chiếu đến nàng mê loạn thần sắc, mồ hôi ẩm ướt tóc rồi dán tại gương mặt, tăng thêm một vẻ sốc xếp kiểu mị. Mặc Vũ hôn càng thấu triệt, đầu lưỡi quét nhẹ bờ môi nàng, vạch quấn lấy nàng mềm mại. Tay của hắn theo bờ eo của nàng hướng lên. Chu Ly thở khẽ, thân thể run rẩy, ý thức càng mê ly. "Phu quân." Nàng nị non, thanh âm khàn khàn, mang theo không che giấu chút nào độc tình. Mặt kính mông lung thủy khí nồng đến cơ hồ tan không ra, mơ hồ tất cả hình dáng, chỉ còn hai đạo quấn dao thân ảnh. Tiểu Diễm thanh âm đan vào một chỗ, lấp kín toàn bộ không gian. Một mực đứng yên ở trong điện một góc Hạ Ngưng Băng, thanh lãnh tử đồng bên trong không nổi sóng, chỉ là ở trong lòng khe khẽ thở dài. Quả thật đúng là không sai. Nàng liền biết, cái kia phát sinh sớm muộn sẽ phát sinh, cũng chẳng biết lúc nào là cái cuối cùng. Ngay tại lúc này, chỉ nghe xoẹt một tiếng vang nhỏ, một đạo màu đen tàn ảnh trực tiếp hướng về Hạ Ngưng Băng phương hướng bay tới. Hạ Ngưng Băng mi đầu cao lại, cơ hồ là bản năng hơi hơi nghiêng người, đoàn kia hắc ảnh liền lướt qua ống tay áo của nàng, rơi vào nàng bên cạnh thân cách đó không xa trên mặt đất. Ánh mắt rủ xuống, nàng thấy rõ vật kia, một đoạn bị xé nứt bờ cao màu đen, mỏng như cánh ve, giờ phút này cũng đã tàn phá không chịu nổi biên giới biển gen cũng gây mất mấy sợi. Nàng nhỏ nhỏ nhíu nhíu mày lại. Vật này, thật là, nàng thực sự nghĩ không ra thích hợp từ để hình dung. Rõ ràng nhìn lấy là thoải mái dễ chịu vải bóc, nhưng lại bị dùng để làm loại này sự tình. Bất quá, có chuyện để cho nàng cảm thấy kỳ quái. Mặc Vũ tựa hồ thể chất lại phát sinh biến hóa, mà lại Chu Ly chân long huyết mạch tựa hồ cũng biến cường. Song tu hiệu quả thật sự có như thế rõ rệt sao? Chương 332, không biết mọi mệnh chương 332, không biết mọi mệnh Hạ Ngưng Băng thanh lãnh tử đồng bên trong không nổi mảy may gợn sóng. Nàng nhớ đến, tại nàng thời đại kia, chưa bao giờ có vị nào cường giả là chỉ dựa vào song tu mà thành đế. Cho dù là những cái kia chuyên tu âm dương đại đạo đại năng, song tu cũng không phải bọn hắn để thăng thực lực tối ưu giải. Nàng khe khẽ lắc đầu, có lẽ cũng không phải là song tu bản thân cường đại đến mức nào mà chính là Mặc Vũ tu hành song tu công pháp khác hẳn với thường nhân. Có thể cường hóa thể chất song tu công pháp. Như thế đặc thù công pháp, cho dù là nàng, đều cảm thấy một tia hiếu kỳ. Chí ít tại nàng đã thấy vô số công pháp bên trong, chưa bao giờ có loại nào có thể đạt tới như vậy kỳ hiệu. Sâu trong nội tâm của nàng, không khỏi sinh ra một chút vui mừng. Đã nhiều năm như vậy, bây giờ tiên giới, tựa hồ so với nàng ký ức bên trong cường thịnh hơn. Cái kia bản công pháp, có thời gian có lẽ có thể mượn tới một duyệt. Cũng có thể thuận tiện nhìn xem hiện tại tiên giới phát triển tới trình độ nào. Ngay tại nàng suy tư thời khắc, lại một cái hắc ảnh mang theo lấy tiếng xé gió, trực tiếp hướng về nàng đánh tới. Hạ Ngưng Băng mi tâm cao lại, vươn tay ra tiếp. Vào tay chỗ, xúc cảm lạnh buốt chân nhắn, lại mang theo vài phần mềm dẻo. Nàng mở ra lòng bàn tay, quả thật đúng là không sai, lại là một đoạn bị xé rách vỡ cao màu đen. Mỏng như cánh ve, giờ phút này cũng đã tàn phá không chịu nổi biên giới biển gen cũng gây mất mấy sợi, có vẻ hơi chật vật. Phía trên còn lưu lại có nữ tử nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Hạ Ngưng Băng nhỏ nhỏ nhíu nhíu mày lại, trong mắt lướt qua một tia mấy cái không thể gặp bất đắc dĩ. Nàng khe khẽ lắc đầu, tiện tay đem cái kia chặn vớ đen đặt ở một bên, cùng lúc trước cái kia chặn làm bạn. Thời gian trôi qua đến rất nhanh, đảo mắt liền đến sáng sớm ngày thứ hai. Chân trời nổi lên màu trắng bạc, Hạ Ngưng Băng thân ảnh trong điện hơi trao đảo một cái, tựa như cùng sương sớm giống như lặng yên không một tiếng động biến mất. Trong điện, tiểu diễm khí tức vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, trong không khí tràn ngập một tia ngọt ngào lười biếng. Mặc Vũ thỏa mãn duỗi lưng một cái, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Bên cạnh hắn, Chu Ly tiểu nhuyễn rúc vào trong ngực hắn. Da thịt tuyết trắng phía trên hiện ra mê người màu hồng, tiểu mị gương mặt mang theo một tia lười biếng đỏ hồng, đôi mắt đẹp nửa khép, khóe mắt đuôi lông mày đều là động tình sau vũ mị dấu vết. Cái kia thân trang phục nữ bộ sớm đã không còn hình dáng, nửa treo ở nàng linh lung tinh tế trên thân thể mềm mại, muốn che còn xấu hổ, lộ ra mảng lớn mỡ đông giống như da tuyết, tăng thêm mấy phần xốp xếp dụ hoặc. Nương tử, cảm giác như thế nào? Chu Ly cảm thụ một chút trong cơ thể, đùn đùn bất lực, dường như xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh. Nàng kiều nhuyễn nâng lên tay ngọc, thiếu khí vô lực đập một cái Mặc Vũ kiên cô ở ngực, thanh âm lại mềm mại vừa mềm, mang theo một tia oán trách cùng oán trách, lại càng giống là đang làm nũng. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, dùng như vậy lực mạnh, còn như thế nhanh, dày vò chết ta rồi. Xương cốt đều nhành tan thành từng mảnh. Mặc Vũ nghe vậy, không khỏi bật cười, đưa tay ôm gấp nàng, tại bên thai nàng nói nhỏ. Ai bảo nương tử ngươi mặc vào tốc độ đánh trăng đâu? Mà lại, nương tử ngươi chuẩn bị tấm gương, thật là diệu a. Chu Ly mặt trong nháy mắt phi lên hai đoá ánh nắng chiều đỏ, ngượng ngùng đem mặt vùi vào trong ngực hắn, giọng dịu dàng phản bác. Ở đâu là vì ngươi chuẩn bị? Đó là ta dùng đến chính mình nhìn, ai để ngươi trực tiếp lấy ra làm đạo cụ? Mặc Vũ cười nhẹ một tiếng, tại nàng đỉnh đầu phía trên êm ái sờ lên. Tốt tốt, lần sau để nương tử chủ động, dạng này liền sẽ không quá nhanh, như thế nào? Đừng nói nữa, đừng nói nữa, mắc cỡ chết người ta rồi. Chu Ly kinh hô một tiếng, liền vội vươn tay che Mặc Vũ miệng, không cho hắn lại nói đi xuống. Náo hải bên trong không tự chủ được hiện ra vừa rồi mình tại trước gương như vậy chủ động, thậm chí có thể nói là điên cuồng hình ảnh. Cái kia cố gần như cực hạn trầm luân làm cho nàng giờ phút này hồi tưởng lại, vẫn như cũ vừa thẹn lại rung động. Quả thực muốn điên rồi. Mặc Vũ tại nàng mềm mại lòng bàn tay hôn một cái, mang theo một tia ngứa ý, thuận thế lấy ra tay của nàng, trên mặt trêu tức thu liễm mấy phần, nghiêm mặt nói: "Tốt, không đùa ngươi. Nói chính sự, nương con trước đó có chuyện gì muốn nói?" Chu Ly nghe vậy, cái này mới miễn cưỡng đem não hải bên trong những cái kia cảm thấy khó xử hình ảnh cưỡng ép xuống, khôi phục mấy phần thư thái. Nàng nâng lên trắng như tuyết tinh tế tỉ mỉ tay nhỏ, đưa đến Mặc Vũ trước mặt, ôn nhu nói: "Phu quân ngươi nhìn." Mặc Vũ tùy ý lướt qua, thuận miệng bình luận: "Ừm, rất mềm rất non, da thịt trắng hơn tuyết, còn có loại ngây ngô mỹ cảm." Chu Ly tức giận đến vừa thẹn lại giận, gia hỏa này, thế mà còn dám trêu chọc nàng đêm qua biểu hiện. Nàng đương nhiên biết Mặc Vũ tại ám chỉ tay nàng nghệ không lưu loát, không phải nhìn cái này, một lần nữa nhìn. Nàng thôi động huyết mạch chi lực, chỉ thấy nàng trắng như tuyết trên mu bàn tay, trong nháy mắt hiện ra vài miếng tinh mịn màu vàng kim lân thiến, tản ra kim quang nhàn nhạt, lộ ra một cỗ cổ lão mà tôn quý khí tức. Mặc Vũ ánh mắt trong nháy mắt biến đến nghiêm túc, hắn cẩn thận chu đáo lấy những cái kia màu vàng kim lân phiến, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Chân long huyết mạch. Chu Ly nhẹ nhàng gật đầu, một mặt hưng phấn. Ừm. Huyết mạch chi lực của ta mạnh lên, phu quân. Ta cảm giác, có lẽ dùng không bao lâu, không cần đến đại thừa kỳ, ta thì có thể mở ra hoàng gia cấm địa. Đã hai người hiện tại có cái này tầng quan hệ, cánh cửa cũng đủ rồi, có nhiều thứ, cũng không cần đợi đến sau. Mạc Vũ nghe vậy, rơi vào trầm tư. Có lẽ là hắn cũng thu được chân long huyết mạch, mà lại so Chu Ly càng thêm thuần túy, tại song tu quá trình bên trong, trả lại Chu Ly, này mới khiến nàng huyết mạch chi lực tăng nhiều. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác một cỗ tinh tế tỉ mỉ mềm mại xúc cảm, mang theo một tia hơi lạnh, tinh chuẩn khống chế được hắn mệnh mạch. Mạc Vũ hô hấp cứng lại, kinh ngạc nhìn về phía trong ngực Chu Ly. Đã thấy nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, trong mắt cảnh xuân lộ ra, vô hạn phong tình, vũ mị cười cười, nụ cười kiêu tiểu diễm đến như là nở rộ yêu hoa. Có điều, phu quân, ta cảm giác còn giống như là kém như vậy một số hỏa hầu đây. Thanh âm của nàng như cùng nàng linh xảo ngón tay ngọc, mang theo móc đồng dạng, nhẹ nhàng gãi Mạc Vũ đáy lòng, tùy tiện liền có thể làm hắn tối nguyên thủy dục vọng. Cho nên a, phu quân, hiện tại ngươi muốn giúp bản vương cường hóa phía dưới huyết mạch. Nàng tự nhiên cũng phát hiện, tại cùng Mạc Vũ song tu về sau, chính mình huyết mạch chi lực có biên độ nhỏ tăng lên. Đã như vậy, tự nhiên muốn rèn sắc khi còn nóng, càng nhiều càng tốt. Nói xong, nàng nhàn rỗi cánh tay ngọc trèo lên cổ của hắn, tiểu nhuyễn thân thể cũng theo đó cuốn tới, linh lung đường còn dán chặt lấy hắn, mang theo đốt người nhiệt độ. Mạc Vũ cảm thụ được trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc, cùng cái tia hơi lạnh cây cỏ mềm mại, trong lòng buồn cười. Hắn cúi đầu, chóp mũi cọ lấy nàng tinh tế tỉ mỉ bóng loáng cổ, người người trên người nàng đặc biệt hương thơm. Nương tử thực sự là không biết mọi người ta. Chu Ly mị nhãn như tơ, thân thể mềm mại tại trong ngực hắn nhẹ nhàng và mẹo, thổ khí như lan, thanh âm càng là kiểu mị đến có thể chảy ra nước. Phu quân lời nói này, bản vương đây chính là tại cùng ngươi cùng nhau tinh tiến tu vi, chính là chính sự. Nàng hơi hơi ngửa đầu, hồng nhuận thơm phất cánh môi cơ hồ dán lên hắn, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, đều là hồn siêu phách lạc phong tình. Lại nói, muốn nói không biết mọi bệnh, cùng phu quân so ra, bản vương vẫn là kém không ít. Lời còn chưa dứt, nàng liền không lại cho Mạc Vũ cơ hội nói chuyện, chủ động hôn lên môi của hắn. Lần này hôn, so trước đó bất kỳ một lần đều muốn tới nóng rực mà triền miên. Chu Ly phảng phất muốn đem chính mình tất cả nhiệt tình cùng khát vọng đều dung nhập nụ hôn này bên trong. Chương 333, Vũ hoàng tử quà mừng. Chương 333, Vũ hoàng tử quà mừng. Đầu lưỡi linh xảo tham dò vào, cùng hắn cùng múa, hấp thu hắn khí tức, cũng truyền lại tâm ý của mình. Mạc Vũ đương nhiên sẽ không bị động, hắn trở tay chế trụ sau gáy của nàng, làm sâu sắc nụ hôn này, nhiệt liệt đáp lại nàng đòi hỏi. Trong điện nhiệt độ dường như lại lên cao mấy phần, trong không khí tràn ngập ngọt ngào cùng mập mờ xen lẫn khí tức. Tia nắng ban mai thông qua song cửa sổ, tại mặt đất bỏ ra sặc sỡ quang ảnh, lại lặng yên chuyển rời, mặt trời lên cao. Không biết qua bao lâu, trong điện lần nữa khôi phục chỉ chốc lát yên tĩnh, chỉ còn lại hai người hơi có vẻ tiếng thở dốc dồn dập. Chu Ly lười biếng ghé vào Mạc Vũ kiên cố trên lồng ngực, liền một đầu ngón tay đều chẳng muốn động đậy. Mồ hôi thấm ướt nàng tóc mai, mấy sợi nghịch ngợm dán tại ửng đỏ trên gương mặt, mắt phượng ánh nước liêm diễm, mang theo một tia thỏa mãn sau mệt mỏi. Nàng hơi hơi thở hổn hển, cảm thụ được thể nội lao nhanh mãnh liệt, so trước đó lại tinh khiết ngưng luyện không ít chân long huyết mạch chi lực, trong lòng tràn đầy kinh hỉ cũng khó có thể tin. Này song tu hiệu quả, thực sự là hiệu quả nhanh chóng. Nhưng nghĩ đến trước đó chính mình mặc lấy như vậy cảm thấy khó xử y phục, làm ra cái kia rất nhiều lớn mật rõ ràng cử động. Chu Ly liền cảm giác gương mặt từng trận nóng lên, ý xấu hổ lần nữa xông lên đầu. Thật là quá, quá không biết thẹn. Chính mình làm sao lại biến thành cái dạng kia? Đông đông đông. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Sư phụ. Là Mộ Dung Ý liễu thanh âm, mang theo vài phần lo lắng. Sư phụ, ngài cùng thất điện hạ ở bên trong trò chuyện cái gì đâu? Đều nhanh hai ngày. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói. Đại ca Ngũ hoàng tử tới, nói là có chuyện quan trọng cầu kiến ngài. Chu Ly nghe tiếng, thân thể cứng đờ, đột nhiên theo Mạc Vũ trên thân bắn lên. Ngũ hoàng tử? Nàng không kịp suy nghĩ nhiều, cũng không đoái hoài tới trở về chỗ cũ vừa rồi dư vận, cuống quýt đem trên thân món kia sớm đã không còn hình dáng trang phục nữ bột một thanh kéo xuống, tiện tay ném tới giường chỗ sâu. Sau đó luống cuống tay chân theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra bản thân ngày bình thường mặc hoàng tử phục. Thuần thục chùm lên vải quần ngực, đem cái kia kinh tâm động phách đường còn chăm chú trói buộc, sau đó mặc lên áo trong ngoại bào. Trong chớp mắt, liền lần nữa khôi phục bộ kia phong độ nhẹ nhàng, ôn nhuận như ngọc thất hoàng tử bộ dáng. Mạc Vũ đối với phía ngoài Mộ Dung Ý cất giọng hô: "Tốt, biết, chúng ta lập tức đi ra." Hắn đứng dậy mặc quần áo tử tế, sau đó quay đầu hỏi Chu Ly: "Vũ hoàng tử người này thế nào?" Chu Ly một bên buộc lại đai lưng, một bên nghĩ, ngắn gọn trả lời: "Hiểu nam nhân." Mạc Vũ kinh ngạc nhíu mày: "Có ý tứ gì?" Chu Ly liếc mắt nhìn hắn, trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm: "Ta cái kia trên mặt nổi trong hậu cung, có không ít tư sắc xuất chúng, khéo hiểu lòng người nữ tử, trong đó đứng đầu nhất một nhóm kia, chính là Ngũ ca đưa cho ta. So với người khác đưa tới, Ngũ ca chọn lựa nữ tử, vô luận là dung mạo vẫn là tài tình, cũng cao hơn ra không chỉ một cấp bậc mà thôi. Từng cái đều nhu thuận hiểu chuyện, hầu hạ đến cũng chu đáo quan tâm, biết làm sao lấy nam nhân niềm vui." Mạc Vũ nghe, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lập tức hài hước nhìn về phía Chu Ly. "Cho nên, hắn là dự định đến cho ta đưa nữ nhân." Chu Ly lắc đầu, vừa sửa sang lại và táo một bên nói: "Không có nhanh như vậy, hắn cần tốn thời gian điều tra ngươi yêu thích, nhìn ngươi thích gì loại hình nữ nhân, sau đó phái người đi tìm. Nói như vậy, theo điều tra đến đem hợp ý mỹ nhân đưa đến trước mặt ngươi, ít nhất cũng phải một thời gian 2 năm." Nàng nói đến đây, con mắt chuyển động, mang theo vài phần danh manh ý cười, trở tay ôm lấy Mạc Vũ cái cổ, thổ khí như lan. "Làm sao? chẳng lẽ phu quân cũng muốn hắn đưa tới mỹ nhân nhi? Kỳ thật cũng không cần chờ hắn, ta cái kia hoàng tử phủ bên trong hậu cung giai lệ cũng có trên trăm, từng cái đều là bọn hắn tuyển chọn tỉ mỉ qua, tư sắc tài tình đều là nhất lưu. Nếu là phu quân đưa thích, ta đều đóng gói đưa người chính là. Mạc Vũ nghe vậy bật cười, thuận thế đưa cánh tay nắm trụ nàng không đủ một nắm eo nhỏ nhắn, đem nàng mang vào trong ngực. Nương tử nói chỗ nào lời nói, ngươi phu quân ta là hạ người như vậy sao? Sao có thể như thế trầm mê sắc đẹp? Nói, hắn nắm ở Chu Ly bên hông cánh tay hơi hơi nắm chặt, đem nàng càng chặt ôm vào trong ngực. Lại nói, những cái kia dòng chi tục phấn, lại làm sao có thể cùng nhà ta nương tử cùng tiểu nhã đánh đồng? Chu Ly bị hắn như vậy thản nhiên lời nói đến trong lòng ngọt, trên mặt không khỏi hiện ra một vệt đỏ ửng. Miệng lưỡi chân chu, nàng oán trách lườm hắn một cái, lại không có tránh thoát ngực của hắn, ngược lại hàng đầu nhẹ khẽ tựa vào trên vai của hắn. Mạc Vũ túi đầu tại nàng cái chán khẽ hôn một chút. Thực sự nói thật, Chu Ly trong lòng dòng nước cấm phun trào, nhưng nghĩ tới bên ngoài còn có người chờ lấy, vội vàng đẩy Mạc Vũ. Tốt tốt, đừng chăng án, ngươi đồ đệ còn ở bên ngoài chờ lấy đây. Hai người chỉnh lý tốt y phục, Mạc Vũ tiến lên mở ra cửa điện. Chu Ly thì theo ở phía sau, khôi phục ôn nhuận như ngọc công tử bộ dáng. Mộ Dung Y thanh tú động lòng người đứng ở trước cửa, gặp hai người cuối cùng xuất hiện, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, thanh lệ tiểu trên mặt tươi cười. Sư phụ, các ngươi ở bên trong trò chuyện cái gì a, lâu như vậy? Mộ Dung Y Liễu vừa dứt lời, liền phát giác được sư phụ trên thân tựa hồ có loại không nói ra được sảng khoái tinh thần cảm giác. Mà cái kia thất điện hạ, xem ra cũng đồng dạng tươi cười rạng rỡ. Mạc Vũ thần sắc như thường, nói ra, cho chuyện đại càn cho thủ lao của chúng ta. Chu Ly mỉm cười nói tiếp, thanh âm ôn nhuận như ngọc. Đúng vậy à, Thiên Huyền Thánh Địa không chỉ có giúp chúng ta nổ âm thầm sát lục ma giáo, còn cứu được vệ tướng quân một mạng. Phần này ân tình, ta đại càn tự nhiên muốn thật tốt cảm tạ. Mộ Dung Y hai con mắt sáng lên, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Hả, vậy dạng này có phải hay không sư phụ có thể thu được rất nhiều thứ a? Mạc Vũ gật gật đầu, có ý riêng nhìn Chu Ly liếc một chút. Ừ, thất điện hạ lần này, thế nhưng là đại xuất huyết đây. Chu Ly nghe vậy, nội tâm gắt một cái. Lần trước liền đã đi ra huyết, lần này ở đâu ra huyết? Có điều nàng mặt ngoài vẫn như cũ cười tủm tỉm, ôn hòa nói, đúng là đại xuất huyết, ta còn định đem ta cái kia hậu cung 3000 mỹ nữ đều đưa cho thánh tử đây. Mộ Dung Y liền mở to hai mắt nhìn, thanh âm đều có chút tẩu điều. Sao? Hậu cung 3000? Nàng khiếp sợ thấy sư phụ, lại nhìn xem thất điện hạ, trong đầu ông rung động. 3000 mỹ nhân? Đây là khái niệm gì? Trong đầu của nàng trong nháy mắt hiện ra 3000 mỹ nữ vờn quanh sư phụ hình ảnh, trong lòng nhất thời dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Như vậy sao được? Tuyệt đối không được. Sư phụ bên người đã có nhiều như vậy sư nương, sao có thể lại đến 3000 cái? Không được a. Cái này vào phòng quá độ, nhất là thương tổn can tổn hại tỷ hao tổn thật tinh, nếu là cùng 3000 cái. Cái kia, vậy coi như là làm bằng sắt tu sĩ, chỉ sợ cũng phải chết đi. Mạc Vũ gặp Mộ Dung Y gì trên mặt viết đầy lo lắng, không khỏi nhịn không được cười lên, vội vàng khoát tay giải thích. Tiểu Y, Chu Minh chỉ là nói đùa mà thôi, ta làm sao có thể muốn những nữ nhân kia? Kém chút làm ta sợ muốn chết. Mộ Dung Y thì nghe, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vô vô ở ngực, có chút nghiêm túc nói ra. Sư phụ, ngài nhất định muốn giữ mình trong sạch à, nhiều lắm, liền xem như tu sĩ cũng nhịn không được. Mạc Vũ đưa tay tại nàng trên đầu nhẹ gõ nhẹ một cái. Nói vơ nói vẩn cái gì đâu? Vi sư là cái loại người này sao? Mộ Dung Y thì lập tức nhớ tới chính sự, vội vàng nói. Đúng rồi sư phụ, không ngừng ngũ hoàng tử tới, hắn còn mang theo nữ nhân. Nàng nói đến đây, dừng một chút, thanh tú mi đầu hơi hơi nhíu lên, nói bổ sung. Ta cảm giác, cũng là muốn đưa cho sư phụ. Chương 334. Tặng mỹ nhân chương 334, tặng mỹ nhân. Chu Ly hơi nhíu mày, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Nhanh như vậy? Ngày bình thường ngũ ca đưa người, đều muốn sớm tìm hiểu một phen đối phương yêu thích, tuyển chọn tỉ mỉ sau mới sẽ xuất thủ. Lần này lại đến mức như thế cấp tốc. Mạc Vũ gật đầu nói, "Đi, đi xem một chút." Mộ Dung Y ở phía trước dẫn đường, eo thon chi theo đi lại khẽ đung đưa, xuyên qua mấy đạo hành lang, đi vào một chỗ thiên sảnh bên ngoài. "Sư phụ, ngũ hoàng tử liền tại bên trong." Mộ Dung Y liền nói xong, liền kéo leo đứng ở trước cửa, không cùng tiến ý tứ. Chỉ là cái kia thanh tịnh con ngươi lại nhịn không được lặng lẽ hướng trong khe cửa nghiêng mắt nhìn, mang theo điểm hiếu kỳ. Mạc Vũ cùng Chu Ly bước vào trong sảnh, liền gặp một vị thân mang hoa phục tuổi trẻ nam tử chính ngồi ngay ngắn ở chủ vị cái khác khách tọa phía trên. Nam tử khuôn mặt tuấn lãng, khí độ bất phàm, chính là đại càn ngũ hoàng tử Chu Phong. Mà ở bên người hắn thì yên tĩnh đứng thẳng một vị nữ tử. Nữ tử kia ước chừng tuổi tròn đôi mươi, thân mang một bộ tao nhã màu lam nhạt váy dài, như mặc thanh tư chỉ dùng một cái bích ngọc châm lỏng lẻo kéo lên, lộ ra nhất đoạn tuyết nị thon dài cổ. Nàng dung mạo thanh tú, khuôn mặt như vẽ, da thịt trắng non như tuyết, cả người lộ ra một cổ thư quyển khí hơi thở, giống như khuê phòng bên trong không dành thế sự tiểu thư khuê các. Làm người khác chú ý nhất là nàng cặp mắt kia, thanh tịnh như trong ngọn núi khe suối, tinh khiết đến dường như có thể gột rửa người trong lòng táo bạo, để người không đành lòng kinh nhẫn. Chu Phong nhìn thấy Mạc Vũ cùng Chu Ly tiến đến, lập tức theo chỗ ngồi phía trên đứng dậy, trên mặt chất đầy thân thiện nụ cười, chắp tay nói: "Thánh tử điện hạ, thất đệ, các ngươi có thể tính tới." Ánh mắt của hắn chuyển hướng Mạc Vũ, ngữ khí càng là cung kính mấy phần. Tại hạ đại càn ngũ hoàng tử Chu Phong, kính đã lâu thánh tử đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là nhân trung long vượng, khí vũ phi phàm. Mạc Vũ nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt rơi ở bên người hắn tên kia tao nhã nữ tử trên thân. Chu Phong theo hắn ánh mắt nhìn qua, nụ cười trên mặt càng sâu, nghiêng người giới thiệu nói: "Thánh tử điện hạ, vị này là Thanh Hà cô nương." Nhắc tới cũng là duyên phận, bản vương trước đó vài ngày ngẫu nhiên gặp phải Thanh Hà cô nương, kinh thán nàng tài tình cùng phẩm tính, không đành lòng Minh Châu bị long đong, liền đem nàng tiếp vào trong cung, tạm thời đảm nhiệm nữ quan, ngày bình thường phụ trách chỉnh lý chút thi thư điện tịch. Bây giờ gặp thánh tử điện hạ giá lâm ta đại càn, bên người tựa hồ thiếu chút thỏa đáng người quản lý thường ngày việc vặt. Bản vương càng nghĩ, chỉ có Thanh Hà cô nương như vậy dịu dàng biết rõ lễ, huệ chất lan tâm nữ tử, mới có thể đem thánh tử điện hạ chăm sóc chu toàn. Cho nên, đặc biệt đem Thanh Hà cô nương đưa tới, phục thị thánh tử điện hạ sinh hoạt thường ngày, mong rằng thánh tử điện hạ chớ muốn từ chối. Tên kia gọi Thanh Hà nữ tử nghe vậy, nhẹ nhàng tiến lên một bước, hướng về Mặc Vũ hành lễ, thanh âm êm dịu như thủy. Nô gia Thanh Hà, gặp qua thánh tử điện hạ. Nàng chán hơi rủ xuống, lộ ra một đoạn cái cổ trắng ngần, tư thái khiêm tốn, nhưng lại không mất đại gia khuê tú phong phạm. Mặc Vũ còn chưa mở miệng, một bên Chu Ly liền đã ngậm cười ra tiếng. Vậy liền đa tạ Ngũ ca mỹ ý. Mặc Vũ lao đệ mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, bên người xác thực cần cái cẩn thận thỏa đáng người chăm sóc thường ngày. Chu Phong gặp Chu Ly thay Mặc Vũ đáp ứng, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, bất quá vẫn là nói tiếp. Thất đệ nói gì vậy, thánh tử chính là ta đại càn khách quý, càng là ta đại càn ân nhân, điểm ấy nho nhỏ tâm ý đáng là gì? Chu Ly mắt phượng mỉm cười, lại hỏi, thanh âm bên trong mang theo quen có ngạo lớn. Ngũ ca, không biết cái này Thanh Hà cô nương có thể hay không làm Mực Vũ lao đệ thị tầm Thanh Hà nghe vậy, chán rủ xuống đến thấp hơn, trắng nón cổ nổi lên một tầng nhàn nhạt phơn choáng, thân thể mấy cái không thể xem xét run nhẹ lên. Chu Phong mi đầu nhỏ bé không thể nhận ra nhăn một chút, chợt răng ra, vẫn như cũng là bộ kia nụ cười ấm áp, bình tĩnh nói, nếu là thánh tử cần, tự nhiên là có thể. Mặc Vũ cười nói, vậy liền đa tạ Ngũ điện hạ phí tâm. Chu Phong gặp Mặc Vũ rốt cục mở miệng đáp lại, nụ cười trên mặt cũng rõ ràng mấy phần, vội vàng nói, đến, thánh tử điện hạ, thất đệ, xin mời ngồi, chúng ta vừa uống trà một bên trò chuyện. Mấy người ngồi xuống, tự có cung nữ dâng lên trà thơm. Chu Phong lời nói khôi hài, thỉnh thoảng nói chút trong kinh tin đồn thú vị, bầu không khí cũng là hòa hợp. Thiên sảnh bên ngoài, Mộ Dung Y Lìa đang có chút buồn bực ngán ngẩm dựa cột trụ hành lang, chờ lấy sư phụ đi ra. Đột nhiên, một cái tay theo bên cạnh duỗi ra, nhẹ nhàng đặt tại trên vai của nàng, đem nàng hướng cột trụ hành lang sau ám ảnh bên trong kéo một cái. Người nào? Mộ Dung Y Lìa giật nảy mình, thể nội linh lực vô ý thức liền muốn vận chuyển, đang chờ dãy rủa, lại nghe được một cái quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa thanh âm. Xuyệt. Mộ Dung Y Lìa thấy rõ người tới, vừa sợ vừa buồn cười, thấp giọng: Tiểu Nhoãn tỷ, ngươi làm cái gì nha? Thần thần bí bí, dọa ta một hồi. Giang Hiểu Nhoãn đầu tiên là cảnh giác trái phải nhìn quanh một phen, gặp bốn bề vắng lặng, lúc này mới tiến đến Mộ Dung Y Lìa bên hai, thấp giọng: Tiểu Y Lìa, ngươi có hay không cảm thấy thánh tử đại nhân cùng cái kia thất hoàng tử có điểm gì là lạ a? Mộ Dung Y Lìa trừng mắt nhìn, nghiêm túc hồi tưởng một chút. Không thích hợp. Không có a. Sư phụ vẫn là cái kia sư phụ, là lạ ở chỗ nào rồi? Giang Hiểu Nhoãn gặp nàng một mặt mờ mịt, có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhắc nhở nói: Ngươi quên rồi, trước đó ngươi không phải cho thất hoàng tử bắt mạch sao? Đương thời ngươi còn nói, hắn nhưng thật ra là nửa nữ nhân. Vì không để cho người khác nghe thấy, sau một câu còn đặc biệt dùng truyền âm. Mộ Dung Y liền nghe Giang Hiểu Nhoãn kiểu nói này, đầu tiên là sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ giống như mở to hai mắt, hạ giọng: Tiểu Nhoãn tỷ, ý của ngươi là thất điện hạ hắn trên thân loại kia âm dương lẫn lộn nữ tử khí tức, giống như không có. Nàng cẩn thận hồi tưởng một chút, khẳng định gật đầu. Đúng nga. Vừa rồi tại bên ngoài, loại kia hỗn loạn khí tức không có. Chẳng lẽ nói, sư phụ hắn thật giúp thất hoàng tử đem những cái kia không nên có đồ vật cho cắt. Cho nên hắn mới như vậy cảm kích sư phụ, lại là đưa thủ lao, lại là nói muốn đưa 3000 mỹ nữ. Giang Hiểu Đoán, nàng trong lúc nhất thời, cũng không biết cái kia đáp lại ra sao Mộ Dung Ý cái này thành kỳ náo mạch kín, nhưng lại không tốt trực tiếp điểm phá, cũng không thể trực tiếp tuân ra Chu Ly bí mật đi. Mặc Vũ trước đó thừa nhận biết Chu Ly là thân nữ nhi, mà nàng trước đó thăm dò Mặc Vũ thời điểm, câu kia hiểu rõ, đối với hắn sâu cạn, trong lòng hiểu rõ làm sao nghe làm sao không thích hợp. Cái gì gọi là hiểu rõ? Cái gì gọi là sâu cạn chắc chắn? Hừ, Giang Hiểu Noãn cơ hồ có thể kết luận, hai người này đã sớm là trên cùng một con thuyền, á không, là cùng trên một cái giường người. Bọn hắn tại trong thiên điện đợi gần 2 ngày, cô nam quả nữ, sống chung một phòng, có thể phát sinh cái gì, quả thực không cần nói cũng biết. Chỉ là, nói miệng không bằng chứng, nàng còn cần một chút xíu. Ân, một điểm chút ít chứng cứ, đến triệt để chứng thực chính mình suy đoán. Thuận tiện. Hắc, nhìn xem có thể hay không bắt đến cái gì về vui. Đây chính là đại càn đệ nhất mỹ nhân cùng thiên huyền đệ nhất thiên kiêu phong lưu vận sự, không thể không phẩm giám một phen. Chương 335, thần thám Giang Hiểu Loan chương 335, thần thám Giang Hiểu Loan nghĩ tới đây, Giang Hiểu Loan con mắt chuyển động, lôi kéo Mộ Dung Ý để ống tay áo, thần thần bí bí nói: "Tiểu Y Y, ta cảm thấy cái kia thất hoàng tử có chút kỳ quái. Không bằng chúng ta đi bọn hắn hôm qua nói chuyện cái kia thiên điện nhìn xem, nói không chừng có thể phát hiện đầu mối gì." Mộ Dung Ý nghe vậy, hơi suy tư một chút. Cái này tựa hồ không tốt lắm, nhưng nghĩ lại, chân tướng sự tình giống như cũng không phải là chính mình nghĩ đơn giản như vậy, cái này khiến nàng trong lòng cái kia cô hiếu kỳ ngọn lửa nhỏ bùng nổ. Đến tột cùng là cái gì chuyện bí ẩn, cần sư phụ cùng thất điện hạ ở bên trong nghỉ ngơi dòng ra 2 ngày. Tốt ta, tiểu nó tỷ, chúng ta đi nhanh về nhanh. Hai người đạt thành nhất trí, rất nhanh liền chuẩn mất đạt đến Mặc Vũ cùng Chu Ly lúc trước làm việc thiên điện. Điện cửa khép hờ lấy, Giang Hiểu Đoán dẫn đầu thăm dò đi vào, xác nhận không người về sau, mới đối Mộ Dung Ý để vây vây tay. Một trước một sau, lén lút lút chạy vào thiên điện. Thiên điện bên trong, sáng sủa sạch sẽ, trong không khí còn lưu lại nhàn nhạt đàn hương. Hiển nhiên, nơi này tại bọn hắn trước khi đi đã bị thanh lý qua một lần. Duy trong không khí cái kia cố kiểu diễm mập mờ khí tức nhưng như cũ như có như không, dẫn ra lấy người tiếng lòng. Giang Hiểu Noãn cùng Mộ Dung Y thì hai người như là hai cái ngó giáo giác tiểu miêu, trong điện bốn phía tìm kiếm. "Tiểu Y, ngươi cẩn thận ngửi một cái này trong không khí bị đạo, có phải hay không có chút?" Đặc biệt, Giang Hiểu Noãn một bên trong góc tìm kiếm, một bên kéo ra vẻ cao mũi ngọc tinh xảo, hạ giọng đối Mộ Dung Y Y nói ra. Mộ Dung Y Y cũng theo hít hà, nàng tu vi còn thấp, cảm giác không bằng Giang Hiểu Noãn nhạy cảm. Chẳng qua là cảm thấy cái này trong thiên điện vân hương tựa hồ so nơi khác nồng đậm một số, mang theo điểm ngọt ngào. Tựa như là có chút hương, bất quá trong cung không đều như vậy sao? Giang Hiểu Noãn lắc đầu. "Không không không, đây cũng không phải là phổ thông vân hương. Cẩn thận tìm một chút, cái này bên trong khẳng định sẽ có cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật." Một bên khác, Vũ hoàng tử Chu Phong cùng Mạc Vũ, Chu Ly Hàn huyên vài câu, liền đứng dậy cáo từ. Hắn hôm nay tới mục đích chủ yếu, biểu đạt thành ý của mình, đã đạt tới, đương nhiên sẽ không qua dừng lại lâu. Đợi Chu Phong thân ảnh biến mất tại thiên sảnh bên ngoài, Mạc Vũ mới nhìn hướng tên kia vẫn như cũ tính đứng ở tại chỗ, mặt mày buông xuống, tư thái dịu dàng Thanh Hà cô nương, thuận miệng phân phó nói: "Thanh Hà cô nương, ngươi tự tiện là được, không cần câu thúc." Thanh Hà nhẹ nhàng thi lễ, thanh âm nhu huyền: "Đúng, thánh tử điện hạ." Mạc Vũ cùng Chu Ly sóng vai đi ra thiên sảnh, hướng về lúc trước gian kia thiên điện bước đi. Cách xa Thanh Hà ánh mắt, Mạc Vũ mới mở miệng hỏi: "Tại sao muốn nhận lấy nàng?" Hắn có thể không cảm thấy Chu Ly là thật thiếu người hầu hạ, càng không cho rằng nàng sẽ tùy tiện tiếp nhận người khác nằm vùng thái mắt. Chu Ly khỏe môi hơi hơi dương lên: "Không có ý gì khác, cũng là chơi đùa." Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Vũ, ngữ khí trêu tức: "Để Ngũ Ca đoán xem, hai chúng ta đến cùng là quan hệ như thế nào, vì cái gì ta có thể thay ngươi làm quyết định này? Lại để cho hắn đoán xem, ta nhận lấy hắn người, đến tột cùng ra sao ý đồ?" Mạc Vũ nhíu mày: "Ngươi không phải một mực đóng vai lấy hoàn khố hoàng tử sao? Một cái hoàn khố, có thể có ý đồ gì?" Chu Ly khẽ cười một tiếng: "Ngũ Ca cái kia người, tâm tư kín đáo cực kỳ, hắn cho tới bây giờ liền không có tránh thức tin tưởng qua ta là chỉ biết hưởng thụ hoàn khố. Hắn càng là đoán không ra, liền càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ." Mạc Vũ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cái này hoàng thất bên trong con lựa lượng, xác thực so hắn tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều. Chu Ly nói bổ sung: "Cho nên, ngươi cũng không cần phải lo lắng, tại hoàn toàn giải ngươi trước, hắn không sẽ dám thật đem nằm vùng ăn ngươi cái này." Cái kia Thanh Hà, xác suất lớn tựa như hắn nói, là cái gia thế trong sạch, hơi có tài tình phổ thông nữ tử, đưa tới bất quá là thăm dò cùng lấy lòng. Mạc Vũ khẽ môi câu lên một vệt trêu tức độ cong, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Chu Ly, thấp giọng, không đứng đắn cười: "Nương tử có ý tứ là, vị kia Thanh Hà cô nương cũng có thể để này vì ta." "Ân, thị tầm." Chu Ly nghe vậy, phong tình bạn chủng lượng hắn một cái: "Hừ, phu quân lời nói này, bản vương lại như vậy người nhỏ mọn a." Nàng dừng một chút, sóng mắt lưu chuyển, mang theo một tia giảo hoạt mỹ ý lại nói: "Vũ ca đưa tới mỹ nhân, nếu là không cố gắng dùng đến, chẳng phải là cô phụ hắn một phen ý đẹp. Phu quân nếu là có tâm, bản vương ngược lại cũng không để ý." "Nhiều cái tỉ muội." Mạc Vũ nghe vậy, thấp cười ra tiếng, lần nữa ôm phía trên nàng mềm mại eo nhỏ nhắn, cánh tay hơi hơi nắm chặt, đem nàng mang đến càng thân cận chính mình. "Nương tử, vi phu làm sao lại làm loại chuyện đó chứ?" Hắn trên miệng nói, một cái tay khác lại không đứng yên, quen cửa quen mẹo theo áo nàng khe hở thăm dò vào, tại nàng bóng loáng tinh tế tỉ mỉ trên da thịt du tẩu. Có nương tử như vậy giai nhân tuyệt sắc tại hoài, những cái kia dòng chi tụ phấn, vi phu có thể không để vào mắt. "Ừm." Chu Ly bị hắn trêu chọc đến thân thể mềm nhũn, mềm mại thở hổn hển, không tự chủ được tựa ở Mạc Vũ trên lồng ngực, thanh âm mang theo vài phần mị ý: thì ngươi nói ngọn." "Ân a." "Khắc." Đúng lúc này, Mạc Vũ thần sắc hơi động một chút, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hắn cùng Chu Ly như vậy thân mật, tự nhiên sẽ vô ý thức bung ra thần thức, lưu ý bốn phía, để phòng bị người quấy rầy. Vừa rồi hắn thần thức trong lúc lơ đãng lướt qua thiên điện, lại phát giác được hai đạo khí tức quen thuộc. Mộ Dung Y thì cùng Giang Hiểu Đoán, các nàng làm sao lại chạy đi đâu? Hắn nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, túi đầu xuống, nhìn lấy trong ngực mị nhãn như tơ, đã động tình Chu Ly, tại nàng bệnh cao trên mông ngọc không nhẹ không nặng vỗ một cái. "Tốt nương tử, thu liễm chút, bí mật của ngươi, chỉ sợ muốn bị phá bỡ." Chu Ly nghe vậy khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, gương mặt từng đỏ, oán trách trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng cũng thu liễm mị thái, chỉnh lý một chút quần áo. Trong điện, Giang Hiểu Loan ánh mắt đống nhiên dừng lại tại bên cửa sổ. Nàng ánh mắt sáng lên, vội vàng bước nhanh đi qua. Một lát sau, trên mặt nàng lộ ra tươi cười đắc ý, đem vật cầm trong tay giơ lên: "Tiểu Y Y, mau đến xem, đây là cái gì?" Mộ Dung Y thì tiến lên trước, nhìn lấy Giang Hiểu Loan trong tay bản kia màu đen, mỏng như cánh ve vải vóc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. "Vớ đen, lại có vớ đen." Tại sao muốn nói lại đâu, bởi vì nàng trước kia liền tại cái này thế giới gặp qua. Có một lần nàng đi tìm Linh Uyển Thanh sư thúc, trùng hợp nhìn đến sư thúc đang loay hoay vật tương tự. Đương thời nàng hiếu kỳ hỏi, Linh Uyển Thanh sư thúc liền giải thích, đó là theo một bản thoại bản trông được đến miêu tả, cảm thấy thú vị, liền dùng tới tốt thiên tàm ti phòng chế ra. Đã sư thúc sẽ làm vật này, địa phương khác có, cũng không kỳ quái. Mộ Dung Y liền giải thích nói, đây là tất chân màu đen, là dùng một loại đặc thù sợi tơ dệt thành, cho nữ tử xuyên tại trên đùi có thể. Ấn có thể tân trang chân hình, càng lộ vẻ thon dài. Giang Hiểu Loan nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt chừng đến căng tròn, trong đầu phảng phất có vô số pháo hoa nổ tung. Nữ tử xuyên tại trên đùi tất chân, lại liên tưởng đến Mặc Vũ cùng Chu Ly tại trong thiên điện chờ đợi gần hai ngày, cô nam quả nữ, hết thảy manh mối tại thời khắc này đều sâu chuỗi. Quả là thế. Giang Hiểu Loan vỗ tay lớn một cái, kích động đứng người lên, trên mặt tràn đầy phát hiện kinh thiên đại bí mật hưng phấn. Nàng hắng giọng một cái, bày làm ra một bộ phá án tư thế, thanh âm đều cao mấy phần. Hiện tại, liền từ thần thám Hiểu Loan đến công bố hết thảy đi. Nàng vừa dứt lời, thiên điện cửa từ bên ngoài bị đẩy ra. Mạc Vũ cùng Chu Ly thân ảnh xuất hiện tại cửa. Chương 336, vượt quân trừng phạt chương 336, vượt quân trừng phạt Mộ Dung Y đi trông thấy chính mình sư phụ, trên mặt đầu tiên là lóe qua một tia bị bắt bao bối rối. Nhưng chợt nghĩ đến chính mình cũng không có làm cái gì việc trái với lương tâm, bất quá là hoài nghi thất hoàng tử đối sư phụ mưu đồ làm loạn, muốn đến tìm chút dấu vết để lại, để phòng sư phụ ăn thiệt thòi thôi. Nàng lấy lại bình tĩnh, nhu thuận hành lễ một cái. Sư phụ. Giang Hiểu Loan nhìn tới cửa hai người, thì là toàn thân cứng đờ. Xong. Thần thám Hiểu Loan, chưa xuất sư đã chết. Nàng cơ hồ là bản năng, cổ tay rung lên, liền cầm trong tay đoàn kia tất chân màu đen nhét vào trong tay áo. Hai người kia, một cái là Thiên Huyền Thánh tử, một cái đại cản thất hoàng tử. Nếu để cho bọn hắn biết mình phá vỡ bí mật của bọn hắn, nàng quả thực không dám tưởng tượng hậu quả. Mặc Vũ ánh mắt trong điện đảo qua, sau cùng rơi vào có chút tay chân luống cuống Giang Hiểu Loan trên thân, thần sắc bình tĩnh. Tiểu Y Y, ngươi trước đi ra ngoài một chút. Hả? Tốt sư phụ. Mộ Dung Y tuy nhiên trong lòng hiếu kỳ, nhưng vẫn là nhu thuận gật gật đầu, quay người liền rời đi. Giang Hiểu Loan thấy thế, con mắt chuyển động, như không có việc gì theo Mộ Dung Y ra ngoài. Vừa phóng ra nửa bước, liền nghe Mặc Vũ không nhẹ không nặng hò khan một tiếng. Khục. Giang Hiểu Loan bước chân như là bị đinh ngay tại chỗ, rốt cuộc chuyển không động được mảy may. Mộ Dung Y hơi nghi hoặc một chút nhìn Giang Hiểu Loan liếc một chút, nhưng sư phụ đã lên tiếng, nàng cũng không tiện hỏi nhiều, liền một thân một mình đi ra thiên điện. Cửa điện nhẹ nhàng khép lại, trong điện chỉ còn lại có Mặc Vũ, Chu Ly, cùng mồ hôi lạnh sắp thấm ướt phía sau lưng Giang Hiểu Loan. Giang Hiểu Loan lung túng đối với Mặc Vũ cười cười. Thánh tử đại nhân, ngài có chuyện gì sao? Mặc Vũ không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn lấy nàng, sau đó chậm rãi đưa tay phải ra, mở ra lòng bàn tay. Lấy ra đi. Giang Hiểu Loan cúi thấp đầu, đi đến Mặc Vũ trước người, đem vớ cao màu đen đặt ở hắn mở ra trên bàn tay. Thánh tử đại nhân. Giang Hiểu Loan cúi thấp đầu, nỗ lực giải thích nói. Ta không biết cái này là của ngài đồ vật, chỉ là nhìn lấy có chút hiếu kỳ, cho nên mới nhặt lên tới xem một chút, ta cái này trả lại ngài. Chu Ly nhìn lấy cái kia bị Giang Hiểu Loan nắm ở trong tay vớ cao màu đen, trong mắt nhanh chóng lướt qua một chút ngượng ngùng. Đó chính là nàng trước đó mặc lên người, về sau bị Mặc Vũ xé rách cặp kia. Làm sao bị nha đầu này nhặt được? Nhưng trên mặt nàng vẫn như cũ duy trì lấy bình thường bộ dáng. Mặc Vũ nhìn lấy Giang Hiểu Loan bộ kia có tật giật mình bộ dáng, trong lòng mỉm cười, mặt ngoài lại ra vẻ nghi ngờ hỏi: "Ta nói qua đây là đồ của ta sao?" Giang Hiểu Loan nghe vậy sững sờ, vô ý thức nhanh chóng liếc qua bên cạnh Chu Ly, cầu sinh dục trong nháy mắt kéo căng, liền vội vàng lắc đầu. "Không không không, dĩ nhiên không phải thánh tử đại nhân. Cái này nhất định là bọn hắn đại càn hoàng triều người không cẩn thận thất lạc ở này." Chu Ly cũng hợp thời ho nhẹ một tiếng, tiếp lời nói: "Là bản vương sơ sót, quay đầu chắc chắn dặn dò thị nữ cẩn thận quét dọn, ngày sau sẽ không còn có như thế bỏ sót." Mặc Vũ khỏe miệng khẽ nhếch, ánh mắt chuyển hướng Giang Hiểu Loan, mang theo vài phần trêu tức. "Hiểu Loan, ngươi không phải mới vừa nói muốn công bố hết thảy sao?" "Thần thám Hiểu Loan, thế nhưng là phát hiện cái gì kinh thiên bí mật?" Giang Hiểu Loan đầu lắc như đánh trống trầu đồng dạng. "Không, không hề phát hiện thứ gì. Ta chỉ là vừa mới quét dọn phòng thời điểm, nhìn đến cái này thiên tảm ti chế bí tất, cảm thấy cảm nhận vô cùng tốt, nghĩ thầm ngày sau cũng phải cho thánh nữ đại nhân cũng làm một cái, cho nên mới vụng trộm thu vào, muốn nghiên cứu một chút. Thiên Huyền Thánh Địa có thánh nữ sao?" Chu Ly nghe Giang Hiểu Loan, hơi nghi hoặc. Nàng vẫn cho là Giang Hiểu Loan chỉ là Mặc Vũ bên người một cái tầm thường thị nữ, hiện tại xem ra, thân phận không chỉ như thế. Nàng tâm tư khẽ nhúc nhích, phát giác được đến đón lấy Mặc Vũ cùng Giang Hiểu Loan trò chuyện, có lẽ không phải nàng cái này thất hoàng tử thân phận cần phải nghe. Sau đó, nàng đối với Mặc Vũ chắp tay. "Mặc Vũ lao đệ, ta chợt nhớ tới hoàng thất cấm địa bên kia còn có chút việc, đến tự mình đi xem xét một phen, thì không ở chỗ này phục hồi. Nếu là cấm địa bên kia có tiến triển, trở lại tìm ngươi." Nói xong, không giống nhau Mặc Vũ đáp lại, liền quay người rời đi. Cửa điện lần nữa khép lại, Mặc Vũ lúc này mới đem ánh mắt hoàn toàn tìm đến phía Giang Hiểu Loan, giống như cười mà không phải cười. "Tiểu Loan, ngươi có phải hay không biết tất cả mọi chuyện rồi?" Giang Hiểu Loan vội vàng túi lầu xuống, bảo đảm nói: "Thánh tử đại nhân yên tâm, ta người nào đều sẽ không nói cho. Liền xem như thánh nữ đại nhân hỏi ta, ta đều tuyệt đối thủ khẩu như bình, tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết ngươi cùng đại càn đệ nhất mỹ nữ lăn qua ga giường." Mặc Vũ khẽ miệng giật một cái, vừa bực mình vừa buồn cười. "Còn thật biết tất cả mọi chuyện." Giang Hiểu Loan vội vàng khoát tay: "Sai sai, ai nha, dù sao ta sẽ không nói ra." Mặc Vũ gặp nàng bộ này vội vã cuối cùng, thê thê bộ dáng, ngược lại bị chọc phát cười, trêu chọc nói: "Tiểu Loan a, thân là thị nữ, sao có thể tùy tiện động chủ nhân đồ vật đâu?" Giang Hiểu Loan lập tức gục đầu xuống, nhỏ giọng nhận sai: "Tiểu Loan biết sai rồi, về sau cũng không dám nữa." Nàng trong lòng lại nhịn không được tiểu tiểu đậu đen rau muốn một câu. Vừa mới người nào đó còn nói không phải hắn đổ vào đây. Mặc Vũ khép cười một tiếng, cổ tay khẽ đảo, theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra mấy chục song kiểu dáng khác nhau tất chân, nhét vào Giang Hiểu Loan trong ngực. "Cái gì lưới đánh cá, viền ren chạm đống, dây đeo, ngán, bên trong, lớn lên, liền quần. Nhan sắc cũng là đủ loại, màu đen, màu trắng, màu da. Không thiếu gì cả, ngươi muốn là ưa thích, cũng không cần chính mình hao tâm tổn trí đi làm, ta chỗ này vẫn rất nhiều." Giang Hiểu Loan vội vàng không kịp chuẩn bị bị lấp tràn đầy tất chân, không khỏi có chút mắt trợn tròn. Ôm lấy cũng không phải, ném đi cũng không phải, đành phải lúng túng cứng tại nguyên chỗ, gương mặt từng trận nóng lên. Mạc Vũ nhìn lấy nàng dáng vẻ quất bách, nụ cười trên mặt càng sâu. "Bất quá nha, ngươi vụng trộm cầm ta đồ vật, chung quy là muốn thụ chút trừng phạt mới được." Hắn lời nói xoay chuyển, lại từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một bộ xếp chồng chỉnh tề quần áo, là một bộ hoàn toàn mới trang phục nữ bộ. "Ê, trong khoảng thời gian này, ngươi thì mặc cái này đi." Giang Hiểu Loan tiếp nhận cái kia xếp quần áo, mở ra tới. Đó là một bộ thiết kế có chút mới lạ váy ngắn, chủ thể là màu đen biên giới khảm nạm lấy màu trắng đường biên hoa, vẫn phối có một cái nhỏ nhắn màu trắng tạp dề. "Thánh tử đại nhân, đây là..." Giang Hiểu Loan trừng mắt nhìn, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Mạc Vũ cười giải thích nói, "Cái này gọi trang phục nữ bộ, là cho thị nữ mặc." Hắn dừng một chút, quan sát một chút Giang Hiểu Loan, lại bổ sung, "Bộ này tương đối bảo thủ, tuy nhiên xuyên đi ra bên ngoài có thể sẽ làm người khác chú ý một số, nhưng cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Ta ngẫu nhiên lấy được, muốn cho ngươi thử một chút, nhìn xem mặc vào hiệu quả như thế nào." Giang Hiểu Loan đem bộ kia trang phục nữ bộ nhìn kỹ một chút. Cái này đi phục kiểu dáng sắc thực cổ quái, bất quá vải vóc ngược lại là thượng thừa. Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng không phải là không thể xuyên. Nàng theo đống kia trong quần áo cầm lấy một cái mang theo màu trắng lẫy màu đen băng tóc, giơ lên trước mắt. "Đây là làm gì?" Mạc Vũ đưa tay tiếp nhận, ra hiệu Giang Hiểu Loan xoay người. Hắn nhẹ nhàng gỡ xuống Giang Hiểu Loan trên búi tóc ngọc trầm, một mái tóc đẹp đen nhánh như thác nước xoa xuống. Mạc Vũ đem cái kia viền ren băng tóc đeo tại trên đầu nàng, điều chỉnh một xuống vị trí. "Cứ như vậy." Chương 337, mượn đọc song tu công pháp chương 337, mượn đọc song tu công pháp Giang Hiểu Loan vô ý thức hướng bên trên nhìn một chút, đưa tay sờ sờ trên đầu băng tóc. Có điểm giống môi trán, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Cảm giác là lạ, nhưng lại hình như có chút mới lạ. Nàng lại từ đống kia trong quần áo lật ra một cái đồng dạng suýt lấy màu trắng viền ren cùng màu đen nơ con bướm cổ tay mang, giơ lên Mạc Vũ trước mặt. "Thánh tử đại nhân, cái này đâu?" Mạc Vũ nói, đeo ở cổ tay. Giang Hiểu Loan đem trang phục nữ bộ cùng phối sức ôm vào trong ngực. "Thánh tử đại nhân, ta hiện tại liền đi thay đổi, ngài tuyệt đối không nên sinh khí." Nói xong, nàng liền hóa thành một đạo tàn ảnh, bay nhanh rời đi thiên điện. Mạc Vũ nhìn lấy nàng bóng lưng biến mất, lắc đầu bất đắc dĩ, lúc này mới quay người đi ra thiên điện. Cửa điện bên ngoài, Mộ Dung Y thì chính có chút bất an trở. Nàng nhìn thấy vừa rồi một cái bóng theo trong điện nhanh chóng lướt qua, giờ phút này nhìn thấy Mạc Vũ đi ra, vội vàng tiến lên đón. "Sư phụ." Mộ Dung Y lìa dừng một chút, có chút không xác định mà hỏi thăm. "Vừa mới cái kia, lóe lên ảnh tử, là nhỏ ấm tỷ sao?" Mạc Vũ nhẹ gật đầu, thần sắc như thường. Mộ Dung Y lìa gặp sư phụ biểu lộ bình tĩnh, không giống tức giận bộ dạng, cái này mới thoáng yên lòng, thấp giọng nói: "Sư phụ, thật xin lỗi, đệ tử không phải có ý xâm nhập, chỉ là có chút lo lắng sư phụ, cho nên mới cùng Hiểu Loan tỷ cùng một chỗ tới xem một chút." Mạc Vũ ôn hòa nói: "Không có việc gì, ta biết các ngươi không có ác ý. Chu Ly bên kia, các ngươi không cần phải lo lắng, nàng không có vấn đề." Mộ Dung Y liền nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thanh lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ tươi cười. Nàng ngẩng đầu, nhìn lấy Mạc Vũ, trong mắt mang theo vài phần chờ đợi. "Sư phụ, đệ tử." "Đệ tử có chút tu luyện phía trên vấn đề, một mực không biết rõ, muốn thỉnh giáo sư phụ chỉ điểm một hai." Hào Mạc Vũ gật đầu đáp ứng. Mộ Dung Y thì trên mặt nhất thời tách ra nụ cười mừng rỡ, đội vàng nói: "Cái kia sư phụ mời đi theo ta." Nàng dẫn Mạc Vũ hướng về mình tại Đại Càn Hoàng Cung bên trong ở tạm gian phòng đi đến. Một đường lên, Mộ Dung Y đi trái tim không tự giác đập bịch bịch, mang theo vài phần khó nói lên lời khẩn trương cùng chờ mong. Rốt cục có cơ hội cùng sư phụ đơn độc ở chung được. Nàng vụng trộm liếc qua bên cạnh sư phụ Tuấn Lãng bên mặt, gương mặt hơi có chút nóng lên. Hai người tới Mộ Dung Y lìa gian phòng. Mộ Dung Y lìa gian phòng cực kỳ tao nhã ngắn gọn, mang theo nhàn nhạt dược thảo mùi thơm ngát, giống nhau bản thân nàng cho người cảm giác. Mặc Vũ tại khách tọa ngồi xuống, nhìn về phía Mộ Dung Y lìa, ôn hòa hỏi: "Tiểu Y lìa, nói đi, có cái gì vấn đề?" Mộ Dung Y lìa đứng tại Mặc Vũ trước người, hai tay không tự giác xoắn lấy góc áo, gương mặt thanh lệ nhiễm lên một vệt cả phấn, ánh mắt có chút phiêu hốt. "Sư phụ." Đệ tử là muốn hỏi. Lời nói đến bên miệng nhưng lại nuốt trở vào, có vẻ hơi xấu hổ. Cặp kia ngày bình thường thanh tịnh quả cảm con ngươi, giờ phút này cũng nhiều hơn mấy phần thiếu nữ ngượng ngùng. Đúng lúc này, một đạo thanh lanh thanh âm đột ngột tại Mặc Vũ não hải bên trong vang lên. "Tiểu Vũ, tới một chuyến." "Là Hạ Ngưng Băng." Mặc Vũ nao nao, lập tức đối Mộ Dung Y lìa giải thích nói: "Tiểu Y lìa, tam sư tỷ tìm ta, không biết có chuyện gì quan trọng." "Ngươi vấn đề này gấp sao?" "Nếu là không gấp, ta trước đi qua một chuyến." Mộ Dung Y lìa nghe vậy, giống như là nhẹ nhàng thở ra, lại như là có chút không hiểu mất mát, liền vội vàng khoát tay nói: "Không đội không đội, sư phụ ngài đi trước gặp tam sư bá đi." Đệ tử lại chính mình suy nghĩ một chút, có lẽ liền có thể nghĩ thông suốt. Mặc Vũ gật gật đầu: "Cũng tốt, nếu vẫn không hiểu, chậm chút lại đến tìm ta." Nói xong, hắn liền đứng dậy, rời đi Mộ Dung Y lìa gian phòng. Nhìn lấy Mặc Vũ bóng lưng rời đi, Mộ Dung Y lìa nhẹ nhàng thở một hơi, vừa rồi cái kia cố không hiểu khẩn trương cảm giác thoáng tối lui. Cũng tốt, chính mình lại chuẩn bị một chút. Nàng vốn muốn mượn tỉnh giáo hỗn độn âm dương quyết lấy cớ, thăm dò một chút sư phụ đối với chính mình. Đối mình rốt cuộc có hay không loại kia siêu việt sư đồ tình cảm. Thật là đến mở miệng thời điểm, trong lòng cái kia phần ngượng ngùng vẫn là để nàng khó có thể mở miệng. "Ai?" Nàng khe khẽ thở dài, trong lòng có chút phiền muộn. "Muốn không, lần sau dứt khoát trực tiếp điểm." Một cái ý niệm trong đầu không bị khống chế xông ra, không như sau lần trực tiếp đem sư phụ đẩy mạnh rồi. Chợt, nàng lại bị chính mình cái này to gan ý nghĩ giật nảy mình, liền vội vàng lắc đầu. "Ai nha, Mộ Dung Y Nhi, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" sư phụ tu vi hơn xa ngươi, làm sao có thể để ngươi đạt được? Có thể. Nếu không dùng thủ đoạn cường ngạnh, chính mình khi nào mới có thể? Muốn không dùng chính mình am hiểu nhất sự tình, Hạ Dược A. Không nên không nên. Ý nghĩ này vừa phù hiện, liền bị nàng đống nhiên bóc tắt. Sao có thể làm loại này hướng sư nghịch đổ sự tình? Nàng vô chính mình nóng lên gương mặt, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Vẫn là suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác đi. Một bên khác, Mạc Vũ lần theo cảm ứng, rất nhanh liền đi tới Hạ Ngưng Băng gian phòng. Cửa điện chưa quan, Mạc Vũ đi thẳng vào, liền gặp Hạ Ngưng Băng một bộ hoa lệ huyền y đi, chính quanh chân ngồi trong phòng bồ đoàn bên trên, hai con mắt hơi khép. Quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt linh khí ba động, thanh lãnh mà uy nghiêm. Tam sư tỷ, Mạc Vũ chắp tay nói. Hạ Ngưng Băng chậm rãi mở ra cặp kia thanh lãnh tử đồng, ánh mắt bình tĩnh không lay động, nhàn nhạt mở miệng. Trước đó đáp ứng ta sự tình, còn nhớ đến. Mạc Vũ nghe vậy, trong lòng hơi run lên. Trước đó đáp ứng sư tỷ sự tình, nghĩ tới Tam sư tỷ trước đó nói qua, muốn giám sát chính mình tu luyện, để cho mình buổi tối tiếp tục đi gian phòng của nàng. Có thể đêm qua, chính mình lại cùng Chu Ly. Mạc Vũ trên mặt không tự chủ được hiện ra vẻ lúng túng, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Sư tỷ sẽ không phải là nhìn thấy cái gì a? Hắn lấy lại bình tĩnh, đội vàng giải thích nói: "Sư tỷ, thật xin lỗi. Trước đó sư phụ nói thất hoàng tử bên kia có kiện trọng yếu đồ vật muốn giao cho ta, ta thì cùng nàng thương nghị một đêm, chậm trễ." Hạ Ngưng Băng lặng lặng nghe, tuyệt mỹ trên dung nhan vẫn như cũng là bộ kia vạn năm không đổi đóng băng bộ dáng, nhìn không ra hỉ nộ. "Không sao." Tối hôm qua nàng đứng ngoài quan sát trong đoạn thời gian đó, hai người cũng không có thảo luận qua cái này. Mạc Vũ trong lòng an tâm một chút, xem ra sư tỷ vẫn chưa truy đến cùng. Chỉ nghe Hạ Ngưng Băng tiếp tục nói: "Tối nay tiếp tục tới, tranh thủ sớm ngày đột phá hóa thần đỉnh phong, vì trùng kích phản hư cảnh làm chuẩn bị." "Đúng, sư tỷ." Mạc Vũ đội vàng cung kính đáp ứng. "Sư tỷ còn có chuyện gì sao?" Hạ Ngưng Băng ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Mạc Vũ, một lát sau, chậm rãi mở miệng: "Người sở tu công pháp có chút bất phàm, có thể hay không cho ta mượn một duyệt?" Mạc Vũ nghe vậy, hơi sững sờ. "Công pháp? Cái nào công pháp?" Hắn tu luyện công pháp cũng không biết, không biết Tam sư tỷ chỉ là một bộ nào. Hạ Ngưng Băng thanh lãnh con ngươi nhìn chăm chú lên hắn, thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh không gợn sóng. "Sẽ không bạc đãi ngươi. Đây là một bộ thân pháp, tuy không phải đỉnh phòng, lại có chút thích hợp ngươi." Nói, nàng làm tay vừa lộn, một bản hơi có vẻ cổ xưa bí tịch liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay, đưa về phía Mạc Vũ. Mạc Vũ tiếp nhận, ánh mắt rơi vào bìa. Toái tinh lực ảnh. Hắn không có lập tức lật xem, mà chính là đem thu nhập chữ vật giới chỉ. Suy tư một lát, hắn suy đoán Hạ Ngưng Băng có thể là đối thần tượng trấn ngục kình cảm thấy hứng thú. Dù sao cái kia là tiên đế cấp công pháp, còn đúng lúc ở trước mặt nàng tu luyện qua. Sau đó, Mạc Vũ theo chữ vật giới bên trong lấy ra một cái ngọc giản, đưa tới. Hạ Ngưng Băng thanh lành ánh mắt tại ngọc giản phía trên dừng lại một cái chớp mắt, liền khe khẽ lắc đầu. "Không phải." Nàng dừng một chút, từ đồng nhìn về phía Mạc Vũ, mỗi chữ mỗi câu vô cùng rõ ràng nói: "Ta muốn là ngươi bản kia song tu công pháp." Chương 338, dung giọng mềm mại chương 338, dung giọng mềm mại. Mạc Vũ nghe vậy, đại nào có như vậy trong nháy mắt trống không. "Song tu công pháp?" Là không phải là bởi vì đêm qua cùng Chu Ly quá mức phong túng, xuất hiện nghe nhầm. Hắn khó có thể tin nhìn về phía Hạ Ngưng Băng. Trước mắt Tam sư tỷ vẫn như cũng là bộ kia thanh lãnh như vạn năm huyền băng bộ dáng, từ đồng tĩnh mịch, không mang theo mảy may gợn sóng. Đây quả thật là hắn nhận biết cái kia Tam sư tỷ sao? "Sư tỷ, ngươi nói chính là?" Hạ Ngưng Băng thanh lãnh ánh mắt không có chút nào né tránh, bình tĩnh nên tiếp hắn ánh mắt. "Song tu công pháp?" Mạc Vũ trong lòng rung mạnh, cái này hắn xác định chính mình không có nghe lầm. Hắn vô ý thức hỏi: "Sư tỷ muốn một bộ nào?" Lời vừa ra khỏi miệng, Mạc Vũ cũng có chút hối hận. Hắn tu luyện song tu công pháp, cùng sở hữu hai bộ. Một bộ là Hỗn Độn Âm Dương Quyết này pháp thiên về lý luận, trình bày âm dương đại đạo, giảng thuật như thế nào thông qua âm dương tụ hợp đến xúc tiến song phương tu vi, nội dung đối lập nghiêm túc. Mà một bộ khác thì là Ngao Chiến Chi Pháp. Bộ này công pháp thì tương đương đơn giản thô bạo. Bên trong tường tận ghi chép các loại không thể tưởng tượng tư thế, thiên hình vạn trạng kỹ xảo, cùng như thế nào trình độ lớn nhất kích phát song phương tiềm năng, để thăng song tu hiệu quả pháp môn. Nội dung chi tỉ mỉ xác thực, miêu tả chi cụ thể, nếu để cho Tam sư tỷ nhìn đến, Mạc Vũ quả thực không dám tưởng tượng. Hạ Ngưng Băng nghe vậy, cặp kia thanh lãnh tử đồng bên trong tựa hồ lóe qua một tia cực kỳ nhạt kinh ngạc. Thế mà tu luyện hai bộ song tu công pháp, bất quá nàng vẫn chưa truy đến cùng, chỉ là bình tĩnh mở miệng. "Đều muốn." Vẫn như cũng là như vậy không cho cự tuyệt ngữ khí. Mạc Vũ nhìn lấy Hạ Ngưng Băng cặp kia nghiêm túc đến không giống giả mạo con người, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn hít sâu một hơi, theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra hai cái ngọc giản. Một cái ghi chép Hỗn Độn Âm Dương Quyết, một cái khác viên thì là Ngao Chiến Chi Pháp. Hắn đem ngọc giản đưa cho Hạ Ngưng Băng. Hạ Ngưng Băng tay trắng tiếp nhận, liền đem thu nhập chính mình chữa vật pháp khí bên trong, vẫn chưa tại chỗ xem xét. Thu hồi ngọc giản, nàng thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh không gợn sóng. "Vô sự," nàng từ tốn nói, "buổi chiều nhớ đến tới." "Đúng, sư tỷ." Mạc Vũ cung kính đáp ứng, quay người rời đi Hạ Ngưng Băng gian phòng. Một bên khác, Mộ Dung Y đi ở gian phòng bên trong. Thiếu nữ chính ngồi ngay ngắn ở đàn lô phía trước, thần sắc chuyên chú. Nàng tinh tế ngón tay trắng nõn linh xảo vẽ lên một vị dược tài, đầu nhập trong lò. Trong miệng nhẹ giọng thì thào, "Nhớ kỹ dược tài tên." Liên con ngài, phượng tiên mọn, ngũ vị tử. Lo lửa hương hực, dược hương dần dần tràn ngập ra, mang theo một tia kỳ dị ngọt ngào. Mộ Dung Y thì thanh tịnh con ngươi chăm chú nhìn trong lò biến hóa, thái dương chảy ra mồ hôi mịn. Sư phụ tu vi cao thầm, giải độc năng lực càng là siêu phàm thoát tục, tầm thường gây ảo ảnh chi vật, như là thận huyết chất dính, ngũ thạch tán, thạch lưu hoàng, đỏ trì hoàn hàng ngũ, chỉ sợ hoàn toàn không cách nào có hiệu quả. Cho nên, nàng trầm tư suy nghĩ, cuối cùng tuyển định sách cổ bên trong ghi lại một loại kỳ dược. Mị trong dược, có tên run giọng mềm mại người, tương truyền lấy liền con ngải cùng phượng tiên mọn, ngũ vị tử chờ hợp thành, an vào phòng thoát y, có thể làm hấp thụ người đàm đàm đồng say, kìm lòng không được, tất làm không ốm mà dên người, cho nên lấy là tên. Chính là ở nhà lữ hành, tăng tiên tình thú, không cho bỏ qua thuốc tốt. Để bảo đảm không có sơ hở nào, Mộ Dung Y Lệ cũng chưa hoàn toàn y theo cổ phương, tăng thêm chút cường hóa linh dược, cùng một chút xíu linh cửu. Có thể bảo đảm cái này dược không chỉ có đối với chính mình hữu hiệu, đối sư phụ cũng sẽ sinh ra đồng dạng mãnh liệt hiệu quả. Đến lúc đó, cô nam quả nữ, tuổi khô lửa bốc, lại thêm dược lực thôi hóa. Nhìn lấy đan lô bên trong dần dần ngưng luyện thành hình màu hồng nhạt bột phấn, Mộ Dung Y Lệ đã hưng phấn lại chờ mong. Rốt cục luyện thành. Chỉ cần có vật này, sư phụ hắn. Hừ hừ. Nàng chính đắm chìm trong mỹ hảo trong huyễn tưởng, khóe miệng không tự giác địa vị hơi bình lên. Đúng lúc này, một đạo ôn hòa mà thanh âm quen thuộc đột ngột ở sau lưng nàng vang lên. "Tiểu Y Y, ngươi tại luyện cái gì đâu?" Mộ Dung Y Y trong lòng giật mình, đột nhiên theo bổ đoàn bên trên đứng người lên. Có lẽ là lên được quá mau, động tác biên độ quá lớn, nàng lại không cẩn thận đụng đổ trước người đan lô. Bang đương, đan lô lật nghiêng, trong lò những cái kia màu hồng nhạt run giọng mềm mại bột phấn, nhất thời bung vãi mà ra, tản mát một bản. Mộ Dung Y Y nhất thời hoảng hồn, nhìn lấy đầy bản trắng nhạt, một khuôn mặt tươi cười thoáng chốc biến đến đỏ bừng, nhịp tim đập như nổi trống. Song song, toàn song, bị sư phụ tóm gọn. Mặc Vũ thấy thế, hơi nhíu mày, ngón tay tùy ý vung lên, linh lực tuôn ra, đem trên mặt bản tản mát bột phấn đều cuốn lên, một lần nữa hội tụ, vững vàng đưa vào đàn trong bình. Cẩn thận chút. Mộ Dung Y Lìa nhìn lấy yên ổn quy vị bột phấn, trong lòng hơi định, nhưng trên mặt đỏ ửng lại chưa tiêu lui, khẩn trương đến liền hô hấp đều có chút không trôi chảy. Nàng cố tự chấn định xuống đến, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, thanh âm lại còn có chút chột dạ. Là, đệ tử không cẩn thận. Đệ tử tại luyện chế một loại mới mùi thơm hoa cỏ, muốn thử xem hiệu quả. Mặc Vũ nhẹ gật đầu, vẫn chưa tại cái này để tài trải qua nhiều xoắn xuýt. Vừa mới tam sư tỷ tìm ta, chậm trễ một hồi. Người trước nói có tu luyện phía trên vấn đề, hiện tại có thể nói. Mộ Dung Y thì nghe vậy, trong lòng càng là hơi hồi hộp một chút. Nguy rồi, kém chút đem cái này gốc dạ đem quên đi. Nàng đại nao cấp tốc vận chuyển, ban đầu bản chuẩn bị xong những cái kia liên quan tới hỗn độn âm dương quyết thăm dò tính vấn đề, giờ phút này là một chữ cũng nói không nên lời. Làm sao bây giờ? Linh quang lóe lên, nàng cái khó lo cái khôn, thốt ra sư phụ, đệ tử là muốn cùng ngài học vẽ bùa. Vẽ bùa? Mặc Vũ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn nhớ đến tiểu y thì am hiểu là y y độc chi thuật cùng kiếm pháp, làm sao đột nhiên đối phụ lục chi đạo cảm thấy hứng thú. Mộ Dung Y thì dùng lực gật gật đầu, sợ Mặc Vũ không đồng ý, vội vàng nói bổ sung. Đúng vậy, sư phụ. Đệ tử gặp viện thanh sư thúc thì rất am hiểu sử dụng phụ lục, uy lực cường đại, đệ tử cũng muốn học. Mặc Vũ nhìn lấy nàng bộ dáng nghiêm túc, hơi suy nghĩ, liền gật đầu đáp ứng. Được thôi, nhiều cái kỹ năng luôn luôn tốt. Hắn bắt đầu hướng Mộ Dung Ý Liễu giảng giải phù lục cơ sở. Cái gọi là phù lục chính là lấy đặc chế bút mực, đem ẩn chứa linh lực phù văn miêu tả đi ra, nhờ vào đó dẫn động thiên địa lực lượng, thi triển đủ loại pháp thuật. Đang khi nói chuyện, Mặc Vũ ngón tay tùy ý trên không trung huy động, lấy trong không khí thủy khí làm mực, hư không phát hỏa. Trong chớp mắt, một cái huyền ảo phức tạp trong suốt phù văn liền trên không trung thành hình. Hưu. Phù văn thành hình trong nháy mắt, một đạo trong suốt sáng long lanh băng tiễn bỗng dưng ngưng tụ, bắn ra, đứng tại cách đó không xa trên vách tường, xâm nhập vài tấc. Đây cũng là phù, Mặc Vũ giải thích nói. Vừa mới dùng không khí gánh chịu phù văn, linh lực thôi động, chính là thuần phát chi thuật. Nếu như là đem phù văn miêu tả tại lá bùa hoặc đặc biệt linh tài phía trên, liền có thể đem bên trong lực lượng chứa được lên, lúc cần phải lại kích phát, cũng có thể giao cho người khác sử dụng. Phù lục bản chất, liền đem pháp thuật lực lượng dự đoán phong tồn. Bởi vì muốn đem đại lượng linh lực ổn định phong tồn tại tiểu lá bùa bên trong, cho nên đối tu sĩ linh lực trưởng không yêu cầu tương đối cao. Mộ Dung Y liền nghe được tập trung tinh thần, dùng lực gật gật đầu. Nàng tiêu hóa một chút Mặc Vũ nói, sau đó hỏi: "Sư phụ, vậy có phải hay không nói, mặc kệ thứ gì, đều có thể làm mặc cùng lá bùa đến gánh chịu phù văn đâu? Liên dược đều có thể sao?" Chương 339, phù lục chi đạo chương 339, phù lục chi đạo Mặc Vũ vuốt cằm nói: "Trên lý luận là như vậy, chỉ cần ngươi cho rằng nó có thể, vậy nó là được rồi. Chỉ bất quá, khác biệt vật dẫn, khó khăn kia cùng hiệu quả cũng một trời một vực. Bình thường mà nói, sử dụng đặc chế linh mặc cùng lá bùa, hiệu quả tốt nhất, cũng dễ thành nhất công." Mộ Dung Y thì nghe vậy, hơi suy tư một lát, ánh mắt không tự chủ được liếc về phía trên bàn cái kia đan lô bên trong màu hồng nhạt bột phấn. Nàng lấy dũng khí, hỏi dò: "Sư phụ, cái kia đệ tử có thể dùng vừa mới luyện chế những thứ này mùi thơm hoa cỏ bột phấn đến vẽ phù sao?" Mặc Vũ theo ánh mắt của nàng nhìn thoáng qua đan lô bên trong bột phấn, khẽ bước cằm. Loại này mang theo màu sắc bột phấn, cũng là sắc thực thích hợp người mới học phân biệt phù văn đi hướng, mà lại là ngươi tự tay luyện chế, linh lực thuộc tính phương diện cũng cùng ngươi tương đối phù hợp. Hắn dừng một chút, nói bổ sung: "Trộn lẫn chút nước trong điều hòa thì nhưng làm linh mặc sử dụng." Lập tức, Mặc Vũ cổ tay khẽ đảo, theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một chồng trống không màu vàng lá bùa, đưa cho Mộ Dung Y Lệ: "Ngươi muốn từ cái gì pháp thuật phù lục bắt đầu học lên?" Mộ Dung Y tiếp nhận lá bùa, nghiêm túc nghĩ, sau đó ngẩng đầu, nhìn lấy Mặc Vũ, có chút ngượng ngùng nói ra: "Sư phụ, đệ tử có thể đem ích cốc pháp thuật vẽ ở trên bùa chú sao?" Mạc Vũ nghe vậy, hơi sững sờ. Nha đầu này mạch suy nghĩ, thật đúng là thanh kỳ. Gặp Mạc Vũ mặt lộ vẻ kinh ngạc, Mộ Dung Ý liền vội vàng giải thích nói: "Sư phụ, đệ tử biết bình thường mới học phụ lục, đều sẽ theo thi vũ thuật loại hình có thể rõ ràng nhìn đến hiệu quả cơ sở pháp thuật bắt đầu. Nhưng nơi này dù sao cũng là Đại Càn Hoàng triều hoàng cung, chúng ta nếu là ở cái này tùy ý mưa xuống, chỉ sợ không quá thỏa đáng." Đệ tử lúc này mới nghĩ ra dùng đồng dạng là cơ sở pháp thuật tích cốc để thay thế. Mạc Vũ gật gật đầu. Tích cốc chi thuật tuy là cơ sở, nhưng đem ổn định phong tồn tại phụ lục bên trong, đối người mới học mà nói, cũng là không nhỏ khảo nghiệm. "Có điều, đã ngươi muốn học, dạy một chút cũng không sao." Mạc Vũ cổ tay khẽ đảo, một cây toàn thân trắng mướt, ngòi bút lóe ra nhàn nhạt linh huy ngọc bút xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Phu triện linh huy bút, trước đó hệ thống khen thưởng tiên khí hắn đem bút đưa cho Mộ Dung Y để người thử trước một chút, làm quen một chút như thế nào tại ngòi bút ngưng tụ linh lực. Mộ Dung Y thì hai tay tiếp nhận phù triện linh huy bút, chỉ cảm thấy vào tay ôn nhuận, một cỗ tinh thuần linh khí theo cánh tay chậm rãi lưu nhập thể nội, tâm thần không khỏi nhất thanh. Nàng cưỡng chế nội tâm mừng thầm, trên mặt nỗ lực duy trì lấy thần tình nghiêm túc. "Quá tốt rồi, sư phụ đồng ý. Cứ như vậy, chờ vẽ xong lịch cấp phù, chính mình liền có thể tìm cái lý do để cho hai người đều dùng tới một tấm. Đến lúc đó, hắc hắc, chỉ cần sư phụ dùng, vậy mình." Mộ Dung Y chỉ là suy nghĩ một chút, gương mặt liền có chút nóng lên, trong lòng hiệu con xung loạn. Một bên khác, Vũ Hoàng tử phủ. Chu Phong ngồi ngay ngắn ở thư phòng chủ vị, cau mày, đầu ngón tay vô ý thức đập mặt bàn. Mặc Vũ đối Thanh Hà, tựa hồ cũng không có hứng thú bao nhiêu, thậm chí có thể nói là có chút lãnh đạm. Như thế nằm trong dự đoán của hắn. Dù sao cũng là Thiên Huyền Thánh tử, nhãn giới tự nhiên không phải bình thường, tầm thường mỹ nhân chưa hẳn có thể vào kỳ pháp mắt. Hắn vốn là không có trông cậy vào một lần liền có thể tra rõ Mặc Vũ yêu thích, Thanh Hà bất quá là một phần thăm dò tính lễ gặp mặt. Có thể để hắn không nghĩ ra, là thất đệ xung quanh cách thái độ. Xung quanh cách vì sao muốn thay Mặc Vũ nhận lấy Thanh Hà? Mà lại, nàng đương thời hỏi có thể hay không thị tẩm, càng làm cho hắn không thể nào hiểu được. Chính mình đưa cho thất đệ mỹ nhân còn thiếu sao? Cái kia một cái không phải có thể thị tẩm. Hắn chẳng lẽ không biết, chính mình đưa ra thị nữ, vốn là vì thế chuẩn bị sao? Làm gì nhiều câu hỏi này? Hắn luôn cảm giác, Mặc Vũ thấy rõ sẽ lúc, vẻ mặt bình tĩnh. Ngược lại là thất đệ xung quanh cách, nhìn về phía Thanh Hà lúc, luôn luôn mang theo hắn quen có loại kia dấu giếm sắc mị mị biểu lộ. Cũng không biết bộ dáng kia, đến tột cùng là nguy trang, vẫn là chân tình bộc lộ. Chu Phong nuốt nuốt mi tâm, càng nghĩ càng là đau đầu. Cái này thất đệ tâm tư, thật sự là so cái kia thâm cung phụ nhân còn khó hơn chắc. Hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, thất đệ cử động lần này đến tột cùng là dụng ý gì. Thôi. Chu Phong đứng người lên. Cùng ở chỗ này suy đoán lung tung, không bằng tự mình đi nhìn xem. Vị này Thiên Huyền Thánh tử, đến tột cùng ưa thích loại nào nữ nhân. Một bên khác, Mộ Dung Y Lìa gian phòng bên trong. 3. Lại một tấm đùa tại Mộ Dung Y Lìa dưới ngòi bút hóa thành cho bụi. Thiếu nữ đôi mi thanh tú nhíu chặt, trắng non trên trán chảy ra mồ hôi mịn, nhỏ nhắn chóp mũi cũng hơi hơi phím hồng, hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ. "A a a, vì cái gì? Vì cái gì vẽ bùa khó như vậy?" Nàng gãi gãi tóc của mình, nhìn lấy trên mặt bàn còn sót lại không nhiều màu hồng nhạt đặc chế bột phấn, cảm giác mình nhanh muốn điên rồi. Đây chính là nàng thật vất vả mới luyện chế ra tới a. Vốn là định dùng đến cùng sư phụ. Khu khu, tăng tiến sư đồ tình cảm. Kết quả hiện tại, hơn phân nửa đều bị lãng phí ở cái này đáng chết rích cốc trên bùa. Tiếp tục như vậy nữa, liền muốn sử dụng hết. Mạc Vũ ngồi ở một bên, nhìn lấy chính mình đồ đệ bộ này phát điên bộ dáng, nhíu mày. Vẽ bùa chi đạo, thủ trọng lòng nhiệt tính. Ngươi phập phồng không yên, linh lực tự nhiên khó có thể trưởng khống. Hắn duỗi ra ngón tay, trên không trung hư hư một điểm, một đạo ngưng luyện linh lực sợi tơ liền tinh chuẩn phát họa ra một cái nhỏ nhắn tụ linh phù văn. Tập trung tinh lực, khống chế tốt linh lực, tâm muốn tĩnh, tay muốn vững vàng. Mộ Dung Y thì hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục khuấy động tâm tư, một lần nữa cầm lấy phụ triện linh huy bút. Sư phụ nói đúng, để tâm tĩnh, muốn vững vàng. Thế mà, không như mong muốn. Khi nàng lần nữa nếm thử đem linh lực chú nhập, phát họa phù văn lúc, tay lại không nghe sai khiến run nhẹ nhẹ. 3. Lại một tiếng vang nhỏ, lá bùa thiêu đốt, hóa thành một luồng khói xanh, tiêu tán trong không khí. Mộ Dung Y dị triệt để xì hơi, ngọc trong tay bút rơi xuống trên bàn. Nàng quay đầu, vẻ mặt cầu xin nhìn về phía Mặc Vũ, thanh âm mang theo nồng đậm bị quất. "Sư phụ, vẽ bùa thật là khó a." Cặp kia thanh tịnh con ngươi bị kín một tầng hơi nước, lã chã trực khóc bộ dáng, mặc cho ai nhìn đều sẽ tâm sinh thương tiếc. Mặc Vũ nhìn lấy nàng bộ dáng này, trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Quả nhiên, cho dù là khí vận chi nữ cũng không phải toàn năng. Hắn hỏi: "Thế nào, muốn từ bỏ?" Mộ Dung Y liền nghe vậy, vội vàng dùng lực lắc đầu, ánh mắt lại có chút né tránh. "Không, không phải. Đệ tử không muốn từ bỏ." Nàng cắn cắn môi dưới, nhỏ giọng nói lẩm bẩm. "Đệ tử cảm giác mình cũng là tay dễ dàng dốc hết ra, khống chế không tốt ngòi bút lực đạo." Mặc Vũ nghi hoặc. "Cho nên?" Mộ Dung Y liền lấy hết dũng khí, ngẩng đầu, ngập nước con mắt lớn không chấp lấy một cái mà nhìn xem Mặc Vũ. "Sư phụ, ngài có thể hay không?" Nắm đệ tử tay, giáo đệ tử họa. Mặc Vũ nghe vậy, nao nao, ánh mắt bên trong lóe qua một tia kinh ngạc. Nha đầu này, nàng sẽ không là đối với chính mình có ý tưởng gì khác à? Trước đó thăm dò qua một lần, hắn coi là nha đầu này chỉ là đem mình làm sư phụ. Có thể hiện tại chủ động yêu cầu tay đem tay giáo vẽ bùa, cái này khiến hắn không khỏi một lần nữa xem kỹ lên. Sư phụ tay thiện nghệ đem tay giáo vẽ bùa sao? Nàng đưa ra cái này yêu cầu, là không phải nói rõ có hy vọng. Chương 340, tay đem tay giáo vẽ bùa chương 340, tay đem tay giáo vẽ bùa Mộ Dung Y Lìa gặp Mặc Vũ trầm mặc không nói, trong lòng đã khẩn trương lại chờ mong, lấy dũng khí tiếp tục nói: "Ai nha sư phụ, đệ tử biết nam nữ thụ thụ bất thân, có thể có câu nói rất hay, một ngày là thầy, cả đời là cha nha. Đệ tử vẫn luôn là đem ngài làm phụ thân một dạng tôn kính. Lại nói, cái này không lập tức liền muốn tông môn thi đấu nha, đệ tử cũng gấp để thăng thực lực, vì sư phụ ngài làm vẻ vang đúng không? Huống chi, ta vẫn là cái y sư, tại ta nhìn đến, ngươi chỉ là một khối lớn một chút thịt mà thôi." Nói đến đây, Mộ Dung Y Lìa đột nhiên cười giảo hoặc cười, thanh tịnh con mắt bên trong lóe qua một tia lịch ngợm. Vẫn là nói, sư phụ ngài, ngài cảm thấy đệ tử dài đến quá đẹp, sợ chính mình nhất thời cầm giữ không được, cho nên mới do dự nha. Vừa dứt lời, Mộ Dung Y Lìa chính mình đầu tiên là trong lòng một lộ bộ. Chơi ạ, Mộ Dung Y Lìa ngươi điên rồi sao? Vừa mới nói thứ gì hổ lang chi tử, to gan như vậy mà nói cũng dám ra bên ngoài bán, sư phụ sẽ không một bàn tay đem ta đánh bay à? Nhưng trên mặt nàng lại ra vẻ nhẹ nhõm, ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Mặc Vũ chờ đợi lấy hắn đáp lại. Mặc Vũ nghe vậy, không khỏi quan sát tỉ mỉ lên thiếu nữ trước mắt. Thiếu nữ trước mắt xác thực đã trổ mã đến cực kỳ rung động lòng người. Tấm kia thanh tú khuôn mặt mang theo thiếu nữ đặc hữu ngây ngô, da thịt trắng non như tuyết, không thi phấn trang điểm môi anh đào lộ ra tự nhiên phấn nộn. Một đôi thanh tịnh mắt to ngập nước, giờ phút này chính tràn ngập chờ mong mà nhìn mình. Tóc dài đen nhánh như là thác nước rối tung ở đầu vai, mấy sợi nghịch ngậm sợi tóc dán tại trắng non trên gương mặt. Dáng người đã đơn giản quy mô, eo nhỏ nhắn không đủ một nắm, đệ tử ăn vào, trước ngực cũng đã có chút khả quan sung mãn đường cong, bị vải áo câu lạc đắc phát huy vô cùng tinh tế. Đúng là cái họa thủy cấp bậc bưu vật. Mặc Vũ ở trong lòng đánh giá lấy, lập tức cười khẽ một tiếng. Tiểu Y thì xác thực nhìn rất đẹp, nhưng ta cũng không đến mức cầm giữ không được. Nói xong, Mặc Vũ đứng người lên, đi đến Mộ Dung Y Lìa bên người. Đã ngươi nói như vậy, vậy vi sư tiện tay cầm tay dạy ngươi. Tuy nhiên không nhìn ra nàng cụ thể thái độ như thế nào, nhưng cũng không đổi. Mộ Dung Y Lìa nghe được Mặc Vũ khoa trương chính mình để mắt, trong lòng nhất thời như có hiệu con xung loạn, gương mặt càng là đỏ đến giống quả táo chín. Sư phụ nói ta để mắt, sư phụ vậy mà chính miệng nói ta để mắt. Nàng ở trong lòng không ngừng lặp lại lấy câu nói này, cơ hồ muốn khống chế không nổi khỏe miệng đường cong. Mặc Vũ đứng tại Mộ Dung Y Lìa sau lưng, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng cầm nàng chấp bút tay. Tay của thiếu nữ mềm mại không xương, vào tay tinh tế tỉ mỉ ôn lương. Mặc Vũ thậm chí có thể ngửi được nàng sinh ra kẽ hở truyền đến nhàn nhạt mùi thơm, hô tạp thiếu nữ đặc hữu mùi thơm cơ thể, rất là dễ ngửi. Mộ Dung Y chỉ cảm thấy một cô ấm áp dòng nước ấm từ sư phụ bàn tay truyền đến, trong nháy mắt bao trùm chính mình hơi lạnh ngón tay. Cảm giác kia, phản phất có một cỗ điện lưu lui lần vào thân, để cho nàng đáy lòng đều đi theo khẽ run lên. Ngưng thần, tĩnh khí. Mặc Vũ giọng ôn hòa tại nàng bên tai vang lên. Mộ Dung Y hít sâu một hơi, nỗ lực đem não hải bên trong những cái kia hỗn loạn suy nghĩ đè xuống, đem chú ý lực tập trung ở ngoài bút. Mặc Vũ nắm tay của nàng, dẫn dắt đến nàng tại màu vàng trên lá bùa chậm rãi di động. Lần này, Mộ Dung Y cảm giác được một cách rõ ràng, theo sư phụ dẫn đạo, ngoài bút linh lực phát ra biến đến ổn định dị thường. Cái kia nguyên bản khó có thể khống chế linh lực, giờ phút này lại dịu dàng ngoan ngoãn giống như một con mèo nhỏ, tinh chuẩn ở trên lá bùa phát họa ra phù văn. Nàng có thể cảm giác được sư phụ đầu ngón tay truyền đến rất nhỏ lực đạo, mỗi một cái chuyển hướng, mỗi một lần dừng lại đều vừa đúng. Rất nhanh, một cái hoàn chỉnh lít cốc phù văn ở trên lá bùa thành hình. Xong rồi, sư phụ, ta thành công. Mộ Dung Y Lìa ngạc nhiên kêu ra tiếng, dưới sự kích động, đột nhiên quay đầu lại muốn cùng Mặc Vũ chia sẻ phần này vui sướng. Khoảng cách giữa hai người vốn là bởi vì dạy học mà dán đến rất gần, cái này quay người lại, chóp mũi của nàng cơ hồ muốn đụng vào Mặc Vũ cằm. Mặt của hai người gò má càng là gần trong gang tấc, gần đến có thể cảm nhận được rõ ràng lẫn nhau ấm áp hô hấp đan vào một chỗ. Mộ Dung Y Lìa mở to hai mắt nhìn, não hải bên trong nháy mắt trống rỗng. Sư phụ đang lặng lặng mà nhìn xem nàng, trong mắt tựa hồ còn mang theo một tia ngoài ý muốn. Sư phụ, ta. Nàng vô ý thức muốn lui lại, trong lúc bồi dối góp chân lại không biết bị cái gì trượt chân, thân thể mất đi thăng bằng, mắt thấy là phải ngã về phía sau. Mặc Vũ tay mắt lênh lẹ, một thanh nắm trụ bờ eo của nàng, đem nàng kéo về trong ngực. Ôn hương miếng ngọc, nhất thời tràn đầy. Thiếu nữ linh lung bay bổng thân thể mềm mại, mang theo nhàn nhạt hương thơm, cùng hắn chặt chẽ kề nhau. Mộ Dung Y lìa đầu góc trống rỗng, toàn bộ thân thể đều cứng đờ. Sư phụ lồng ngực rộng dài ấm áp, ngăn cách vải áo. Nàng tựa hồ có thể cảm nhận được hắn có lực nhịp tim. Gò má nàng nhiệt độ lần nữa kéo lên, đỏ ửng cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Sư phụ. Mộ Dung Y thì thanh âm nhỏ như mũi bẩn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Mặc Vũ ánh mắt rơi vào nàng gần trong gang tấc lún đồng tiền đẹp phía trên, thiếu nữ lông mi thon dài nồng đậm, hơi hơi rung động. Cặp kia ngày bình thường thanh tịnh linh động con người, giờ phút này chính được một tầng thủy khí, lộ ra phá lệ sở sở động lòng người. Hắn hầu kết khẽ nhúc nhích, chậm rãi buông lòng ra nắm ở nàng bên hông tay, vịn nàng đứng vững. Cẩn thận một chút. Mộ Dung Y liền như được đại xá, vội vàng lui về sau một bước nhỏ, cùng Mặc Vũ kéo ra một chút khoảng cách, cúi thấp đầu, không dám nhìn hắn. Cảm ơn sư phụ. Trái tim còn tại phanh phanh đập mạnh, phảng phất muốn theo trong cổ họng đụng đi ra. Mặc Vũ nhìn lấy nàng ngượng ngùng bộ dáng, nên miệng lên một vệt ý cười, lập tức thu liễm. Ngươi lại chính mình tự hỏa một tấm. A, tốt. Mộ Dung Y thì nghe vậy, vội vàng hít sâu mấy hơi, nỗ lực bình phục khuấy động tâm tư. Nàng một lần nữa cầm lấy phù triện linh huy bút, lần này nàng không còn dám có chút phân tâm, hết sức chăm chú nhớ lại vừa rồi Mặc Vũ dẫn đạo nàng lúc cảm giác. Ngòi bút rơi xuống, linh lực lưu chuyển. Lần này hạ bút đúng là dị thường thông thuận. Phù văn một mạch mà thành, màu vàng trên lá bùa linh quang lóe lên, một tấm hoàn chỉnh lít cốc phù thành hình. Thành công. Sư phụ, ta thành công. Mộ Dung Y Lệ ngạc nhiên giơ lên trong tay phù lục, thanh lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tách ra nụ cười sáng lạ, vừa rồi quấn bách quét sạch sành sanh. Mạc Vũ nhìn lấy nàng nhảy cẫng bộ dáng, trong lòng cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Nha đầu này tại phù lục nhất đạo phía trên, tựa hồ còn thật có mấy phần thiên phú. Rõ ràng là mới học, lại có thể tại thời gian ngắn như vậy thành công. Mộ Dung Y thì hưng phấn sức mạnh còn không có qua, nhìn trong tay đích cấp phù, chính muốn mở miệng đề nghị, không bằng thử một chút cái này phù lục hiệu quả như thế nào. Thế mà nàng còn chưa nói ra miệng, Mạc Vũ lại trước một bước mở miệng. Không tệ, như là đã nắm giữ ích cấp thuật phù văn, vậy liền thử chút khác đi. Thử trước một chút thi vũ phù. Thi vũ phù. Mộ Dung Y liền nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, cả người đều động. Thi vũ phù. Dùng run giọng mềm mại đến vẽ thi vũ phù. Đây chính là mị dược a. Tuy nhiên hóa thành mưa to sẽ pha loãng rất nhiều, đối bọn hắn dạng này tu sĩ có lẽ ảnh hưởng không lớn. Nhưng nếu là cái này nước mưa hạ xuống, nhiễm đến trong hoàng thành những cái kia người bình thường. Chương 341, không muốn làm đồ đệ. Chương 341, không muốn làm đồ đệ. Mộ Dung Y quả thực không dám tưởng tượng trường hợp như vậy. Thái Dương trong nháy mắt dịn ra mồ hôi lạnh. Cái này nếu là thật làm ra cái đầy thành tận có vẻ run rẩy âm thanh mềm mại, nàng cái này kẻ đầu tê, chẳng phải là hết con bê? Không được, tuyệt đối không được. Nàng đội vàng quát tay. Sư phụ đổi một cái đi. Mộ Dung Y con mắt chuyển động, linh quang chợt hiện, đội vàng tìm cái cớ. Ai nha, thi vũ phủ quá không có ý nghĩa. Đệ tử đoạn thời gian trước làm tông môn nhiệm vụ, vì giúp những cái kia phạm nhân làm dịu tình hình hạn hán, mỗi ngày đều đi thi vũ, đã sớm chơi chán, trông thấy nước cũng nhức đầu. Không bằng chúng ta hỏa dạ quang phủ a. Cái kia đệ tử còn chưa có thử qua đây. Mặc Vũ nghe vậy, nhẹ gật đầu. Cũng được. Thi vũ chi thuật, ngày bình thường dùng đến không nhiều. Chiếu sáng pháp thuật lại khác, tuy nhiên tu sĩ tại hắc ám bên trong cũng có thể thấy mọi vật, nhưng mắt người tại có quang sáng hoàn cảnh dưới, cuối cùng sẽ thư thích hơn chút, cũng càng phù hợp thói quen. Mộ Dung Y liền nghe Mặc Vũ đồng ý, mừng thầm trong lòng, trong mắt nhanh chóng lướt qua một tia giảo hoạt. Nàng lập tức xích lại gần một bước, ngửa đầu nhìn qua Mặc Vũ. Cái kia, sư phụ, ngài có thể hay không lại mang đệ tử hỏa một lần nha? Đệ tử sợ chính mình lại hoa hỏng, cái này mùi thơm hoa cỏ, ta thật vất vả mới luyện ra đây. Mặc Vũ nhìn nàng kia xong lóe ra chờ mong quang mang con người, trong lòng đã sáng tỏ 7-8 phần. Quả nhiên, nha đầu này, tâm tư không thuần a bất quá, hắn vẫn chưa điểm phá, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Hào Mặc Vũ lần nữa đứng ở Mộ Dung Y lìa sau lưng, đưa tay phải ra, êm ái bao trùm tại nàng chấp bút tay trắng phía trên. Quen thuộc cấm áp xúc cảm truyền đến, Mộ Dung Y lìa đấy lòng lại là run lên, gương mặt không tự chủ được nhiễm lên một tầng nhàn nhạt đỏ ửng. Nàng nỗ lực bình phục hô hấp, đem chú ý lực tập trung ở ngoài bút. Mặc Vũ dẫn dắt đến tay của nàng, chám lấy một chút dùng nước trong điều hòa qua màu hồng nhạt bút phấn, bắt đầu ở mới trên lá bùa phát họa. Lần này, Mộ Dung Y cảm giác so với vừa nãy càng thêm thuận buồm xuôi gió. Rất nhanh, một cái hoàn chỉnh dạ quang phù văn liền ở trên lá bùa thành hình. Sư phụ, chúng ta họa thành công. Mộ Dung Y liền ngạc nhiên kêu ra tiếng, trên mặt tràn đầy nụ cười sảng lạ. Nàng hấp thụ lần trước giao hấn, không giống nhau Mặc Vũ mở miệng, liền lập tức giơ lên trong tay tấm kia dạ quang phù. Sư phụ, chúng ta hiện tại thì thử một chút cái này dạ quang phù hiệu quả như thế nào. Nhìn xem đệ tử vẽ ra tới phù lục sáng không sáng. Quá tuyệt vời. Chỉ cần dùng cái này, liền có thể tại trong gian phòng đó không khác biệt địa. Ha ha ha. Mặc Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, thử một chút đi. Đạt được sư phụ cho phép, Mộ Dung Y đi trong lòng vui vẻ, liền vội vàng đem linh lực chú nhập trong tay dạ quang phù. Lá bùa không hỏa tự đốt, hóa thành một đạo nhu hòa màu hồng nhạt quang mang, nhẹ nhàng lơ lửng ở giữa không trung. Theo quang mang tản ra, một cỗ như có như không ngọt ngào hương khí cũng lặng yên trong phòng tràn ngập ra. Cái kia hương khí lần đầu nghe thấy lúc cũng không nồng đậm, chỉ là mang theo một tia nhàn nhạt ngọt, cùng tầm thường nữ nhi ra trong phòng hân hương tựa hồ cũng không khác nhau quá nhiều. Nhưng nếu là cẩn thận đi ngửi, liền có thể phát giác được trong đó xen lẫn một tia dị dạng, làm cho người tâm thần nhỏ dạng kỳ dị hương thơm. Bên trong căn phòng quan tuyến cũng bởi vì cái này màu hồng nhạt nguồn sáng bịt kín một tầng mập mờ sát thái. Mộ Dung Y Lìa nhìn lấy không trung cái kia đạo nhu hòa màu hồng nhạt quang mang, hài lòng gật gật đầu. Sư phụ, ngài nhìn cái này dạ quang pháp thuật hiệu quả coi như không tệ đâu, so ngọn đến sáng sủa nhiều, còn thơm mát. Nàng xoay người, trong mắt lóe ra rảo hoạt quang mang. Đúng rồi sư phụ, chúng ta thử lại lần nữa cái kia ích cấp pháp thuật a, nhìn xem đệ tử một mình vẽ phù lục có tác dụng hay không, còn chưa có thử qua đây. Nói, nàng theo trên bàn cầm lấy hai tấm ích cấp phù, một tấm đưa cho Mặc Vũ, một tấm lưu tại trong tay mình. Sư phụ, ngài giúp đệ tử thử một chút đi, nhìn xem cái này phù lục hiệu quả như thế nào. Mặc Vũ tiếp nhận phù lục, nhẹ gật đầu. Hào Mộ Dung Ý liền mừng thầm trong lòng, mặt ngoài lại trang làm như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Vậy chúng ta cùng một chỗ dùng đi, sư phụ. Hai người gần như đồng thời đem linh lực chú nhập trong tay đích cấp phù. Lá bùa trong nháy mắt thiếu đốt, hóa thành hai đạo màu hồng nhạt quang mang, phân biệt dung nhập hai người thể nội. Mặc Vũ vừa cảm nhận được cổ kia lực lượng hòa tan vào thân thể, mi đầu thì hơi nhíu. Nương theo lấy no bụng cảm giác mà đến, còn có thể nội truyền đến một trận dị dạng khô nóng, huyết dịch dường như bị nhen lửa đồng dạng, tại trong mạch máu nhanh chóng chảy xuôi. Đây không phải ít cốc cảm giác. Hán nội tâm hơi kinh ngạc, đây rõ ràng là một loại nào đó tình thú dược vật hiệu quả. Lại nhìn về phía Mộ Dung Y Lệ, chỉ thấy thiếu nữ gương mặt đã nhiễm lên một tầng mất tự nhiên đỏ ửng, hô hấp cũng biến thành có chút gấp rút, một đôi thanh tịnh con mắt bên trong tựa hồ bị kín một tầng mông lung thủy vụ. Mộ Dung Y cảm thụ được thể nội cái kia cố khô nóng lực lượng, trong lòng đã khẩn trương lại hưng phấn. Thành công. Sư phụ thật dùng. Nàng cố nén nội tâm rung động, nỗ lực để cho mình xem ra tự nhiên một số, hắn giọng một cái, thanh âm lại không tự giác mang lên một tia kiểu mị thanh âm rung động. "Sư phụ, cái kia băng tiễn pháp thuật, đệ tử cũng muốn học. Ngài có thể hay không cũng tay đem tay dạy một chút đệ tử?" Mạc Vũ thật sâu nhìn nàng một cái, ánh mắt kia để Mộ Dung Ý Nhi run lên trong lòng. "Sư phụ sẽ không phải là phát hiện cái gì a?" Bất quá Mạc Vũ vẫn chưa điểm phá, chỉ là chậm rãi gật đầu. "Có thể." Hắn lần nữa đứng ở Mộ Dung Ý Nhi sau lưng, đưa tay hêm ái bao trùm tại nàng chấp bút trên tay. Lần này, hai người ra thịt chạm nhau, đều có thể cảm nhận được lẫn nhau truyền đến cái kia cố dị dạng nhiệt độ. Mộ Dung Ý chỉ cảm thấy sư phụ lòng bàn tay nhiệt độ so bình thường càng nóng rất nhiều, cái kia cố nhiệt ý phảng phất muốn thông qua da thịt, trực tiếp lạc ấn tại trong lòng của nàng, để thân thể nàng đều có chút như nhũn ra. Mạc Vũ dẫn dắt đến tay của nàng, bắt đầu ở mới trên lá bùa phát họa bằng tiên thuật phù văn. Giao đến một nửa lúc, Mộ Dung Y Lìa đột nhiên ngừng trong tay động tác. Nàng chậm rãi quay đầu lại, nhìn lấy gần trong gang tấc Mạc Vũ, cặp kia ngày bình thường thành tịnh con ngươi giờ phút này mang theo một tia mông lung vũ khí. "Sư phụ." Thanh âm của nàng có chút khàn khàn, mang theo vẻ run rẩy. "Ta không muốn làm đồ đệ của ngươi." Mạc Vũ nhìn chăm chú nàng. Thiếu nữ mềm mại khuôn mặt đẹp bởi vì dược lực thôi hóa mà biến đến ửng đỏ mê người, môi anh đào hé mở, hô hấp dồn dập mà mang theo ấm áp lưu khí. Cặp kia ngập nước con ngươi chính không hề chớp mắt nhìn chăm chú hắn, bên trong đựng đầy không che giấu chút nào si mê cùng tình ý tại màu hồng nhạt quang mang chiếu rọi, nàng cả người đều dường như bị kín một tầng mông lung mại mỏng, đẹp để cho người ta tâm động. Mộ Dung Y liền lấy dũng khí, thanh âm tiểu nhuyễn giống như muốn chảy ra nước. "Sư phụ, ta thích ngươi. Theo ngươi lần thứ nhất bảo hộ ta thời điểm, ta thì thích ngươi. Sư phụ, ngươi biết không? Mỗi khi lúc ngươi quan tâm ta, ta tâm đều sẽ nhảy đến rất nhanh rất nhanh. Ta biết sư đồ chi tình vốn nên thuần túy, có thể ta khống chế không nổi chính mình tâm, ta không muốn đè thêm ức chính mình. Ta thích ngươi, không phải loại kia đối sư phụ sủng tính, mà chính là nữ nhân đối nam nhân ưa thích. Ta muốn ngươi ôm ta, muốn ngươi thương ta, muốn..." Nàng lời còn chưa nói hết, Mạc Vũ đông nhiên túi người xuống. Ấm áp cánh môi hé mái bao trùm ở môi anh đảo của nàng, đem lời nói tiếp theo đều chìm ngập. Chương 342, vẽ bùa chương 342, vẽ bùa Mộ Dung Y chỉ cảm thấy trong đầu vang một tiếng, trong nháy mắt trống rỗng. Ấm áp xúc cảm theo môi bên trên truyền đến, mang theo Mạc Vũ đặc lưu khí tức, bá đạo bao phủ nàng tất cả cảm quan. Một cố khó nói lên lời cảm giác tê dại, theo giữa răng môi cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Nàng thân thể mềm mại run lên bần bật, hai chân không bị khống chế như nhũn ra, cơ hồ muốn đứng thẳng không ngừng. "Nô." Một tiếng yếu ớt văn nhuế ngâm khẽ, không bị khống chế theo nàng trong cổ tràn ra, mang theo một tia mê ly thành âm rung động. Mạc Vũ đầu lười hễ mãi thăm dò vào, phát họa lấy cái kia mềm mại đinh hương. Mộ Dung Y liền lặng vặn đáp lại, thân thể mềm đến giống một bãi xuân thủy, nếu không phải Mạc Vũ nắm trụ eo nhỏ của nàng, nàng chỉ sợ sớm đã co quắp ngã xuống đất. "Thật lâu." Rời môi, Mạc Vũ hơi hơi thối lui một chút, nhìn lấy trong ngực đã ý loạn tình mê thiếu nữ, chỉ thấy nàng mềm mại thở hổn hển, ở ngực gấp rút phập phồng, gương mặt đỏ đến có thể nhỏ ra huyết, ngập nước mắt to không hề chớp mắt nhìn chăm chú Mạc Vũ, bên trong đựng đầy tan không ra nồng tình mật ý cùng mừng rỡ. "Sư phụ hắn, hắn đáp lại ta, hắn thật đáp lại ta." Mạc Vũ nhìn lấy nàng bộ này tiểu mỹ rung động lòng người bộ dáng, đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ nàng nhỏ nhắn chóp mũi. "Chậc chậc, Tiểu Y Nhi, ngươi lá gan này thật đúng là càng lúc càng lớn, thế mà còn dám cho vi sư hạ dược, hả?" Mộ Dung Y Nhi nghe vậy, gương mặt càng nóng hổi, ngượng ngùng rủ xuống đôi mắt, thanh âm nhỏ như muỗi vằn. "Sư phụ, ngài nói cái gì đó?" Đệ tử biết, lấy sư phụ thực lực, điểm ấy dược lực, căn bản không đủ đối sư phụ sinh ra ảnh hưởng. Nàng bụng trộm dương mắt, cực nhanh lườm Mạc Vũ liếc một chút, lại cấp tốc cúi đầu xuống, thanh âm càng nhỏ hơn chút. Trừ phi sư phụ chính mình cũng muốn. Mạc Vũ nghe vậy, thấp cười ra tiếng. "Ồ, liền xem như dạng này." Hắn túi người, tiến đến Mộ Dung Ý Liễu bên hai. "Vi sư, cũng vẫn là phải thật tốt giáo dục một chút ngươi cái này to gan lớn mật đồ đệ mới được." Lời còn chưa dứt, Mạc Vũ cánh tay hơi hơi dùng lực, Mộ Dung Ý Liễu liền kinh hô một tiếng, thân bất do kỷ ngã về phía sau, đúng lúc ngã ngồi ở sau lưng trên bàn sách. Trên mặt bàn lá bùa, phù bút, đan lô bị nàng đâm đến tản mắt ra, phát ra xốc xếch tiếng vang. Sư phụ. Mộ Dung Y thì chưa tỉnh hồn, hai tay vô ý thức chống đỡ ở trên bàn, ngửa đầu nhìn lấy ở trên cao nhìn xuống chính mình Mạc Vũ, trong lòng hiệu con sông loạn. Sư phụ muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn hiện tại liền muốn ở chỗ này? Mạc Vũ chậm rãi tiến lên, hai tay chống tại Mộ Dung Y thì thân thể hai bên mép bàn phía trên, đem nàng vây ở mình cùng bàn đọc sách ở giữa. "Đã Tiểu Y thì ngươi đối vẽ bùa như thế cảm thấy hứng thú, vậy vi sư tối nay thì tự mình tay đem tay điện, thật tốt dạy ngươi như thế nào vẽ bùa." Mạc Vũ ánh mắt thâm thúy, mang theo một tia nghiền ngẫm, nhìn chăm chú dưới thân đã mặt như là hoa, khí tức bất ổn Mộ Dung Y liễu có điều, trước lúc này, vi sư còn có một vấn đề. Mộ Dung Y liễu trong lòng siết chặt, ngẩng đầu nhìn Mạc Vũ, cặp kia ngập nước con ngươi mang theo vài phần mê ly cùng khẩn trương. "Sư phụ, ngài..." "Ngài hỏi?" Thanh âm của nàng nhỏ bé, mang theo rất nhỏ run rẩy, bị dược lực cùng tình cảm thôi hóa đến kiểu nhuyễn bất lực. Mạc Vũ ánh mắt hướng về một bên trên mặt bàn, nhìn lấy trong nghiên mực màu hồng dịch thể. "Ngươi cái này mặc đến tột cùng là cái gì?" Mộ Dung Y liễu nghe vậy, gương mặt nhảy một chút đỏ đến lợi hại hơn, liền bên tai đều nhiễm lên đỏ tươi. Nàng ngượng ngùng mà cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng Mạc Vũ ánh mắt, thanh âm nhỏ như muỗi vằn. Cái kia, là đệ tử luyện chế một loại dược, chỉ cần dùng bút nhúng lên một số, liền có thể tại họa phù lúc, để giấy bút, đều rất dễ chịu. Mạc Vũ nhíu mày, nhúng lên. Cái này dược vẫn là ngoại dụng. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nâng lên Mộ Dung Y Y cái cằm, khiến cho nàng cùng mình đối mặt. Thiếu nữ con ngươi ánh nước liễm diễm, giống như là bị kín một tầng sương mù, tràn đầy ngượng ngùng cùng chờ mong. Đã như vậy, hắn xích lại gần Mộ Dung Y Y hai, ấm áp khí tức phun ra tại nàng mẫn cảm trên da thịt. Vậy vi sư hôm nay, thuận tiện tốt thử một lần, dùng ngươi cái này đặc chế mặc, tại ngươi tấm này thượng hảo trên lá bùa, chăm chú miêu tả một phen, như thế nào? Mộ Dung Y Y bị hắn cái này rõ ràng lời nói kích thích toàn thân khẽ run, thể nội cái kia cố khô nóng càng mãnh liệt, cơ hồ muốn đem lý trí của nàng thôn phệ. Ừm. Nàng há to miệng, muốn nói cái gì, lại chỉ phát ra một tiếng tinh tế ưng. Mặc Vũ nhìn lấy nàng bộ này thẹn thùng vô hạn bộ dáng, trong mắt ý cười càng sâu. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, ngón tay thon dài trực tiếp mò về Mộ Dung Y quần áo dây buộc. Động tác cấp tốc mà nhẹ nhàng. Theo quần áo rút đi, thiếu nữ linh lung tinh tế thân thể mềm mại liền không có chút nào che lấp hiện ra ở Mặc Vũ trước mắt. Da thịt trong phòng cái kia màu hồng nhạt mập mờ quang mang chiếu rọi, càng lộ ra bóng ánh trắng như ngọc, tinh tế tỉ mỉ bóng loáng. Dường như thượng hảo giấy tuyên hành, chưa gọt rũa, đang lặng lặng chờ đợi họa sư huy sai bút mực. Mặc Vũ ánh mắt rơi vào bên cạnh bàn đọc sách phương này được lấy màu hồng nhạt dịch thể nghiên mực. Hắn nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường ý cười, duỗi ra ngón tay, tại cái kia màu hồng mực nước bên trong nhẹ nhàng một chám. Đầu ngón tay nhiễm lên cái kia kỳ dị màu hồng, một cỗ nhàn nhạt điểm hương tùy theo tản ra. Lập tức, Mặc Vũ đem lây dính mực nước ngón tay, vẩy hướng ngoài bút. Hắn muốn đích thân thử một chút, cái này mặc chất lượng. Làm cái kia mặc chạm đến, một cỗ kỳ dị khô nóng cảm giác bỗng nhiên theo tiếp xúc điểm bay lên, cấp tốc lan tràn ra, thể nội khí huyết cuồn cuộn, phảng phất có một đám lửa bị nhen lửa. Nô. Mặc Vũ thấp hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Cái này dược hiệu, làm coi như không tệ, không chỉ có đối nữ tử hữu hiệu, nam tử dùng cũng có thể trợ hứng. Mộ Dung Y cảm nhận được Mặc Vũ động tác, lông mi thật dài khẩn trương run rẩy. Lam Nang nhìn thấy cái kia lây dính mập mờ màu sắc đầu bút lông chậm rãi hướng mình tiếp cận, gương mặt đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ ra huyết, xấu hổ đội vàng nhắm hai mắt lại, không dám nhìn nữa. Một trái tim tại trong lồng ngực phanh phanh đập mạnh, phảng phất muốn tránh thoát trói buộc, nhảy ra đồng dạng. Đã là chờ mong, lại là sợ hãi. Mặc Vũ nhìn lấy nàng bộ này đà điệu bộ dáng, thấp cười nhẹ một tiếng. Tiểu Y Y, vi sư muốn bắt đầu. Ấm áp khí tức phất qua Mộ Dung Y Diệt hai, để cho nàng thân thể mềm mại một trận khẽ run. Nàng không có trả lời, chỉ là nắm lấy mặt bàn biên giới ngón tay, không tự giác nắm chặt. Nô ân. Một tiếng không đè nén được yêu kiều, theo Mộ Dung Y Diệt giữa răng môi tràn ra, mang theo nồng đậm giọng mũi. Chính như cái kia run giọng mềm mại dược hiệu miêu tả đồng dạng, có thể làm hấp thụ người kìm lòng không được, làm không ốm mà rên, câu hồn bạc phách. Lông mày của nàng trong nháy mắt chăm chú nhíu lên, dường như thừa nhận một loại nào đó cực hạn đau đớn, lại dường như đắm chìm trong một loại nào đó cực hạn vui sướng bên trong. Hàm răng chết cắn môi dưới, không để cho mình phát ra càng xấu hổ người thanh âm, khỏe mắt dĩ nhiên đã dịn ra trong suốt nước mắt. Cái kia ấm áp mà kiên cố đầu bút lông, tại nàng cái kia người chưa từng trải sự tình giấy tuyên thành phía trên, bắt đầu phát họa thứ một bút. Trên bàn, chứa đựng lấy màu hồng mực nước nghiên mực, bắt đầu rất nhỏ đung đưa. Bên trong mực nước tùy theo dập dờn, nổi lên vòng vòng mập mờ gợn sóng. Chương 343, xa lạ cảm giác chương 343, xa lạ cảm giác Mộ Dung Y Liễu mi đầu, cũng theo cái kia đặt bút động tác, có tiết tấu khóa chặt, thư giãn, lại khóa chặt, lại thư giãn. Mồ hôi mịn tự chân bóng thái dương chảy ra, lại cấp tốc bị càng nóng rực nhiệt độ bức hơi. Nàng cái kia hai đầu thon dài như ngọc mài giống như hai chân, giờ phút này chính treo ở bên cạnh bàn, không bị khống chế nhẹ nhàng đung đưa. Mắt cá chân thẳng băng, mũi chân hơi hơi của lại, tiết lộ lấy chủ người nội tâm khẩn trương cùng trầm luân. Gian phòng bên trong, lúc trước đêm đó quang phủ tán phát màu hồng nhạt qua mang, đem hết thể đều bao phủ tại một mảnh mập mờ trong không khí. Run giọng mềm mại dự lực, tại hai người thể nội triệt để tan ra. Cái kia cố khô nóng tại thể nội bốn phía chạy trốn, phản phất muốn đem nàng hòa tan đồng dạng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện nam nữ, đúng là như vậy. Dần dần, Mộ Dung Y Lìa nhíu chặt mi đầu răng ra, một tia thở dài thỏa mãn theo nàng hé mở môi anh đào ở giữa trăng ra, mang theo làm cho người mơ màng dư vận. Ừm a, sư phụ. Nàng vô ý thức nỉ non, thanh âm nhỏ yếu, lại tràn đầy ỉ lại cùng say mê. Mập mờ tiếng thở dốc, ra thịt xem mắt rất nhỏ tiếng ma sát, cùng cái kia mực nước lắc lư nhỏ vụn tiếng vang, đan vào một chỗ, tại căn phòng nho nhỏ này bên trong, viết lên ra một khúc làm cho người mặt đỏ tới mang thai nhạc trương. Cùng lúc đó, một chỗ khác tính thất bên trong, Hạ Ngưng Băng khoanh chân ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, thân xác hoàn toàn như trước đây thanh lãnh đạm mạc. Nàng làm tay vừa lộn, hai viên ngọc giản xuất hiện trong lòng bàn tay. Chính là Mặc Vũ lúc trước giao cho nàng, Hỗn Độn Âm Dương Quyết cùng Ngao Chiến Chi Pháp. Ánh mắt của nàng đầu tiên rơi vào Hỗn Độn Âm Dương Quyết ngọc giản phía trên, thần thức dò vào trong đó. Ngọc giản bên trong, lưu loát bày tỏ âm dương đại đạo, thiên địa chí lý, cùng như thế nào thông qua âm dương giao thái, xúc tiến song phương tu vi tinh tiến huyền ảo pháp môn. Nội dung bác đại tinh thâm, nhưng cũng đối lập chính thống. Hạ Ngưng Băng thanh lãnh tử đồng bên trong không có quá nhiều gợn sóng, chỉ là bình tĩnh xem lấy. Thời gian lặng yên trôi qua, màn đêm đã sâu. Hạ Ngưng Băng chậm rãi để xuống trong tay ngọc giản. Cái kia bộ Hỗn Độn Âm Dương Quyết nàng đã lớn gửi tới xem hoàn tất. Đúng là một bộ có thể trưởng thành thượng thừa công pháp, hiện giai đoạn hiện lộ ra lớn nhất đặc điểm chính là tu hành tốc độ cực nhanh. Thế mà, trừ cái đó ra, cũng không quá nhiều kinh thế hãi tục chỗ. Giai đoạn hiện nay, cùng tiên đế cấp công pháp chênh lệch rất xa. Càng không cách nào giải thích Mặc Vũ cùng với bên người người trên thân những cái kia tầng tầng lớp lớp kỳ dị thể chất. Nàng thanh lãnh tử đồng nhìn về phía ngoài cửa sổ màu mực bầu trời đêm, đại mi cau lại. Canh giờ đã không còn sớm, Mặc Vũ lại chậm chạp chưa đến. Thân thức triển khai, lại không thể trước tiên bắt được Mặc Vũ khí tức. Hắn cũng không lúc trước cùng Chu Ly cùng nhau nghỉ ngơi thiên địa. Một lát sau, lực chú ý của nàng rơi vào Mộ Dung Y Y gian phòng. Chỗ đó lại bị một tầng trận pháp bao phủ. Hạ Ngưng Băng nhớ lại, ban ngày Mặc Vũ tựa hồ đúng là tại chỉ đạo Mộ Dung Y Y tu hành. Chỉ là, đêm hôm khuya khoắt, vì sao muốn tại gian phòng bên ngoài, cố ý bố trí xuống bực này ngăn cách trong ngoài dò xét trận pháp? Nàng trong lòng lướt qua một tia nghi hoặc, thân hình thoát một cái, liền đã biến mất hành tích, lặng yên không một tiếng động xuyên qua tầng kia trận pháp, tiến nhập Mộ Dung Y Y trong phòng. Mới vừa tiến vào, một cỗ hôn tạp ngọt ngào hương hoa cùng mập mờ khô nóng ấm áp khí tức liền đập vào mặt. Tại chạm đến trong phòng cảnh tượng ngay mắt, Hạ Ngưng Băng đồng tử mấy cái không thể xem xét địa vị hơi co lại. Gian phòng bên trong, quang tuyến mờ mờ. Lúc trước Mộ Dung Y Y kích phát giả quang phủ vẫn như cũ tản ra màu hồng nhạt ánh sáng lưu hòa, đem cả phòng bao phủ tại một mảnh tiểu diễm trong không khí. Trong không khí tràn ngập một cỗ ngọt ngào mà kỳ dị hương khí, làm cho người suy tư. Mà bên cạnh bàn đọc sách, cảnh tượng càng làm cho nàng cái kia xưa nay bình tĩnh không lay động tâm hồn, cũng nổi lên một tia gợn sóng. Mặc Vũ chính lấy một loại cực kỳ thân mật tư thái đem Mộ Dung Y Y cuốn tại trước người cùng bàn đọc sách ở giữa. Thiếu nữ quần áo sớm đã cởi hơn phân nửa, lộn xộn chồng chất ở một bên, lộ ra mảng lớn trắng như tuyết tinh tế tỉ mỉ đến chói mắt da thịt, tại cái kia mập mờ phấn sắc quang mang chiếu rọi, hiện ra một tầng làm cho người hoa mắt thần mê mê người lộng lẫy. Nàng hai mắt nhắm chặt, lông mi thật dài hơi hơi rung động, gương mặt từng đỏ, môi đỏ khẽ nhếch, chính phát ra đức quãng, không để nén được tiểu mị dên gì. Từng tiếng nhỏ bé yếu ớt sư phụ theo nàng giữa răng môi tràn ra, mang theo làm cho người xương cốt mềm mại thanh âm rung động. Trên mặt bàn, lá bửa, phù bút rơi là tả trên đất. Phương này được lấy màu hồng mực nước nghiên mực, chính theo một loại nào đó giàu có tiết tấu động tác, ở trên bàn rất nhỏ đung đưa, bên trong mực nước tùy theo dập dần, nổi lên vòng vòng gợn sóng. Hạ Ngưng Băng đứng yên một lát, thanh lanh trên dung nhan nhìn không ra quá nhiều tâm tình. Nàng trong lòng bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, thật sự là tránh cũng không thể tránh. Bất quá, tương tự trang diện, nàng cũng không phải lần thứ nhất bắt gặp, đã thành thói quen một chút. Nàng rơi ánh mắt, không lại đi xem cái kia làm cho người mặt đỏ tới mang thai vẽ bùa giáo bồi dường như hết thảy trước mắt đều không có quan hệ gì với nàng. Bước liên tục nhẹ nhàng, Hạ Ngưng Băng đi đến bên cửa sổ, đưa lưng về phía phương này kiểu diễm chi địa. Nàng làm tay vừa lộn, một cái ngọc giản khác xuất hiện tại trong lòng bàn tay, chính là cái kia bộ ngao chiến chi pháp. Ánh trăng lạnh lẽo thông qua song cửa sổ, vẩy vào nàng tuyệt mỹ chết trên mặt, vì nàng dắt lên một tầng vầng sáng mông lung. Hạ Ngưng Băng đem thần thức dò vào ngọc giản, bắt đầu cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Gian phòng bên trong, Mộ Dung Y thanh âm càng tiểu mỹ tận xương, huyền chuyển dễ nghe. Sư phụ, ân, a, đệ tử không chịu nổi. Hạ Ngưng Băng vốn định chuyên tâm nghiên cứu trong tay ngao chiến chi pháp có thể thanh âm này lại không ngừng truyền lọt vào trong tai, làm nàng không tự chủ được phân tâm. Nàng hơi hơi nhíu mày, thanh âm này so trước đó tại Chu Ly trong phòng nghe được, tựa hồ càng làm cho người ta tâm phiền ý loạn. Đó là một loại không giữ lại chút nào, xa vào trong đó kiểu mị cùng dụ hoặc, để cho nàng người đứng xem này cũng nhận một chút ảnh hưởng. Hạ Ngưng Băng cường một lần nữa đem chú ý lực tập trung ở trong tay ngọc giản phía trên, thân thức dò vào trong đó, ngao chiến chi pháp nội dung bắt đầu ở nàng náo hải bên trong triển hiện. Thế mà chỉ là hơi nhìn một chút, Hạ Ngưng Băng thanh lãnh sắc mặt liền hơi đổi. Cái này công pháp thật sự là, trong ngọc giản ghi chép nội dung so với nàng trong tưởng tượng còn muốn ngay thẳng rõ ràng. Các loại không thể tưởng tượng tư thế, thiên hình vạn trạng kỹ xảo, cùng như thế nào trình độ lớn nhất kích phát song phương tiềm năng kỹ càng miêu tả, đều làm cho người mặt đỏ tới mang tai. Càng chết là công pháp bên trong mỗi một chi tiết nhỏ đều miêu tả đến cực kỳ cụ thể, sinh động đến làm cho người không tự chủ được suy nghĩ giống như những hình ảnh kia. Mà cùng lúc đó, sau lưng truyền đến những âm thanh này cũng đang không ngừng kích thích nàng cảm quan. Nô ân, Mộ Dung Y thì thanh âm thỉnh thoảng cao vút, thỉnh thoảng trầm thấp, lúc mà đứt quãng, thỉnh thoảng liên miên bất tuyệt, phối hợp với cái kia giàu có tiết tấu bản lắc lư âm thanh, tạo thành một bài làm cho người mặt đỏ tới mang thai nhạc trương. Hạ Ngưng Băng cảm giác hô hấp của mình bắt đầu có chút bất ổn. Chẳng biết tại sao, nàng thế mà cảm thấy mình thể nội hơi cảm thấy khô nóng. Loại này cảm giác rất lạ lẫm, chưa bao giờ có. Chương 344, sư tôn yêu thích chương 344, sư tôn yêu thích. Hạ Ngưng Băng đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, nỗ lực đem thần thức đắm chìm ở ngọc giản bên trong, bài trừ ngoại giới hết thảy thanh sắc. Thế mà Mộ Dung Y cái kia mang theo kỳ dị thanh âm rung động yêu kiều, vẫn như cũ không ngừng truyền đến. Sư phụ, ân, đệ tử muốn không được. Viện truyền hầu hạ, mang theo cực hạn xa vào cùng mê ly. Cái kia từng tiếng tiểu mị tận xương ngâm khẽ, nương theo lấy bản đọc sách có tiết tấu lắc lư âm thanh, rõ ràng truyền vào Hạ Ngưng Băng trong tai. Nàng bản muốn tiếp tục nghiên cứu trong tay ngao chiến chi pháp có thể trong lòng thần lại khó có thể hoàn toàn tập trung. Trong ngọc giản văn tự, giờ phút này dường như cũng nhiễm lên một tầng mập mờ sắc thái. Nàng não hải bên trong lại không tự giác hiện ra ngao chiến chi pháp bên trong nhất đoạn liên quan tới nữ tử như thế nào độc tự tu luyện miêu tả, lấy thủ pháp đặc biệt kích phát tự thân tiềm năng, từ đó đạt tới một loại nào đó gửi tới thể nghiệm. Nghe nói loại kia cảm giác huyền diệu cùng cực, có thể làm tu sĩ tại trong cực lạc cảm ngộ đại đạo, thư sướng khó nói lên lời, một khi thể nghiệm liền khó có thể quên. Ý nghĩ này vừa mới toát ra, Hạ Ngưng Băng trong lòng chính là run lên mãnh liệt mà đem cắt đứt. Chính mình đây là thế nào, loại này phàm tục dục vọng nàng đã bao nhiêu năm chưa từng cảm thụ rồi. Tự từ tiền thế tu vi đến tiên cảnh, chặt đứt thất tình lục dục, một lòng hướng đạo về sau, cái này suy nghĩ liền rốt cuộc không thể nhiễu loạn lòng của nàng hồ mảy may. Nhưng hôm nay chỉ là đứng ngoài quan sát, chỉ là nghe nói, vậy mà nàng nhắm mắt lại, nỗ lực bình phục nội tâm nổi lên gợn sóng. Một thế này tu vi vẫn là quá thấp, không thành tiên, trung vi phạm. Bây giờ bất quá vừa mới độ kiếp kỳ, tâm cảnh tu vi còn chưa vững chắc như tiền thế, đạo tâm vẫn như cũ lại nhận một chút ngoại vật ảnh hưởng. Xem ra, còn cần càng thêm cần cù tu hành, sớm ngày lại lên đỉnh phong, mới có thể một cách chân chính làm đến tâm như niêm phong, không động tâm vì ngoại vật. Nàng một lần nữa mở hai mắt ra, ánh mắt lần nữa trở xuống trong tay ngọc giản phía trên, thần sắc khôi phục trước kia thanh lãnh. Sư phụ, không, không muốn, đừng có ngừng. Mộ Dung Y thì thanh âm đã không thành điều, mang theo tiếng khóc nức nở, đứt quãng theo bản đọc sách phương hướng chuyển đến. Hạ Ngưng Băng đứng ở bên cửa sổ, ánh trăng lạnh lẽo vậy ở trên người nàng, phát họa ra cao ngạo cắt hình. Nàng mi tâm nhỏ không thể thấy nhăn một chút, trong tay cái viên kia ghi lại ngao chiến chi pháp ngọc giản, cuối cùng cũng nhìn không được nữa một chữ. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem ngọc giản chậm rãi thu hồi chữ vật giới bên trong. Tình cảnh như vậy, thực sự không cách nào tĩnh tâm nghiên cứu. Ánh mắt của nàng trong lúc lơ đãng đảo qua bàn đọc sách phương hướng, đúng lúc đối lên Mộ Dung Y đi tấm kia ửng hồng một mảnh, mị nhãn như tơ gương mặt. Thiếu nữ thần thái, ngoại trừ ham sâu độc tình, tựa hồ còn hơi khác thường mê ly, đó là một loại gần như mất khống chế say mê. Dược. Hạ Ngưng Băng trong lòng hơi động. Vừa mới nàng liền phát giác cái này trong phòng hương khí khác thường, giờ phút này tỉ mị phân biệt, cái kia ngọt ngào bên trong, sắc thực lôi cuốn lấy một tia không dễ dàng phát giác thôi tình hiệu quả. Nàng lại nhìn về phía cái kia lơ lửng giữa không trung, vẫn như cũ tản ra màu hồng nhạt mập mờ ánh sáng nguồn sáng, trong lòng hiểu rõ. Thì ra là thế, cái này quang mang chính là ngọn nguồn. Nghĩ đến đây, Hạ Ngưng Băng vô ý thức nội thị bản thân. Quả nhiên, chính mình cũng trúng chiêu. Cái này dược có thể mượn từ quang mang tỏ khắp tại trong không khí, khó lòng phòng bị. Hạ Ngưng Băng thôi động thể nội linh lực, điểm này không có ý nghĩa dược lực tại nàng rồi rào tu vi trước mặt, tùy tiện liền bị tiêu trừ đến sạch sẽ. Bất quá, loại này cảm giác cũng là xác thực, xem như một lần mới lạ thể nghiệm. Một bên khác, Sở Ngọc Ly ngồi ngay ngắn trước thư án, thanh đăng chập chờn, tỏa ra nàng hơi có vẻ non nớt cũng đã đơn giản tuyệt sắc hình thức ban đầu gương mặt. Trên mặt bàn, mở ra nước cờ bản ố vàng sách cổ. Tên sách đủ loại, như là tình yêu bách giải hồng trần luyện tâm quay duyên đường phổ chú giải và chú thích loại hình. Nàng đôi mi thanh tú cao lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng vần về trang sách, thần sắc chuyên chú mà lại dẫn một chút hoang mang. Tình chỗ lên, một hướng mà sâu. Duyên định tam sinh, mạc thất mạc vong. Nàng thấp giọng nhớ kỹ trên sách câu chữ, chỉ cảm thấy những thứ này miêu tả huyền diệu khó giải thích, cùng nàng ngày thường tu hành công pháp điện tịch hoàn toàn khác biệt. Sư tôn hắn, đến tột cùng thích gì loại hình nữ tử? Những sách này sách, nàng đã nghiên cứu mấy ngày, nhưng như cũng như lọt vào trong sương mù, mảy may không mò ra đầu mối. Nàng không bao giờ làm không có nắm chắc sự tình. Có thể đối mặt sư tôn, nàng tổng cảm giác đến mình vô luận như thế nào chuẩn bị, đều còn thiếu rất nhiều. Đang lúc nàng nhìn đến có chút tâm phiền ý loạn, chuẩn bị cầm trong tay bản này tra hỏi quay cũng ném đi lúc, ngoài cửa đột nhiên vang lên nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Đông đông đông. Sở Ngọc Ly nao nao, liền vội vàng đem trên bản sách cổ đều thu nhập chứa vào giới, đứng dậy trước đi mở cửa. Một tiếng kẹt, cửa phòng mở ra. Đứng ngoài cửa, đúng là Giang Hiểu Đoán. Chỉ là thời khắc này Giang Hiểu Đoán, hóa trang cùng trước kia một trời một vực. Một thân cắt may hợp thể trắng đen nữ bộ trưởng váy xuyết lấy tinh xảo đường biến hoa, phát họa ra thiếu nữ mỹ lệ tư thái. Trên đầu còn mang theo một cái đáng yêu màu trắng băng tóc, nổi bật lên nàng nguyên bản thì hoạt bát khuôn mặt tăng thêm mấy phần xinh đẹp. Lối ăn mặc này, cổ quái bên trong, nhưng lại lộ ra một cỗ không nói ra được. Đẹp mắt. Tiểu nó tỷ. Sở Ngọc Ly có chút kinh ngạc nhìn lấy nàng. Giang Hiểu Đoán mang trên mặt mấy phần ngày thường hiếm thấy vẻ lo lắng, ánh mắt tại Sở Ngọc Ly sau lưng cấp tốc nhìn lướt qua, hỏi: "Ngọc Nhi, ngươi có nhìn đến Thánh Tử đại nhân sao? Ta tìm mấy chỗ địa phương, cũng không thấy hắn." Sở Ngọc Ly lắc đầu: "Ta một mực tại phòng bên trong tu luyện, vẫn chưa nhìn thấy sư tôn." Nàng dừng một chút, hiếu kỳ đánh giá Giang Hiểu Đoán ăn mặc. "Tiểu Đoán tỷ tỷ, người thân này là?" Giang Hiểu Đoán nghe vậy, vô ý thức cúi đầu nhìn mình trang phục, lập tức giải thích nói: "Hả, cái này a, là Thánh Tử đại nhân muốn ta mặc." Nói, nàng còn mang theo một tia dí dỏm tại chỗ xoay một vòng, váy ngắn viền ren váy tùy theo dương nhẹ. Mới đầu còn có chút không quen, bất quá suy lâu, ngược lại cũng cảm thấy thật đẹp mắt, ngươi cảm thấy thế nào? Nàng đối với Sở Ngọc Ly trừng mắt nhìn. Sở Ngọc Ly ánh mắt đông dưng sáng lên. Thánh Tử đại nhân, sư tôn muốn nàng mặc. Nguyên lai, sư tôn nữa thích loại này. Trên mặt nàng bất động thanh sắc, chỉ là nghiêm túc gật gật đầu. Ừm, tiểu Loan tỷ tỷ xuyên thân này, sắc thực rất độc đáo, cũng nhìn rất đẹp. Giang Hiểu Loan vẫn chưa phát giác Sở Ngọc Ly suy nghĩ trong lòng, chỉ là lại truy hỏi một câu: "Ngươi thật không có trông thấy sư phụ ngươi sao?" Sở Ngọc Ly lần nữa lắc đầu. "Xác thực không có." Giang Hiểu Loan chân mày cau lại, trên mặt lộ ra thần tình khốn hoặc. "Cái này kỳ quái, ta vừa mới đi tìm Tiểu Y Y, nàng cũng không trong phòng. Gõ rất lâu cửa, đều không có phản ứng." Sở Ngọc Ly nghe vậy, trong lòng không khỏi siết chặt. "Sư muội cũng không tại." "Sư tôn, mang theo sư muội đi ra. Đã trễ thế như vậy, sẽ đi nơi nào?" Nàng đội vàng đề nghị. "Tiểu nó tỷ, ta dùng truyền tin phủ liên lạc một chút sư tôn a." Nói, nàng theo chữ vật túi bên trong lấy ra một cái truyền tin phù lục, liền muốn kích phát. Thế mà, truyền tin phù sáng lên yếu ớt quang mang về sau, lại chậm chạp không có đạt được đáp lại, cuối cùng quang mang ảm đạm đi. "Sư tôn, không có trả lời." Sở Ngọc Ly mi đầu nhậu đến chặt hơn chút nữa. Giang Hiểu Noãn cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sở Ngọc Ly suy nghĩ một chút, lại lấy ra một cái truyền tin phù, cái này viên phù lục nhan sắc cùng vừa rồi cái viên kia hơi có khác biệt. "Vậy ta liên lạc một chút sư muội thử một chút." Chương 345, Tạ Yêu, người đã tại này chương 345, Tạ Yêu, người đã tại này. Cùng lúc đó, Mộ Dung Ý lìa gian phòng bên trong, mập mờ màu hồng ánh sáng vẫn như cũ bao phủ hết thảy, trong không khí tràn ngập ngọt ngào cùng khô nóng. Bàn đọc sách vẫn tại giàu có tiết tấu rất nhỏ lăn lư. Sư phụ. Ân. Đệ tử thật. Ân a. Mộ Dung Y thanh âm phá toái mà kiều mị, mang theo làm cho người xương cốt như nhũn ra thanh âm rung động, gần như không thành ngữ câu. Nàng cả người cơ hồ muốn hóa ở trên bàn, ý thức mê ly, toàn thân để không nổi nửa phần khí lực. Mồ hôi thấm ướt nàng tóc mai, mấy cái sợi tóc lăn lộn dán tại ửng đỏ trên gương mặt, tăng thêm mấy phần cực hạn mỹ thái. Ngay tại lúc này, nàng tản mát tại quần áo đống bên trong, một cái truyền tin phủ lục đột nhiên phát sáng lên, phát ra ông kêu khẽ. Bất thình lình động tĩnh, để đắm chìm trong cực hạn cảm quan bên trong Mộ Dung Y toàn thân run lên, mê ly trong đôi mắt trong nháy mắt khôi phục một tia thanh minh. Ừm. Mặc Vũ động tác có chút dừng lại. Có người tìm ngươi. Vâng. Là truyền tin phủ. Nàng thanh âm phát run, mang theo tiếng khóc nức nở. Hảo. Tựa như là sư tỷ. Trời ạ, loại này thời điểm. Nếu là bị sư tỷ biết. Mộ Dung Y quả thực không dám tưởng tượng, gương mặt trong nháy mắt đỏ đến giống như là muốn nhỏ ra huyết. Mặc Vũ thanh âm trêu tức. Vậy liền tiếp đi, chớ có để Ngọc Nhi lo lắng. Có thể. Thế nhưng là. Mộ Dung Y liền nhân khóc, hiện tại cái này bộ dáng, làm sao tiếp a? Nàng vừa mở miệng, thanh âm khẳng định không thích hợp. Truyền tin phủ quang mang tiếp tục lấp lóe, đùa đòi mạng đồng dạng. Nàng tay run run, cơ hồ là nhắm mắt lại tiếp thông truyền tin phủ. Khục. Là Ngọc Ly sư tỷ sao? Sư muội, ngươi có thể nghe được sao? Truyền tin phủ lục bên trong, truyền đến Sở Ngọc Ly mang theo giọng quan thiết. Ngay sau đó, Giang Hiểu Loan thanh âm thanh thúy cũng vang lên, mang theo một tia bội vàng. Tiểu Y Y, ngươi có thấy hay không thánh tử đại nhân nha? Ta tìm hắn tầm vài vòng, khắp nơi cũng không tìm tới bóng người. Mộ Dung Y Y đang muốn mở miệng, lại nô ửng. Một tiếng không đè nén được yêu kiều trong nháy mắt thoát ra, mị đến tận xương thủy. Nàng liền vội vươn tay che miệng của mình, một đôi ngập nước con ngươi mang theo xấu hổ cùng một tia cầu khẩn, oán trách trừng mắt nhìn trước người Mặc Vũ liếc một chút. Cái này xấu sư phụ, đại bại hoại. Biết rõ nàng tại cùng sư tỷ trò chuyện, còn cố ý trêu cợt nàng. Truyền tin phù đầu kia, Sở Ngọc Ly bén nhạy đã nhận ra dị dạng. Sư muội, ngươi thế nào? Thanh âm giống như không thích hợp. Mộ Dung Y trong lòng hoảng hốt, đại não cấp tốc vận chuyển, cái khó lo cái khôn. Sư tỷ, ta không sao. A. Mộ Dung Y liền vội vàng đổi giọng, thanh âm phát run, mang theo tiếng khóc nức nở, lại mạnh mẽ giải thích nói. Sư phụ ở đây. Cương, vừa mới sư phụ đang dạy ta vẽ bừa. Ta không có vẽ xong. Hiện tại, bây giờ đang ở bị phạt. Vì để cho lời của mình càng có sức thuyết phục, nàng phối hợp với Mặc Vũ, lại phát ra một tiếng giống như đau đớn lại như vui sướng ngâm khẽ. Ừm. Bị phạt. Giang Hiểu Loan thanh âm lộ ra mấy phần kinh ngạc cùng tò mò. Thánh tử đại nhân sẽ còn trừng phạt đám các ngươi nha. Dùng cái gì phạt? Ta cho là hắn cho tới bây giờ đều không nỡ phạt các ngươi đây. Mộ Dung Y thì hàm răng cắn chặt môi dưới, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở cùng run rẩy, đứt quãng trả lời. Vâng, là ta cầu sư phụ phạt ta. Ta luyện thật lâu cũng sẽ không lãng phí tốt nhiều tài liệu. Sư phụ nếu là không phạt ta, ta trong lòng ta băn khoăn. Ô, các ngươi có chuyện gì sao? Nàng đội vàng muốn kết thúc cái này thông muốn mạng trò chuyện. Truyền tin phù đầu kia, Giang Hiểu Loan nghe vậy, trong giọng nói mang theo một tia hiểu rõ. Nguyên lai là dạng này a, cũng không có việc lớn gì, cũng là muốn làm phiền ngươi thông báo thánh tử đại nhân một tiếng, hắn trước đó chuyện muốn ta làm, ta đã làm tốt. Chính là, cũng là cái kia y phục á. A, tốt tiểu Loan tỷ, ta biết. Mộ Dung Y liền vội vàng đáp ứng, nhưng trong lòng không ngừng tiêu khổ. Bất quá sư phụ hắn hiện tại cùng ta không tại một chỗ. Hắn lưu cho ta cái trận pháp trừng phạt ta, mình tại bên kia tu luyện. Chờ, các loại một lát trừng phạt kết thúc, ta sẽ nói cho sư phụ. Nàng giờ phút này chỉ hy vọng tranh thủ thời gian kết thúc trận này làm cho người kinh hãi run rẩy trò chuyện. Thế mà, Sở Ngọc Ly thanh âm vang lên lần nữa. Sư muội, tấm này truyền tin phủ linh lực sắp tiêu hao hết rồi, ta đổi một tấm hiệu quả tốt hơn, ngươi chờ một lát. Vừa dứt lời, Mộ Dung Y liền cảm giác được trong tay cái viên kia truyền tin phủ quang mang cấp tốc cảm động đi. Ngay sau đó, trước người nàng cách đó không xa, một đạo khác mới phủ lục đống dưng hiện lên, tản mát ra trong suốt quang mang, trên đó ẩn ẩn có quang ảnh lưu chuyển. Mộ Dung Y trong lòng giật mình. Đây rõ ràng là có thể lan truyền hình ảnh cao cấp truyền tin phủ. Sư tỷ đây là đoán được thứ gì sao? Nàng vừa thẹn lại bội, hung hăng chừng Mặc Vũ liếc một chút. Đều tại ngươi cái này xấu sư phụ. Mặc Vũ nhìn lấy nàng bộ dáng này, khoe miệng chứa được một tia ý cười, thấp giọng nói: đã như vậy, vậy ngươi cũng đừng tiếp đi. Muốn tiếp? Mộ Dung Y thì cơ hồ là thoát ra. Thử. Nếu thật bị sư tỷ thấy được, sư phụ ngươi chính là khi dễ đổ đệ đại bại hoại. Nhìn đến lúc đó tiểu đoán tỷ cùng sư tỷ các nàng sẽ nghĩ như thế nào ngươi? Ta còn muốn liên hệ Tam sư bá, để cho nàng cũng nhìn xem, nàng tốt sư đệ cũng là cái khi dễ đổ nhi đại bại hoại. Lời này nửa là uy hiếp, nửa là nũng nịu, khóe mắt còn mang theo chưa khô trong suốt nước mắt, xứng lên giờ phút này ửng đỏ như túy gương mặt cùng mê ly dụ hoặc ánh mắt, lại có một phen đặc biệt rung động lòng người mỹ thái. Mặc Vũ nghe vậy, nụ cười trên mặt hơi hơi cứng đờ. Hắn ra mặt sắc thực không tệ, nhưng nếu là bị chính mình mặt khác đồ đệ, thậm chí là Tam sư tỷ hạ ngưng băng quan sát bực này hiện trường dạy học, cho dù là hắn, cũng sẽ cảm thấy tê cả da đầu. Bên cửa sổ, Hạ Ngưng Băng vẫn như cũ đứng yên. Nàng đem hai người đối thoại nghe được rõ rõ ràng ràng, thanh lãnh tử đồng bên trong lóe qua một chút bất đắc dĩ. Người đã tại này, ngược lại cũng không cần vì các ngươi cái này vợ chồng trẻ tình thú, cố ý lại liên hệ ta. Mộ Dung Y hít sâu một hơi, run rẩy vươn tay, tiếp thông cái viên kia lơ lửng giữa không trung cao cấp truyền tin phủ. Quang mang lóe lên, trên bùa chú không hiện ra một mảnh rõ ràng quang ảnh. Quang ảnh bên trong, Sở Ngọc Ly hiện ra, bên cạnh còn đứng lấy một mặt hiếu kỳ Giang Hiểu Đoán. "Sư muội." Sở Ngọc Ly lo lắng nói, "Người bên kia." Tiếng nói của nàng chưa rơi, ánh mắt liền rơi vào quang ảnh bên trong Mộ Dung Y cảnh tượng phía trên. Hình ảnh bên trong chỉ có thể nhìn thấy Mộ Dung Y xương quai xanh trở lên bộ phận. Nàng tựa hồ chính nằm thẳng tại một khối trên ván gỗ, sợi tóc đen xì lộn xộn tản mát tại gương mặt cùng cổ ở giữa, có mấy sợi thậm chí bị mồ hôi thấm ướt, dán chặt lấy da thịt. Tấm kia ngày bình thường thanh tú rung động lòng người gương mặt, giờ phút này ửng đỏ một mảnh. Trên trán thấm lấy mồ hôi mịn, chính theo gương mặt chậm rãi trượt xuống. Một đôi ngập nước con người mang theo vài phần mê ly cùng bối rối, hô hấp cũng có vẻ hơi gấp rút. Chương 346, sở trước mắt phạm chương 346, sở trước mắt phạm quang ảnh bên trong, Mộ Dung Y liễu bộ dáng có thể thấy rõ ràng, bộ kia đổ mồ hôi đầm địa, sắc mặt thường hồng bộ dáng, mặc cho ai nhìn đều sẽ cảm giác đến có chút không đúng. "Sư muội, ngươi xem ra rất không thoải mái bộ dáng." Sở Ngọc Ly quan sát tỉ mỉ lấy hình ảnh bên trong Mộ Dung Y liễu Giang Hiểu Loan thì là hoảng sợ nói: "Hoa, tiểu Y liễu, thánh tử đại nhân thế mà phạt đến nghiêm trọng như vậy. Ngươi xem một chút ngươi, mặt đều đỏ thành dạng này, còn toàn thân là mồ hôi." Thanh âm của nàng mang theo vài phần đau lòng. "Ta vẫn cho là thánh tử đại nhân thương ngươi nhất nhóm, không nghĩ tới nóng giận đáng sợ như vậy." Mộ Dung Y chỉ cảm thấy thể nội cái kia cỗ tê dại điện lưu lại tăng cường mấy phần, để cho nàng suýt nữa thất thanh. Nàng chết cắn môi, kiệt lực để chính mình thanh âm nghe chẳng phải run rẩy. "Còn tốt ta, tiểu nó tỷ, sư phụ xác thực rất thương chúng ta." Nàng dừng lại một chút, phối hợp với tiết tấu, lại phát ra một tiếng rất nhỏ rên rỉ. "Ừm. Hiện tại là tại trong trận pháp bị phạt, bị chân hỏa thiêu nướng, là hơi nóng, cũng có chút đau. Còn chảy chút máu đây. Bất quá đây đều là chính ta yêu cầu, lãng phí nhiều như vậy chân quý lá bùa tài liệu, không nhận điểm trừng phạt tâm lý băn khoăn." Nàng lời này nửa thật nửa giả, bị dùng lửa đốt là giả, đau cùng đổ máu ngược lại là thật. Tuy nhiên nàng mặt ngoài lộ ra rất bình tĩnh, nhưng Mặc Vũ lại cảm nhận được rõ ràng, đặt bút lực cản gia tăng rất nhiều. Có thể nghĩ, nội tâm của nàng không hề giống nhìn từ bề ngoài bình tĩnh như vậy. Giang Hiểu Loan nghe lời này, dùng quái dị mà nhãn thần nhìn lấy Mộ Dung Y Liễu Hoa, "Tiểu Y Liễu, ngươi thế mà chủ động tiếp nhận nặng như vậy trừng phạt. Ngươi không phải là có cái gì đặc thù yêu thích a?" "Thì như, thì ưa thích bị sư phụ dạng này hung hăng phạt." "Tiểu Loan tỷ, ngươi nói cái gì đó?" Mộ Dung Y thì trong nháy mắt xấu hổ càng đỏ, đội vàng phủ nhận nói: "Làm sao có thể có loại kia kỳ quái yêu thích? Ta chẳng qua là cảm thấy mình quả thật đã làm sai chuyện, cần phải tiếp nhận sư phụ dạy bảo mà thôi." "Ừ nô, thật vô cùng đau." Sở Ngọc Ly tỉ mỉ quan sát lấy hình ảnh bên trong Mộ Dung Y Liễu, luôn cảm thấy có nhiều chỗ không thích hợp. Bộ dáng này, mặc dù nói là bị dùng lửa đốt, có thể cái kia trên mặt đỏ ửng, thấy thế nào đều không giống như là bị dùng lửa đốt đi ra. Kỳ quái hơn chính là, sư muội tiếng hít thở cùng nói chuyện ngữ điệu, luôn có loại không nói ra được dị dạng cảm giác. "Sư muội, ngươi xác định không có chuyện gì sao?" Mộ Dung Y thì trong lòng siết chặt, thái dương mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lại chỉ có thể kiên trì. "Không có, không có việc gì a, sư tỷ." "Ừm." Một tiếng ngắn ngủi mà đè nén giọng mũi không bị khống chế tràn ra. Sở Ngọc Ly đôi mi thanh tú cau lại, lập tức mang theo một tia nửa đùa nửa thật ngữ khí nói ra: "Sư muội, ngươi truyền đến hình ảnh, làm sao nhìn? Cùng không mặc quần áo một dạng, nhìn lấy có điểm lạ lạ. Muốn không ngươi điều chỉnh một chút góc độ, đem nửa người trên đều lộ ra. Không phải vậy quá kỳ quái." Nàng luôn cảm giác Mộ Dung Y Liễu bên kia có mờ ám, muốn xem đến nhiều thứ hơn đến nghiệm chứng ý nghĩ của nàng. Mộ Dung Y Liễu gương mặt trong nháy mắt đỏ đến có thể nhỏ ra huyết, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. "Điều chỉnh góc độ, nàng hiện tại chỗ nào dám động?" Nàng đội vàng kiếm cớ: "Ai nha, sư tỷ, ta hiện tại bây giờ bị trận pháp nuốt, không động được. Mà lại mệt mỏi quá a, các ngươi thì tạm lấy xem đi." Giang Hiểu Loan ở bên cạnh nghe, gương mặt đau lòng cùng lòng đầy căm phẫn. "Tiểu Y Liễu, ngươi thật quá đáng thương. Thánh tử đại nhân sao có thể dạng này phạt ngươi?" Nàng xích lại gần quang ảnh, quan sát tỉ mỉ lấy Mộ Dung Y cái kia đổ mồ hôi đầm địa, sắc mặt thường hợp bộ dáng, lo lắng nói: "Ngươi thật chịu đựng được sao? Ta nhìn ngươi đều sắp hư nhược rồi, mà lại cái này đều trừng phạt đã lâu như vậy, cũng nên đủ chứ? Muốn không ngươi bây giờ đi cầu tỉnh, để sư phụ ngươi đem ngươi thả." "Ai nha, không nên, không thể ngừng." Mộ Dung Y liễu vội vàng cự tuyệt, ngữ khí lại bởi vì thể nội quần quần dị dạng mà có vẻ hơi kiểu nhuyễn bất lực. Đã làm sai chuyện thì liền nên thật tốt thụ lấy nha." "Ừm." Một tiếng khống chế không nổi ngầm khẽ lần nữa theo nàng giữa răng môi tràn ra, mang theo một tia giọng nghẹn ngào, khóe mắt ánh nước liêm diễm, bị thái nảy sinh. Nàng cực nhanh dùng ánh mắt còn lại hung hăng chừng cái kia hết sức chuyên chú dạy bảo xấu sư phụ liếc một chút, ánh mắt kia đã là xấu hổ, lại là xa bảo. Sở Ngọc Ly nhìn chằm chằm quang ảnh bên trong Mộ Dung Y Dì bộ kia mị thái nảy sinh bộ dáng, đôi mi thanh tú càng nhỏ càng chặt. Cái này thần sắc, thanh âm này, chính nàng xoa bóp thời điểm cũng sẽ có loại này thường thụ cùng đau đớn xen lẫn biểu lộ. Còn có trước đó dạ tập sư phụ gian phòng lúc tiểu nhã thanh âm tựa hồ cũng cùng thời khắc này sư muội có mấy phần cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. "Sư muội đến tột cùng đang làm cái gì? Không phải là sư muội đã cùng sư tôn? Sư muội, ngươi bên kia thật chỉ là tại bị phạt sao? Ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như rất dễ chịu." "Dễ chịu?" Giang Hiểu Loan nghe vậy, một mặt bất khả tư nghị nhìn về phía Sở Ngọc Ly, lại nhìn xem quang ảnh bên trong Mộ Dung Y Y, bừng tỉnh đại ngộ giống như vỗ xuống tay. Ai nha, Ngọc Nhi ngươi tiểu nói này, ta cũng cảm thấy tiểu Y Y vẻ mặt này có điểm là lạ. Nàng tiếp cận đến càng gần chút, đối với quang ảnh bên trong Mộ Dung Y Y tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiểu Y Y, ngươi thật đúng là cái hảo đồ đệ. Phạm sai lầm thế mà còn như thế chủ động nhận phạt, bị phạt thời điểm còn như thế đầu nhập. Thánh tử đại nhân có thể thu đến ngươi dạng này đồ đệ, thật đúng là quá may mắn. So ta trước đó nghe nói qua ma đạo những cái kia to gan lớn mật, cả ngày nghĩ đến làm sao hướng sư nghịch đồ, thật đúng là mạnh hơn nhiều lắm. Hướng sư. Mộ Dung Y Y nghe được hai chữ này, trong lòng đông nhiên nhảy một cái, kém chút không có bị nước miếng của mình sập đến. Nô a. Mộ Dung Y Y kêu đau một tiếng, thân thể không bị khống chế cong lên, lại nặng nặng rơi xuống. Trên mặt nàng nóng bỏng, xấu hổ đến hận không thể tại chỗ qua đời. Mình bây giờ cái này có tính hay không? Đang tiến hành lúc, nàng cười khan hai tiếng, thanh âm bởi vì cực hạn cảm quan kích thích mà có chút biến điệu. Ha ha ha. Tiểu nó tỷ, ngươi nói đùa. Ta làm sao? Ân, ta làm sao có thể hướng sư đây? Nàng một bên cưỡng ép giải thích, ánh mắt lại trong lúc vô tình đảo qua quang ảnh bên trong xuất hiện Giang Hiểu Loan toàn cảnh. Sau một khắc, cả người như bị sét đánh. Chờ chút, đó là cái gì? Mộ Dung Y Lìa đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vừa rồi ngượng ngùng cùng bối rối trong nháy mắt bị một cỗ to lớn chấn kinh thay thế. Tiểu nó tỷ, ngươi bộ quần áo này là từ lâu tới? Ở cái này tu chân thế giới, thiên tàm ti loại hình tài liệu cũng không hiếm lạ, để mà luyện chế bao tay, nội giáp trở pháp ý cũng nhìn mãi quần mắt. Cho nên nàng trước đó nhìn đến tất chân cũng không thấy cực kỳ hiếm lạ. Có thể Giang Hiểu Loan trên thân bộ này, rõ ràng chính là cái kia kinh điển trắng đen phối màu, cái kia vừa đúng tập rề, còn có cái kia suýt lấy đường biển hoa ống tay áo cùng cổ áo, cùng trên đầu cái kia đáng yêu màu trắng băng tóc. Cái này hoàn toàn chính là nàng kiếp trước mới có thể nhìn thấy trang phục nữ bộ. Chương 347, sư phụ trừng phạt. Chương 347, sư phụ trừng phạt. Cái này thế giới tại sao có thể có loại vật này? Một cái khác xuyên việt giả mang tới ảnh hưởng thế mà lớn như vậy sao? Giang Hiểu Loan bị Mộ Dung Y Lìa bất thình lình kích động phản ứng giật nảy mình, vô ý thức túi đầu nhìn mình trang phục, có chút không hiểu trừng mắt nhìn. Y Lìa phục này, sao rồi? Nàng tại chỗ xoay một vòng, váy theo động tác của nàng nhẹ nhàng bung lên, lộ ra một đoạn bị màu trắng tất chân bao quanh tinh tế bắp chân. Là thánh tử đại nhân để cho ta mặc nha. Giang Hiểu Loan mang trên mặt một tia nụ cười ngọt ngào. Thế nào? Đẹp mắt ta. Ta coi lấy cũng thẳng độc đáo. Sư phụ, để ngươi mặc. Mộ Dung Y Lìa thanh âm bởi vì cực độ chấn kinh mà hơi hơi cất cao, nhưng rất nhanh lại hóa thành một tiếng phá toái nghẹn ngào. Nô. Nàng khó khăn thở hổn hển, trong đầu lại phiên Giang Đào Hải. Sư phụ, hắn tại sao có thể có loại vật này? Chẳng lẽ sư phụ cũng thế? Quang ảnh đầu kia, Giang Hiểu Loan bị nàng cái này kích động phản ứng làm cho sững sờ, lập tức có chút đắc ý ưỡn ngực, cái kia bị vải áo bao khỏa đường còn càng lộ vẻ linh lung. Đúng vậy à, thì bởi vì lúc trước sự tình bị thánh tử đại nhân trừng phạt, để cho ta xuyên y phục này. Cho nên ta nói nha, thánh tử đại nhân nhìn lấy nghiêm khắc, kỳ thật tâm mềm nhất, chỗ nào bỏ được thật trọng phạt các ngươi. Ngươi nhìn, phạt ta xuyên quần áo đẹp mắt như vậy, cái này tính là gì trừng phạt mà lại nha, ta phát hiện thánh tử đại nhân đam mê, thật đúng là có chút không giống bình thường đây. Nói, hơi hơi kéo váy một góc, lộ ra một đoạn ngắn bị màu trắng tất chân bao khỏa cực kỳ gửi tới tròn trịa bắp chân. Tiểu Y Y, ta nói cho ngươi, ta dám khẳng định, thánh tử đại nhân nhất định đặc biệt ưa thích cái này bít tất. Ừm. Mộ Dung Y thì hàm hồ lên tiếng, chỉ cảm thấy tâm loạn như ma. Chật, nàng ép buộc chính mình thu hồi hỗn loạn suy nghĩ, vội vã tìm được lấy cớ muốn phải kết thúc đối thoại. Sư tỷ, tiểu nó tỷ, ta bên này trận pháp uy lực giống như lại mạnh chút, ta phải chuyên tâm điểm, không phải vậy sư phụ sẽ tức giận. Ừm a, các loại ta bị phạt xong, lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ, sư phụ vẫn chờ tiếp tục dạy ta đâu. Sư muội, ngươi xác định thật chỉ là bị phạt? Sở Ngọc Ly vẫn như cũ có chút không yên lòng, nàng muốn thừa cơ hội này hỏi thăm rõ ràng. Ta luôn cảm thấy, ai nha sư tỷ, thật cũng là bị phạt, ta trước không nói với các ngươi, đau quá. Mộ Dung Y liễu vội vã đánh gãy nàng, thanh âm mang theo một tia giọng nghẹn nào. Quay lại trò chuyện, ta muốn chuyên tâm chống cự lại trận pháp. Nói xong, nàng cơ hồ là luống cuống tay chân chặt đứt truyền tin. Gian phòng bên trong, mập mờ màu hồng ánh sáng vẫn như cũ, trong không khí ngọt ngào khí tức cũng chưa từng tiêu tán. Mộ Dung Y Lìa nằm thẳng tại lạnh buốt trên mặt bàn, đổ mồ hôi đầm địa, toàn thân như nhũn ra, gấp rút thở hổn hển. Mồ hôi dọc theo nàng ửng đỏ gương mặt trượt xuống, nhỏ xuống tại dưới thân trên bàn sách, nhân mở một mảnh nhỏ màu đậm dấu vết. Cái kia thân trang phục nữ bộ trùng kích lực thực sự quá lớn, để cho nàng trong lúc nhất thời quên chính mình thân ở quất cảnh, cũng quên cái kia phản ứng ra sao. Sư phụ tại sao có thể có loại đồ vật này? Còn để tiểu Loan tỷ mặc vào? Ý nghĩ này tại não hải bên trong chợt lóe lên, nhưng lúc này hiển nhiên không phải truy hỏi cái này thời điểm. Loại này thời điểm, hỏi cái này loại sát phong cảnh vấn đề, nghĩ như thế nào đều cảm thấy kỳ quái. Chờ. Các loại hai người làm xong chính sự hỏi lại cũng không mượn. Nàng hơi hơi quay đầu, mang theo vài phần xấu hổ, mấy phần dư vẫn chưa tiêu mỹ thái, oán trách trừng mắt nhìn Mặc Vũ liếc một chút. Sư phụ, ngươi quá xấu rồi. Các nàng kém chút thì đã nhìn ra. Mặc Vũ cười nhẹ một tiếng, đầu ngón tay tại nàng mồ hôi ở ướt trên chóp mũi nhẹ vuốt nhẹ một cái, ngữ khí mang theo vài phần trêu tức. Ồ, tiểu Y, không phải chính ngươi lời thề son sắt, nhất định phải kết nối truyền tin, còn nói muốn làm cho các nàng tất cả xem một chút vi sư là như thế nào khi dễ ngươi à? Làm sao, hiện tại lại sợ rồi. Ta. Mộ Dung Y liền nghẹn lời, lập tức không phục nhẹ hừ một tiếng, lại không nói gì thêm. Nàng cắn cắn môi dưới, trong mắt ánh nước liễm diễm. Giờ phút này, nàng cũng không nói hoài tới cái gì ngượng ngùng. Thiếu nữ vòng eo đông nhiên một cái dùng lực, đúng là mượn mép bàn chèo chống, một cái xoay người ngồi dậy. Nàng hai tay một tấm, liền chăm chú vòng lên Mặc Vũ cái cổ, thân thể mềm mại cũng theo đó dán vào. Dù sao sư phụ cũng là tên đại bại hoại. Nàng đem mặt chôn ở Mặc Vũ cổ, thanh âm buồn buồn, mang theo nồng đậm giọng mũi, cùng nói là đang chỉ trích, không bằng nói là đang làm nũng. Từ đầu đến đuôi đại bại hoại, chỉ biết khi dễ đồ đệ. Ồ, đại bại hoại. Mặc Vũ lòng bàn tay nhẹ nhàng đuốt ve nàng bóng loáng lưng, dẫn tới một trận tinh mịn run rẩy. Vậy vi sư nhưng còn có tệ hơn, tiểu y đi, có muốn thử một chút hay không nhìn? Nô a. Mộ Dung Y liền vội vàng không kịp chuẩn bị, kinh hô một tiếng, thân thể mềm mại run lên bần bật, vòng tại Mặc Vũ trên gáy cánh tay thu càng chặt hơn, đầu ngón tay cơ hồ muốn bóp tiến ra thịt của hắn bên trong. Vừa rồi xấu hổ cùng chất vấn, trong nháy mắt bị càng thêm mãnh liệt thủy triều thôn phệ. Sư phụ, không, từ bỏ. Đệ tử biết sai rồi, thật biết sai rồi. Thanh âm kia huyền chuyển hầu hạ, bị đến tận xương thủy, lại dẫn một tia giọng nghẹn ngào, dường như đang chịu đựng cực hạn vui sướng cùng đau đớn. Mồ hôi sớm đã thẩm thấu quần áo của nàng, áp sát vào linh lung tinh tế trên đường cong, phát họa ra mê người độ cong. Nàng hai chân bất lực, chỉ có thể chăm chú tựa sát Mặc Vũ, mũi chân hơi hơi thẳng bằng, cho thấy nội tâm khuấy động cùng mất khống chế. Hiện tại biết sai rồi, đã chậm. Mặc Vũ thanh âm mang theo một tia trêu tức, giáo bồi lại không có chút nào ngừng. Màu hồng bừng sáng mập mờ rải đầy gian phòng, trong không khí ngọt ngào hương khí càng nồng đậm. Bàn đọc sách vẫn tại có tiết tấu lắc lư, nương theo lấy Mộ Dung Y Y một tiếng cao hơn một tiếng yêu kiều cùng nửa thật nửa giả cầu xin tha thứ. Sư phụ, van cầu ngươi. Đệ tử thật không chịu nổi. Ô, xấu sư phụ, đại bại hoại. Liền biết, chỉ biết khi dễ ta. Ô, thanh âm của nàng phá toái mà mê ly, mỗi một chữ mắt đều dường như thẩm thấu thủy, câu hồn và phách. Bên cửa sổ, Hạ Ngưng Băng vẫn như cũ yên tĩnh đứng thẳng. Ánh trăng lạnh lẽo vẩy ở trên người nàng, vì nàng cái kia tuyệt mỹ chết mặt dắt lên một tầng mông lung thanh huy. Nàng hơi hơi nghiêng hai, nghe gian phòng bên trong cái kia làm cho người mặt đỏ tới mang thai động tĩnh, thanh lanh tử đồng bên trong lóe qua một tia mấy cái không thể xem xét bất đắc dĩ. Nàng khe khẽ thở dài. Thôi, tựa hồ cũng đã thành thói quen. Nhiều lần gặp được tràng diện như vậy, tâm cảnh của nàng lại cũng dần dần vững vàng rất nhiều. Chí ít, sẽ không lại giống lúc đầu như vậy trở tay không kịp. Nàng nâng lên tay trắng, quang hoa lóe lên, một viên ngọc giản xuất hiện trong lòng bàn tay. Là Mặc Vũ lúc trước giao cho nàng đệ nhất thiên công pháp, Hỗn Độn Âm Dương Quyết. Hạ Ngưng Băng đem thần thức chìm vào ngọc giản bên trong, bắt đầu tỉ mỉ bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Dứt bỏ những cái kia song tu pháp môn không nói, hắn đối với âm dương nhị khí lý giải cùng vận dụng, cùng loại kia mô phỏng thiên địa sơ khai, hỗn độn chưa phân ý cảnh tu hành lý niệm, đều bị nàng hai mắt tỏa sáng. Hắn bên trong liên quan tới tự thân âm dương bình hành, cùng như thế nào chiết xuất cùng chuyển hóa linh lực bộ phận, cũng đủ để coi là một bộ đỉnh phong công pháp. Cho dù không cần hắn song tu, làm phụ tu công pháp cũng là lựa chọn tốt. Chương 348, sụp đổ Sở Ngọc Ly. Chương 348, sụp đổ Sở Ngọc Ly. Một bên khác, Sở Ngọc Ly gặp Giang Hiểu Loan quay người liền muốn rời đi, liền vội mở miệng gọi lại nàng. Tiểu Loan tỷ tỷ. Giang Hiểu Loan nghe tiếng quay đầu, mặt mày cong cong mà nhìn xem nàng. Làm sao vậy, Tiểu Ngọc Nhi? Còn có việc sao? Sở Ngọc Ly ánh mắt không tự giác trôi hướng Giang Hiểu Loan trên thân bộ kia kỳ lạ trắng đen váy ngắn, lại cấp tốc rời, rơi vào cặp kia bị màu trắng tất chân bao khỏa tinh tế trên bàn chân, trên mặt hơi có chút phát nhiệt. Nàng mấp máy môi, thanh âm nhỏ tỉ mỉ. Tiểu Loan tỷ, ngươi trên thân loại kia bít tất, còn có sao? Giang Hiểu Loan dạo bước đi trở về Sở Ngọc Ly trước mặt, hơi hơi cúi người, xích lại gần chút, hạ giọng, ngựa khí mập mờ treo gẹo nói. Kỳ hỉ, Tiểu Ngọc Nhi, ngươi muốn cái này làm cái gì nha? Nàng trừng mắt nhìn, mang theo vài phần trêu tức. Ngươi sẽ không phải là nhìn sư phụ ngươi cho tiểu y địa thiên bị, tâm lý không thăng bằng, muốn dùng cái này? Hả? Dẫn dụ sư phụ ngươi, để hắn cũng tốt tốt quan tâm ngươi đi. Sở Ngọc Ly duy trì ngày bình thường bộ kia nghiêm túc bộ dáng, nghiêm túc lắc đầu. Tiểu Loan tỷ nói đùa, sư tôn từ trước đến nay đối xử như nhau, sẽ không cho mộ dùng sư muội đơn độc thiên bị. Ta chỉ là đối loại này mới lạ quần áo có chút hiếu kỳ, muốn nghiên cứu một chút nó chất liệu cùng cấu tạo thôi. Giang Hiểu Loan nhìn lấy nàng bộ này bộ dáng nghiêm túc, nhịn không được cười lên. Ai nha, thật không có ý nghĩa, không đùa ngươi. Nàng theo chữ vật giới bên trong lấy ra vài đôi mới tinh dây đeo tất chân, có đen tuyển, cũng có màu tuyết trắng, đưa cho Sở Ngọc Ly. Ê, đây đều là thánh tử đại nhân cho ta, hắn nói loại vật này có rất nhiều, để cho ta tùy tiện xuyên. Ngươi như chỉ là nghĩ nghiên cứu, những thứ này hẳn là đủ rồi. Sở Ngọc Ly tiếp nhận cái kia vài đôi xúc cảm kỳ lạ tất chân, vào tay lạnh buốt mềm nhẵn. Nàng nhéo nhéo, đầu ngón tay truyền đến xúc cảm khác thường, mặc vào nhất định nhìn rất đẹp, rất dễ chịu. Đa tạ tiểu nữ tỷ, không khách khí á. Giang Hiểu Loan khoát tay áo, lại dặn dò một câu. Bất quá Ngọc Nhi, thứ này mặc dù tốt nhìn, nhưng giống như không có gì phòng ngự lực, ngươi cũng đừng mặc lấy nó đi cùng người đánh nhau nha. Nói xong, nàng liền khoát tay áo, thử phát không thành giọng tiểu khúc, quay người rời đi. Sở Ngọc Ly nhìn lấy Giang Hiểu Loan biến mất phương hướng, thật lâu không có động tác, dường như hóa thành một pho tượng đá. Gió nhẹ thổi qua, phất động lấy nàng thái dương sợi tóc, cũng thổi lên trong tay nàng cái kia nhẹ nhàng tất chân. Rất lâu, nàng mới chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn lấy vật trong tay. Nàng nắm tất chân tay, không bị khống chế nhẹ nhàng run rẩy lên. Sư phụ, cùng mộ dùng sư muội. Trong đầu của nàng không bị khống chế hiện ra vừa rồi chuyển tin phủ quang ảnh bên trong, Mộ Dung sư muội cái kia ửng hồng gương mặt, mê ly ánh mắt, cùng cái kia đứt quãng, mang theo kỳ dị thanh âm rung động lên gì. Hình ảnh kia, cùng lúc trước tại Kiếm Tông, sư tôn cùng Tô Mị Nhi sư bá thân vẫn hình ảnh, dần dần trồng lên. Còn có đêm hôm ấy, tại sư tôn gầm giường nghe được, tiểu nhã phát ra loại kia, kỳ quái lại làm cho người mặt đỏ tới mang thai thanh âm. Từng màn, từng tiếng, giờ phút này lại quỷ dị dung hợp lại cùng nhau. Mạc Vũ cùng Mộ Dung Y Liễu thân ảnh, tại tưởng tượng của nàng bên trong trùng điệp, hôn hít lấy, dây dưa. Sau đó, chính như lúc trước Mộ Dung sư muội ở trước mặt nàng, vì hướng nàng phổ cập khoa học chuyện nam nữ, dùng thanh đoạn kiếm này cùng vỏ kiếm ví von biểu thị lúc nói như vậy. Bảo kiếm bảo vỏ. Sau đó, Mộ Dung sư muội bắt đầu phát ra cùng đêm đó tiểu nhã tỷ tỷ không khác nhau chút nào âm thanh kỳ quái, huyền chuyển hầu hạ, bị tận xương thủy. Không, sẽ không. Sở Ngọc Ly bỗng nhiên ôm lấy đầu của mình, dùng sức lay động, muốn đem những cái kia không chịu nổi hình ảnh theo não hải bên trong đổi ra ngoài. Nhất định là giả. Nhất định là ta nghĩ nhiều rồi. Sư tôn không phải người như vậy. Sư muội cũng không phải. Sư tôn cùng sư muội chỉ là tại tu luyện, tại bị phạt. Trong miệng nàng tự lẩm bẩm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Không nghĩ, không muốn những thứ kia. Tiếp tục nghiên cứu sư tôn yêu thích, đúng, tiếp tục nghiên cứu sư tôn. Nàng ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hít sâu mấy hơi, lảo đảo đi trở về trước thư án ngồi xuống. Tay run run, nhấc lên phù bút, tại một phương ngọc giản phía trên ghi chép. Sư tôn, ưa thích tất chân. Còn có loại kia kỳ quái trắng đen phối màu váy ngắn. Nàng biết, ngòi bút lại không tự chủ được dừng lại. Một giọt mực nước theo đầu bút lông nhỏ xuống, trên giấy choáng mở một cái tiểu tiểu điểm đen, giống như là một giọt nước mắt. Náo hải bên trong, sư tôn cùng Mộ Dung sư muội ôm nhau cùng một chỗ hình ảnh, lại một lần rõ ràng hiện lên. Mộ Dung sư muội tấm kia ửng đỏ mặt, mê ly ánh mắt, còn có cái kia từng tiếng tiểu mị tận xương sư phụ. Sở Ngọc Ly thân thể khẽ run lên, nàng vùi đầu vào khuỷu tay, bả vai không bị khống chế nhún nhún. Mộc Lan âm sư tỷ là một cái, Tô Mị Nhi sư bá là một cái, Thái Thanh Thánh Địa Thánh Chủ Lăng Vân Tuyết cũng rất có thể, còn có cái kia Dạ Lăng La, còn có Tiểu Nhã. Hiện tại lại thêm một cái Mộ Dung sư muội, đã có 6 cái. Ô, sư tôn, đây vẫn chỉ là biết đến, những cái kia nàng không biết, vụ trộm lại còn có bao nhiêu? Sư tôn hắn đến cuối cùng. Sở Ngọc Ly dùng sức lắc đầu, đem những cái kia hỗn loạn không chịu nổi hình ảnh cưỡng ép theo não hải bên trong khu trụ. Không, không phải. Nàng nghẹn ngào, cố chấp nói nhỏ. Sư tôn tuyệt sẽ không cùng sư muội làm ra loại sự tình này. Sư muội mới nói, tất nhiên là thật. Cái kia tất nhiên là một loại nào đó cực kỳ tàn khốc trừng phạt trật pháp, lấy chân hỏa thiêu đốt, cho nên mới sẽ như vậy thống khổ, mới biết, mới có thể phát ra như thế thanh âm. Sở Ngọc Ly hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Những hình ảnh kia, những âm thanh này, nhất định là mình cả nghĩ quá rồi, là mình hiểu lầm. Sư tôn luôn luôn chính phái, sư muội cũng không phải lỗ mãng người. Đúng, nhất định là như vậy. Nàng ánh mắt một lần nữa trở xuống trong tay tất chân phía trên, cái kia lạnh buốt chân mềm xúc cảm để cho nàng hỗn loạn tâm tư thoáng bình phục một chút. Cùng muốn những cái kia có không có, không bằng tự mình thử một chút. Nàng đi đến bên giường, run rẩy đem cái kia vài đôi tất chân mở ra trên giường. Ánh trăng thông qua song cửa sổ sái nhập, cái kia vài đôi tất chân tại mông lung ánh bạc phía dưới hiện ra vi diệu lộng lẫy. Nàng hít sâu một hơi, đầu ngón tay lạnh buốt, chậm rãi rút đi áo ngoài của mình, lộ ra thiếp thân áo lót. Thiếu nữ mảnh khảnh hai chân ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ trắng nõn, da thịt như ngọc bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Sở Ngọc Ly cầm lấy một đôi màu đen dây đeo tất chân, cẩn thận từng ly từng tí bọc tại trên chân. Tất chân cảm nhận dị thường mềm nhẵn, chặt chẽ dán vào lấy da thịt của nàng, theo linh lung mắt cá chân một đường hướng lên bao khỏa, phát họa ra bắp chân duyên dáng đường cong, cho đến bẹn đùi bộ. Làm tất chân hoàn toàn mặc về sau, nàng kinh ngạc nhìn mình trong tiếng. Cặp kia bị vớ cao màu đen bao khỏa tinh tế cặp đùi đẹp, tại ánh trăng chiếu rọi tản ra mê người lộng lẫy. Chân hình thon dài thẳng tắp, đường cong lưu mỹ, mỗi một tấc đều lộ ra như vậy hoàn mỹ không một tì vết. Sư tôn, thật ưa thích như vậy phải không? Nàng nhẹ vỗ về tất chân, cảm thụ được cái kia kỳ dị xúc cảm, gương mặt hơi hơi phím hồng. Mọi mệnh cùng khốn đốn dần dần xông lên đầu, Sở Ngọc Ly chậm rãi nằm ở trên giường. Ánh trăng như nước giống như vậy ở trên người nàng, tỏa ra cặp kia tại vớ cao màu đen bọc vào, đẹp đến nổi người nín hơi cặp đùi đẹp. Trong lúc bất chi bất giác, nàng ngủ thật say. Chương 349, không thể miêu tả tiên cấp y thuật. Chương 349, không thể miêu tả tiên cấp y thuật. Nắng sớm mờ, trời mới vừa tờ mờ sáng. Hạ Ngưng Băng sớm đã lặng yên rời đi, gian phòng bên trong cũng khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại nhàn nhạt điểm hương còn chưa hoàn toàn tan hết. Mặc Vũ đầu ngón tay êm ái đẩy ra trong ngực bộ dáng mồ hôi ở bất tóc mai, túi đầu nhìn lấy trong ngực giống tiểu miêu giống như co do, ghé vào trên lồng ngực của hắn ngủ say Mộ Dung Y Liễu, nếp miệng lên một vệt nụ cười ôn nhu. Thiếu nữ ngủ mặt điểm tĩnh mỹ hảo, lông mi thật dài hơi hơi rung động, trắng non trên gương mặt còn lưu lại mấy phần động tình ửng hồng. Mặc Vũ nhẹ vỗ về nàng nhu thuận mái tóc, trong lòng không khỏi mỉm cười. Nha đầu này dù sao chỉ là chút cơ kỳ, cùng những người khác tu vi so ra, thể lực sát thực kém không chỉ một sao nửa điểm. Đêm qua dày vò không bao lâu, liền ngủ thật say, bất tỉnh nhân sự. Bất quá, không thể không nói, đêm qua một bên để cho nàng cùng Ngọc Ly cùng tiểu đoán các nàng trò chuyện, một bên tiến hành nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giáo bồi, cũng là đúng là một loại trước nay chưa có mới lạ thể nghiệm, có một phen đặc biệt tư vị. Thật sự là tuyệt không thể tả. Kiểm chắc đến ngài thành công chinh phục khí vận chi nữ, Mộ Dung Y liền ngài tại đem sự mạnh mẽ thu đồ về sau, lại dụ dỗ nàng, ép buộc nàng tiến hành không thể miêu tả trực tiếp giáo bồi trò chơi phản phái nghịch tập thành công khen thưởng, tiên cấp y thuật phản phái điểm 10.000 đại lượng tri thức giống như thủy triều tràn vào não hải. Những cái kia liên quan tới tiên cấp y thuật truyền thừa, theo tối cơ sở nhìn, người, hỏi, tiếp xúc, đến cao thâm mặt chắc khởi tử hồi sinh chi pháp, tất cả không có ngoại lệ ở trong đầu hắn lạc ấn thành hình. Vô số đan dược phối phương, châm cứu kinh mạch, nội tức điều dưỡng huyền ảo tri thức, đều ở trong đầu hắn lạc ấn thành hình, dung hội quan thông. Mặc Vũ cẩn thận cắt tỉa những thứ này mới lấy được tri thức. Trong đó đại bộ phận nội dung đối với hắn loại này đánh không chết khí vận chi tử, tính thực dụng cũng không tính quá cao. Nhưng trong đó xác thực có không ít để người hai mắt tỏa sáng chỗ kỳ diệu. Tỷ như, trong đó một số có thể khiến người ta trở thành cứng ngắc, biến lớn, mạnh lên đặc thù đan phương cùng bí thuật, liền để hắn có phần cảm thấy hứng thú. Còn có một bộ phận liên quan tới mát xa thủ pháp đặc biệt, càng làm cho hắn cảm thấy mở rộng tầm mắt. Thông qua đặc biệt huyệt vị kích thích cùng kinh mạch khơi thông, vậy mà có thể đạt tới không tưởng tượng được hiệu quả. Cải thiện này thể chất, khiến cho da thịt càng thêm tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, dung nhan càng thêm tiểu diễm rung động lòng người, tư thái cũng càng lộ ra linh lung bay bổng, để một ít địa phương càng thêm sung mãn bề cao. Không hổ là tiên cấp y thuật, danh bất hư truyền. Ngày sau điều giáo, khục, dạy bảo đồ đệ hoặc cùng đạo lữ nhóm xâm nhập giao lưu lúc, có lẽ có thể có tác dụng lớn. Đúng lúc này, Viêm Hy trêu tức thanh âm tại hắn não hải bên trong giằng giặc vang lên. Ai nha, tiểu Vũ, ngươi cuối cùng vẫn đối đồ đệ của mình hạ thủ nha. Chậc chậc, vi sư thật đúng là không nghĩ tới, ngươi lại là như thế làm sư phụ. Mặc Vũ nghe vậy, trên mặt không có chút nào không có ý tứ, ngược lại lẽ thẳng khí hùng ở trong lòng đáp lại. Viêm Hy tỷ, ngươi đây nhưng là oan uổng ta. Ngươi cũng là tận mắt thấy, rõ ràng là nàng trước động thủ với ta. Ta cái này hoàn toàn là phòng vệ chính đáng, thuận tiện thỏa mãn một chút đồ nhi tiểu tiểu nguyện của tôi. Làm gương sáng cho người khác, lẽ ra nên như vậy. Viêm Hy bị hắn lần này ngụy biện chọc cho mềm mại cười rộ lên, tiếng như ngân linh. Ha ha ha. Hảo hảo hảo, là vi sư trách oan ngươi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, sư đồ kết làm đạo lữ, tại cái này tu chân giới cũng không phải cái gì chuyện ly kỳ cổ quái. Vi sư cũng chỉ là chỉ đùa với ngươi mà thôi. Mặc Vũ nghe Viêm Hy trêu chọc, khóe miệng hơi hơi dương lên, lập tức nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói ra. Viêm Hy tỷ, giúp ngươi trọng tố nhục thân vật cần thiết, ta đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Hiện tại tu vi cũng kém bất quá đủ, đợi ta đột phá đến phản hư kỳ, liền lập tức bắt tay vào làm vì ngươi tái tạo thân thể. Hồn giới bên trong, Viêm Hy cái kia hư viễn linh hồn thể run lên bần bật. Vô số tuế nguyệt lấy linh hồn hình thái tồn tại, nàng cơ hồ đã sắp quên nắm giữ nhục thân là loại cảm giác nào. Bây giờ, hy vọng hồi sinh đang ở trước mắt, mà lấy nàng tiên nhân chi hồn định lực, giờ phút này tâm hồ cũng là gợn sóng được khởi, khó có thể bình phục. Một vệt hơi nước, lặng yên tại nàng cặp kia sáng rỡ mắt đỏ bên trong ngưng tụ. Tiểu Vũ, thanh âm của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Kỳ thật không cần gấp gáp như vậy, ta không đổi. Thật. Mặc Vũ nghe vậy, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười ấm áp. Ta gấp. Ta đã sớm muốn tận mắt nhìn xem, nắm giữ chính thức thân thể Viêm Hy tỷ, đến tuột cùng sẽ là bực nào phong hoa tuyệt đại, có bao nhiêu xinh đẹp. Viêm Hy nghe Mặc Vũ lời nói này, trong lòng dòng nước gấm quấy động, trong mắt hơi nước càng đậm mấy phần. Nàng nhẹ nhẹ hít mũi một cái, mang theo một tia nghẹn ngào, ôn nhu nói. Hảo. Tiểu Vũ, tỷ tỷ tin ngươi. Tỷ tỷ chờ lấy cái kia một ngày. Lại nhiều. Giờ phút này cũng lộ ra dư thừa, thiên ngôn và ngữ đều là tại không nói bên trong. Mặc Vũ có thể cảm nhận được Viêm Hy giờ phút này tâm tình kích động, trong lòng cũng là một mảnh ấm áp. Viêm Hy tâm tình dần dần bình phục lại, cặp kia sáng rỡ mắt đỏ bên trong hơi nước tan đi, lần nữa khôi phục trước kia ôn nhu cùng vũ mị. Nàng bỗng nhiên nhọn miệng cười. Tiểu Vũ, tỷ tỷ ta a, đến lúc đó cũng vì ngươi chuẩn bị một phần kinh hỉ. Viêm Hy thanh âm mang theo một tia dí dỏm, dường như về tới thiếu nữ thời đại. Đó là ta chân tàng rất nhiều năm bà bối, đến lúc đó cùng nhau tặng cho ngươi. Mặc Vũ nghe vậy, nao nao, lập tức trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Ồ, hắn có chút hiếu kỳ, lại cũng không có hỏi tới. Vậy liền trước đa tạ Viêm Hy tỷ. Hai người nói chuyện với nhau một lát, tia nắng ban mai đã thông qua sòng cửa sổ, trong phòng rơi xuống mấy sợi màu vàng kim còn sáng. Trong lực thân thể mềm mại hơi hơi giật giật, lông mi thật dài khẽ run, Mộ Dung Ý lìa giằng giặc tỉnh lại. Nàng mở ra mông lung mắt buồn ngủ, nhìn đến gần trong gang tấc Mặc Vũ, khuôn mặt phút chốc một đỏ, ư một tiếng, liền vùi đầu vào hắn rộng lớn lồng ngực ấm áp bên trong. Mặc Vũ bật cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng chân bóng chân nhắn lưng. Một lát sau, Mộ Dung Y Lìa mới từ trong ngực hắn dò ra cái đầu nhỏ, gương mặt vẫn như cũ mang theo chưa mở đi ửng hồng. Nàng duỗi ra thon thon tay ngọc, có chút hiếu kỳ lại có chút ngượng ngùng méo méo Mặc Vũ rắn chắc cánh tay. Nô. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Sư phụ, thật là cường tráng. Mặc Vũ cười nhẹ lấy, đưa tay nắm trụ nàng không đến mảnh vải eo nhỏ nhắn, đem nàng hướng trong ngực lại mang theo mang. Cảm giác thế nào? Mộ Dung Y Lìa gương mặt càng đỏ, thanh âm nhỏ như mũi vằn. Có chút đau. Thân thể cũng mềm nhũn, không có khí lực gì. Nàng dừng một chút, ngẩng khuôn mặt nhỏ, đôi mắt sáng long lánh mà nhìn xem Mặc Vũ, khoe miệng lại không tự chủ được cong lên một vẻ hạnh phúc đường cong. Nhưng là rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Mặc Vũ nghe vậy, trong lòng một đù, túi đầu tại nàng chân bóng trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Gian phòng bên trong nhất thời tràn đầy ấm áp tiểu diễm bầu không khí. Đột nhiên, Mộ Dung Y Lìa giống là nhớ ra cái gì đó, thần sắc hơi động một chút. Sư phụ. Ừ. Đệ tử muốn hỏi ngươi một vấn đề. Hỏi đi. Chương 350, kỳ biến ngẫu bất biến. Chương 350, kỳ biến ngẫu bất biến. Mộ Dung Y Lìa mấp máy môi, tựa hồ có chút do dự, trầm mặc một lát. Trong đầu của nàng không tự chủ được hiện ra quá khứ đủ loại chi tiết. Bây giờ nghĩ lại, sư phụ cũng sớm đã bại lộ, chỉ là nàng không có chú ý mà thôi. Trước đó tại yêu tộc thời điểm, sư phụ cũng đã nói nghiên cứu mâu chư tiền sản bảo vệ quản lý. Cái này từ làm sao đều không giống như là tu tiên giới thổ dân sẽ nói. Sư phụ trong phòng những sách kia, chắc hẳn cũng là bản thân hắn biết. Mà Huyền Thanh tiểu sư thúc, nàng sẽ bắt đầu chơi đùa những cái kia bờ đen, chỉ sợ cũng là thụ sư phụ ảnh hưởng. Mộ Dung Y tiến đến Mặc Vũ bên hai, thổ khí như lan, thanh âm ép tới cực thấp, mang theo một chút khẩn trương. Sư phụ, quê nhà ta bên kia có cái lưu truyền rất rộng tu luyện khẩu quyết, không biết sư phụ có thể từng nghe qua. Mặc Vũ hơi nhíu mày, nhìn lấy nàng ra vẻ thần bí khuôn mặt nhỏ, có chút buồn cười. Ồ, nói nghe một chút. Mộ Dung Y thì háng giọng một cái, dùng thanh âm thấp hơn thì thầm. Kỳ biến ngô bất biến. Mặc Vũ nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ, đồng tử bỗng nhiên co vào, khó có thể tin nhìn lấy trong ngực thiếu nữ. Ngươi. Hắn vô ý thức tiếp lời nói. Ký hiệu nhìn góc lông. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, bên trong căn phòng không khí dường như đọc lại. Mộ Dung Y thì thân thể mềm mại run lên bần bật, cặp kia tràn đầy hơi nước trong mắt sáng, trong nháy mắt xông lên khó có thể tin cuồng hỉ cùng kích động. Nàng cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, đột nhiên nhào vào Mặc Vũ trong ngực, đem mặt chôn thật sâu tại bộ ngực của hắn, lên tiếng khóc lớn lên. Ô ô ô. Sư phụ. Ô ô. Tiếng khóc kia bên trong mang theo bị đè nén thật lâu bị quất, mang theo tìm tới đồng loại mừng rỡ, mang theo một loại rốt cục không cần lại một mình tiếp nhận thoải mái. Tuy nhiên nàng trong lòng sớm có suy đoán, thậm chí có thể nói đã có 7-8 phần khẳng định. Nhưng làm câu kia quen thuộc khẩu quyết từ sư phụ trong miệng rõ ràng nói ra, làm thiên đại bí mật này bị chính thức để lộ, loại kia trùng kích lực vẫn như cũ để cho nàng trong nháy mắt sụp đổ. Mặc Vũ ôm lấy trong ngực khóc đến lê hoa đái vũ thiếu nữ, cả người cũng có chút ngộng. Chính mình cái này đồ đệ, thế mà cũng là xuyên biệt giả. Hắn vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng không ngừng khẽ run lưng mặc cho nàng đem tất cả tâm tình đều phát tiết. Rất lâu, trong ngực tiếng khóc dần dần ngừng, chỉ còn lại có tinh tế khóc thút thít. Mộ Dung Y đi theo trong ngực hắn ngẩng đầu, một đôi khóc đến sưng đỏ con ngươi, giờ phút này lại sáng lấp lánh. Nàng loạn xạ lau mặt, nước mắt chưa khô trên mặt, lại tràn ra một nụ cười sán lạ. Sư phụ, ngươi cũng quá lợi hại đi. Đồng dạng đều là xuyên biệt giả, vì cái gì ta sống đến mức so ngươi kém nhiều như vậy? Nàng cũng biết qua sư phụ tại thu nàng làm đồ trước đó rất nhiều sự tích. Thiên Nguyên Đại Lục đệ nhất luyện khí, đệ nhất trúc cơ. Về sau Kim Đan bây giờ là nói ra chút ngoài ý muốn, nhưng đó cũng là kinh tài tuyệt diễm. Mà cùng thời kỳ chính mình đâu? Vừa bước vào tu hành chi lộ, còn đang vì bị diệt gia tộc báo thù. Giữa người và người chênh lệch, làm sao lại lớn như vậy chứ? Mặc Vũ nghe vậy, nhìn nàng kia bộ lại là sùng bái lại là hủy khuất tiểu bộ dáng, không khỏi bật cười. Khi còn bé so sánh thảm, bởi vì quá thảm rồi, thường xuyên kém chút liền chết, nhưng luôn luôn còn kém như vậy một chút, mà lại mỗi lần đều sẽ nhận được chút hảo độ vận. Khi đó ta thì hoài nghi, xuyên biệt giả nha, dù sao cũng phải có điểm kim thủ chỉ đúng không? Ta có phải hay không khí vận chi tử? Sau đó, thí nghiệm một chút, phát hiện xác thực không chết được. Sau đó, liền bắt đầu chủ động dùng mệnh đổi cơ duyên. Tựa như loại kia tiểu thuyết vai chính, bất quá bọn hắn là bị động dùng mệnh đổi cơ duyên, ta một chút chủ động điểm, thì tu luyện mau mau. Mộ Dung Y liền nghe được trận mắt hốt mồm, cái miệng nhỏ nhắn cánh nết, nửa ngày đều không đóng lại được. Cái này, đây cũng quá. Nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào hình dung. Nhưng nàng có thể theo sư phụ bên trong, nghe ra muốn có hiện tại thành tựu sau lưng, kỳ thật cũng không dễ dàng. Qua một hồi lâu, nàng mới tìm về chính mình thanh âm, nhịn không được đầu đen rau muốn nói. Ta vốn là cho là mình có kiếp trước tri thức, đã tính toán rất lợi hại. Không có nghĩ tới sư phụ ngươi cái này. Quá không giảng đạo lý. Quả thực là bất hắc, vẫn là loại kia chính mình chủ động đi mở treo. Mặc Vũ cười cười. Ngươi cũng có thể. Theo ta quan sát, tình huống của ngươi giống như ta, là khí vận chi nữ. Ta. Mộ Dung Y thì nghe vậy, vô ý thức não bổ một chút chính mình nhục thân bị đánh bạo, thần hồn chạy trốn chẳng cảnh, không tự chủ được dùng mình một cái. Nàng đội vàng lắc đầu, khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệnh. Vẫn là tạm biệt đi. Vạn nhất chết thật làm sao bây giờ? Ta vẫn là ưa thích một chút ổn thỏa một điểm. Nàng cũng không có sư phụ lớn như vậy trái tim, cũng không có sư phụ loại này gần như bất tử tự tin. Mặc Vũ cũng không miễn cưỡng, chỉ là đổi đề tài. Người vừa mới nói, kiếp trước có thể tại cái này dùng tri thức. Hắn kiếp trước học những kiến thức kia, có thể sử dụng ở bên này cũng không nhiều, đối với chiến đấu trợ giúp cũng không lớn, kém xa trực tiếp dùng mệnh đi liều cơ duyên tới thực sự. Nghe được vấn đề này, Mộ Dung Y thì ánh mắt phát sáng lên. Ừm, ta kiếp trước là học y liễu, coi như có chút thiên phú. Từ nhỏ đã theo người trong nhà học đông y liễu, cho người xem bệnh khai phương. Về sau trưởng thành lại tiến vào y y học viện, hệ thống học tập tây y lý luận cùng kỹ thuật. Sau đó trở về cái này thế giới phát hiện, đúng dễ dàng hoàn mỹ dung hợp, mỗi người lấy hắn tinh hoa, dung hội quan thông. Tăng thêm vận khí tốt, thu được bên này đại lao truyền thừa, cho nên y thuật đi học cực kỳ nhanh. Mặc Vũ nghe vậy, không khỏi ngẩn người. Trực giác nói cho hắn biết, cái này cùng kiếp trước tri thức dự trữ, quan hệ có lẽ có, nhưng cũng có thể cũng không tính quá lớn. Chủ yếu vẫn là xem tiên phú. Có thể so sánh 4+4 nhưng muốn mạnh hơn nhiều lắm. Mộ Dung Y thì tại trong ngực hắn cọ sát, đột nhiên, nàng giống là nhớ ra cái gì đó. Hơi hơi ngoác miệng ra, có chút tức giận ngẩng đầu, nhìn lấy Mặc Vũ. "Sư phụ, ta lần trước hỏi ngươi tiên nhai là ai, ngươi vì cái gì không thừa nhận?" Mặc Vũ nghe vậy, thần sắc hơi có vẻ mất tự nhiên, lúng túng ho nhẹ một tiếng. "Cái này sao? Ngay tại ngươi hỏi ta chi trước đó không lâu, tiểu Loan nói muốn cầm đao không tại tiên nhai trên cổ ép hắn đổi mới. Ta đương thời nghe xong, cho là ngươi cũng là đánh lấy tương tự chủ ý, cho nên thì không có dám thừa nhận." Mộ Dung Y liền nghe cái này giải thích, không khỏi thổi phù một tiếng bật cười. "Nguyên lai là dạng này a." Nàng cười nhẹ nhàng, lập tức lời nói xoay chuyển. Sư phụ, ngươi nói ngoại trừ hai chúng ta, cái này thế giới còn có khác xuyên biệt giả sao? Mặc Vũ nghe vậy, trầm ngâm một lát, khe khẽ lắc đầu. Hẳn không có. Ta trước đó chép sách, mỗi một quyển sách ta đều sẽ cố ý lưu lại một chút quan trọng tình tiết không viết xong. Đã nhiều năm như vậy, cũng không ít người nếm thử viết tiếp, nhưng chưa từng có chuyển ra qua bất luận cái gì một bản, cùng chúng ta kiếp trước phiên bản không sai biệt lắm đến tiếp sau. Cũng không có người tới tìm ta, hoặc là nói đi tìm tiên ai. Mặc dù có cái khác xuyên biệt giả, thực lực khẳng định cũng sẽ không quá mạnh, phải chăng bắt đầu tu hành đều không nhất định. Mộ Dung Y thì hiểu rõ gật đầu, trong mắt quay tít một vòng, nhếch miệng lên một vệt giảo hoạt nụ cười, xích lại gần Mặc Vũ, thấp giọng nói như vậy, cái kia, ân, bút danh gọi Hải Giác, khẳng định cũng là sư phụ ngài đi. Nàng trừng mắt nhìn, thanh âm bên trong mang theo một tia trêu tức. Sư phụ, ngài thật đúng là cái đại biến thái nha. Thế mà lén lút viết loại đồ vật này. Mặc Vũ bị nàng lời nói này đến hơi sững sờ, khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, đột nhiên một cái xoay người. Thiếu nữ chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, lần nữa bị sư phụ một mực trường khống.